Chương 213, Arsenal thăng hạng, tứ kết Champions League. Chương 213, Arsenal thăng hạng, tứ kết Champions League. Lời nói của Đào Úy thông qua đài truyền hình Trang Nhi, truyền đến toàn bộ fan và khán giả đang theo dõi trận đấu trực tiếp ở Đông Đại. Nhất thời, gây ra sóng to gió lớn. Cờ mờ nở. Chuyện quan trọng nói 3 lần, phi thần vô địch tờ lướt đối mặt với AC Milan bộ kẻ, Lý Vũ Phi thật sự không cần mạng, quá xê rồi không có gì để nói, ta là fan AC Milan, nhưng lần này ta thật sự bị Lý Vũ Phi đánh phục rồi, bộ kẻ, thật tờ mở biến thái. Đội bóng của ta đời này chưa từng bị một người duy nhất ghi 4 bàn trong một trận, Lý Vũ Phi là người đầu tiên, biểu hiện của phi thần trong trận đấu này ta cho 99 điểm, bớt 1 điểm là sợ hắn kiêu ngạo, người trên lầu, ngươi quan tâm đến điểm số làm gì? Ngươi không biết điểm số sẽ làm biến chất sự cống hiến của một người sao? Ta bây giờ càng ngày càng mong đợi Arsenal và Barca cùng Real Madrid đấu một trận, ta muốn xem giờ giảm tim 3 và giải ngân hà 2 có thể chặn được Arsenal đang không thể ngăn cản bây giờ không, đó nhất định có thể chứ. Ta thừa nhận, Lý Vũ Phi quả thật rất mạnh, nhưng so với Messi thì kém không phải là một chút đâu, người trên lầu đang nói đùa sao? Messi mùa giải này mới ghi được mấy bàn, sao có thể so với Lý Vũ Phi? Kiến thức lạnh, số bàn thắng của Lý Vũ Phi trong các giải đấu mùa giải này đã đạt 70 bàn, phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải do Götze tạo ra, cái này chắc không ai biết nhỉ, ta đi. Người trên lầu ngươi không nói ta thật sự không phản ứng kịp, 70 bàn trong một mùa giải, Lý Vũ Phi đây vẫn là người sao? Ta đề nghị những người trẻ tuổi có thiên phú không tệ trong nước chúng ta đi Âu Châu du học, Lý Vũ Phi có thể đá tốt, không có lý do gì quốc gia 1.3 tỷ dân của chúng ta lại không tìm ra được một cầu thủ có thể đá tốt bóng đá, ha ha. Ta chỉ có thể nói người trên lầu nghĩ nhiều rồi, bóng đá Trung Quốc không đá tốt là do chủng tộc sao? Không phải, là thể chế, bóng đá Trung Quốc thể chế một ngày không thay đổi, thì đừng mong có nhân tài lợi hại xuất hiện. Lý Vũ Phi sau khi ghi bàn thứ tư, lập tức chạy vội đến bên sân, tay trái giơ ra một chữ 7, tay phải giơ ra một chữ không, ý nói đây là bàn thắng thứ 70 trong sự nghiệp của mình. Nhất thời, một số fan không biết Lý Vũ Phi đã ghi bao nhiêu bàn thắng lập tức sôi trào, đồng loạt hô to, thế giới tốt nhất, thế giới tốt nhất. Phòng thu của Sport cũng lập tức phản ứng lại, bắt đầu mô tả một cách khoa trương, ôi trời ơi. Xin lỗi mọi người, ta vừa quên một điều, bàn thắng này là bàn thắng thứ 70 của Fleury trong mùa giải này, 51 bàn ở giải vô địch quốc gia, 2 bàn ở cúp liên đoàn, 17 bàn ở Champions League, tổng cộng vừa đúng 70 bàn. Trời ơi, đây thật sự là một con số điên rồ, ta ban đầu nghĩ 67 bàn của Götze trong một mùa giải đã rất kỳ lạ rồi. Nhưng so với Fleury, 67 bàn của Götze cũng chỉ có vậy thôi bỏ rồ, ngươi nghĩ Fleury có thể ghi bao nhiêu bàn khi mùa giải này kết thúc? Ta nhớ cách đây một thời gian ngươi dự đoán Fleury nhiều nhất ghi được 60 bàn trong mùa giải này, bây giờ thì sao? Andy Gorsi vừa nghe Martin Taylor vạch trần chuyện cũ của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời của mình. Bây giờ ta đã không dám dự đoán nữa, 70 bàn, khi Fleury nâng số bàn thắng trong mùa giải này lên con số này, ta đã không thể đưa ra bất kỳ dự đoán hiệu quả nào nữa. Martin, ta phải thừa nhận, Fleury đã vượt xa mong đợi của ta về hắn. Có lẽ hắn trong tương lai có thể ghi 100 bàn trong một mùa giải cũng không phải là chuyện không thể. Martin Taylor sau khi nghe con số được gọi là phi nhân loại này, phản ứng đầu tiên không phải là không thể tin được, mà ngược lại là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ừm. Có lẽ ngươi nói không sai, đồng đội, 100 bàn đối với Fleury mà nói không xa, chỉ cần hắn có thể đá nhiều trận đấu hơn trong các mùa giải sau, và tham gia các trận đấu của đội tuyển quốc gia, tổng số bàn thắng của hắn trong mùa giải chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Khán giả đang theo dõi Sport đã bị cuộc trò chuyện điên rồ giữa Martin Taylor và Andy Gorsi làm cho choáng váng. Không phải, 100 bàn trong một mùa giải. Ngươi chắc chắn hai người không phải đang kể chuyện thần thoại sao? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là cảm thấy rất vô lý, không thể tin được. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như đối với Fleury hiện tại đã ghi 70 bàn thì thật sự không phải là chuyện gì lớn. Cho dù mùa giải này không làm được, nhưng không có nghĩa là tương lai không làm được. Dù sao mùa giải này chỉ là mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi, tương lai hắn chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Thêm vào đó, số trận đấu mà Lý Vũ Phi tham gia trong mùa giải này quả thật không nhiều, Champions League giải vô địch quốc gia cúp liên đoàn tính đầy đủ cũng chỉ có 33 trận. Trong 33 trận đấu ghi 70 bàn, tương đương với trung bình hơn 2 bàn mỗi trận, đây quả thật là một hiệu suất phi nhân loại. Theo hiệu suất này, Lý Vũ Phi chỉ cần trong các mùa giải sau mỗi mùa giải nhiều nhất ra sân 50 lần là có thể ghi 100 bàn. Nghĩ đến đây, rất nhiều fan và khán giả xem trận đấu này hoàn toàn im lặng. Đây tờ mở rốt cuộc là loại quái vật gì? Sao có thể biến thái như vậy? Lý Vũ Phi trong sân không biết hắn đã bị rất nhiều fan gán cho cái mác biến thái phi nhân loại. Bây giờ hắn chỉ muốn tận hưởng cuộc tàn sát AC Milan này. Mặc dù từ tỷ số mà xem, Arsenal 4-3 AC Milan chỉ dẫn trước một bàn, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ tàn sát. Nhưng đối với bản thân Lý Vũ Phi mà nói, bổ kẹ vào lưới AC Milan chính là một cuộc tàn sát mang tính cá nhân. Thời gian thi đấu tiếp theo về cơ bản đã trở thành sự dễ dùa đơn phương của AC Milan. Heger sau khi Lý Vũ Phi ghi bàn thứ tư, lập tức thay Mạ Tuy Đỉ vào để tăng cường khả năng đánh chặn ở giữa sân, thay Nazi ra. Đội hình tổng thể của Arsenal cũng dần dần lùi về. AC Milan trên dưới không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi bổ kẹ của Lý Vũ Phi, từng người đều xuất hiện cảm xúc nóng nảy. Đặc biệt là Ibrahimovic tự xưng là thượng đế của bóng đá. Hắn sau khi nhìn thấy tên mỹ khốn kiếp đó trước mặt giờ là tan vĩ đại của hắn một mình ghi 4 bàn, lập tức cảm thấy mất mặt. Thế là bắt đầu điên cuồng vươn tay xin bóng, sau đó trực tiếp tự mình xử lý, hoàn toàn phớt lờ đồng đội. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ta phải ghi thêm 2 bàn, chỉ có như vậy, ta mới có thể 5 ăn 5 thua với tên Mỹ khốn kiếp đó. Còn về việc đội bóng thắng thua, đã bị Ibrahimovic ném ra khỏi đầu rồi. Hắn bây giờ căn bản không thể lo nhiều như vậy, đội bóng nếu thua nhưng hắn chỉ cần cũng diễn ra bộ kẻ. Thì hắn sau trận hoàn toàn có thể đường đường chính chính nói, AC Milan thua, giờ Zlatan không thua. Ta giờ Zlatan không yếu hơn tờ ý, thuần túy là đồng đội cờ bờ A. Ibrahimovic bây giờ chỉ muốn tìm lại thể diện cho mình, căn bản lười để ý đội bóng có thể thăng cấp hay không. Trong tình huống này, Ibrahimovic ở rìa vòng cấm miễn cưỡng thử hai cú sút, nhưng đều không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Đáng chết. Phút thứ 82 của trận đấu, khi Ibrahimovic nhận được đường chọc khe của Si Độc sau đó nối tiếp một cú sút xa mạnh mẽ bị Vazen phá bóng, người Bắc Câu hoàn toàn không nhịn được nữa, bắt đầu chửi rủa. Ô hô, đây không phải là thượng đế của bóng đá sao? Sao lại nóng mắt vậy? Ngươi không tự xưng là vô địch sao? Kết quả chỉ có vậy. Nhìn thấy tên nhóc Pháp khốn kiếp đó lại khiêu khích trước mặt mình, Ibrahimovic đang nóng tính trực tiếp dùng sức đẩy Vazen một cái, người sau thuận thế lăn ra đất, mãi không đứng dậy. Tiểu tử đuối, nhanh đứng dậy, đừng giả vờ trước mặt đại gia giờ Zlatan, tên nhóc con miệng còn hôi sữa nhà ngươi không lừa được đôi mắt của giờ Zlatan vĩ đại đâu. Mặc dù nghe thấy tiếng la của Ibrahimovic, nhưng Vazen đã quyết định không đứng dậy. Trọng tài chính nhìn thấy Ibrahimovic và Vazen lại đánh nhau, trong bất đắc dĩ chỉ có thể chạy đến hòa giải. Do hành động đẩy người của Ibrahimovic quá rõ ràng, trọng tài chính không tiện tiếp tục giả vờ mù không nhìn thấy, thế là trực tiếp rút một thẻ vàng cho người Thụy Điển để cảnh cáo. Này, đồng đội, tên nhóc này giả vờ ngã lẽ nào không cần thẻ vàng? Trọng tài chính không để ý yêu cầu của Ibrahimovic, chỉ để Koscielny đỡ Vazen dậy, sau đó đi sang một bên. Sau một hồi giằng co như vậy, trận đấu đã hoàn toàn đi vào hồi kết, lúc này cách thời gian thi đấu chính thức kết thúc chưa đầy 5 phút. Allegri vẫn muốn thực hiện một cú đánh cuối cùng, thế là thay hậu vệ biên ạ bật ra, thay tiền vệ sĩ trả sẽ bảo. Weber cũng đồng thời thực hiện thay người, thay tiền đạo Robin van der Sar, thay hậu vệ dịu vào. Arsenal vào những phút cuối trận đấu trực tiếp bày ra đội hình 541, ngoại trừ Lý Vũ Phi một mình ở tuyến trên chờ phản công, những người còn lại đều co cụm trong không gian hẹp cách khung thành của mình chưa đầy 30 mét. Các cầu thủ AC Milan trong tình huống này muốn thực hiện một cú sút uy hiếp đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thông qua những cú sút xa liên tục để thử vận may. Nhưng rất tiếc, trận đấu này mặc dù trọng tài đứng về phía AC Milan, nhưng vận may lại không ở đó. Thậm chí vì hai cú sút xa khó tin của Lý Vũ Phi ghi bàn, khiến không ít người cho rằng trận đấu này thượng đế đứng về phía Arsenal. Bíp bíp, bíp, cùng với một cú sút thẳng lên khán đài của Ibrahimovic ở rìa vòng cấm, trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu này. Cuối cùng, Arsenal trên sân nhà 4-3 đánh bại AC Milan, tổng tỷ số 2 lượt trận 8-5, loại AC Milan ngẩng cao đầu tiến vào tứ kết. Chương 214 giá trị bản thân tăng vọt, chấn kinh thế giới. Chương 214 giá trị bản thân tăng vọt, chấn kinh thế giới. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, các cổ động viên tại sân lập tức bùng nổ những tiếng reo hò ăn mừng cùng nhiệt. Lý Vũ Phi và các đồng đội từ sân lao vào ôm nhau từng người một, ăn mừng chiến thắng khó khăn này. Thời ý, chúng ta thăng cấp rồi. Hay quá, ta cả đời này còn chưa vào được tứ kết Champions League, đây là lần đầu tiên thở ý, đừng ngăn cản ta thở phụ ngươi, ngươi chính là thượng đế của ta. Đối mặt với những lời khoa trương đầy phấn khích của đồng đội, Lý Vũ Phi chỉ mỉm cười nhẹ. Thật ra, Arsenal những mùa giải gần đây thật sự quá thảm rồi. Ngay cả một lần vào tứ kết Champions League cũng có thể khiến những người này phấn khích đến mức này. Nếu mùa giải này thật sự vô địch, thì những người này, ai cũng vậy, chẳng phải sẽ trực tiếp thăng thiên ngay tại chỗ sao? Thôi được rồi. Vợ rồi, đừng kích động như vậy. Không phải chỉ là một lần tứ kết Champions League thôi sao? Tin ta đi, sau này chúng ta sẽ coi tứ kết Champions League là chuyện thường ngày. Lúc này, người Thụy Điển, người đã đối đầu với Lý Vũ Phi từ khi vòng loại trực tiếp còn chưa bắt đầu, đã bước đến trước mặt Lý Vũ Phi. Đối mặt với sự xuất hiện của Ibrahimovic, các cầu thủ Arsenal tại sân trực tiếp đối đầu với hắn. Đối với Ibrahimovic, người đã liên tục khiêu khích từ khi vòng loại trực tiếp này còn chưa bắt đầu. Các cầu thủ Arsenal tại sân, không ai là không thích hắn. Đặc biệt là Vazen, người thường xuyên tranh cãi bằng lời nói với Ibrahimovic, càng tiến lên một bước đối đầu với Ibrahimovic, chất vấn, sao, bóng đá không thắng được bây giờ muốn đánh nhau hả? Đối mặt với tên to con được đồn đại là Nai Dente Kundo ngũ đẳng trước mặt, Vazen tuy trong lòng không muốn xung đột với hắn, vì hắn sợ bị đánh. Nhưng lúc này, vì lao đại của mình, hắn chắc chắn không thể nhận thua, chỉ có thể cứng rắn tiến lên đối đầu với hắn. Ibrahimovic không để ý đến sự thù địch của người Pháp, chỉ nhìn Lý Vũ Phi vài giây, sau đó thở dài, giơ ngón tay cái lên với hắn. Thời ý, trận đấu này ngươi thắng. Tuy ta thua không phục nhưng với ta, ngươi chính là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới này, còn mạnh hơn Leo và Cristiano. Nói đến đây, Ibrahimovic dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, rất ra vẻ bổ sung một câu. Đương nhiên, ta không cho rằng ngươi mạnh hơn ta, hai chúng ta chính là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này, không phân cao thấp. Vazen nghe vậy muốn buông lời châm chọc Ibrahimovic, bởi vì hắn cảm thấy người Thụy Điển cho đến bây giờ vẫn sống trong thế giới của mình. Lão đại của hắn đã lập tổ kẹ ngay trước mặt người Thụy Điển, còn cần phải nói ai hơn ai kém nữa sao? Nhưng chưa đợi lời châm chọc của Vazen thoát ra khỏi cổ họng, Lý Vũ Phi đã nói trước, giờ Zlatan, ngươi cũng rất mạnh, có thể ghi 3 bàn trong vòng 2 lượt trận ngay trước mặt ta, không phải người thường có thể làm được. AC Milan của các ngươi quả thật không tệ, nhưng so với chúng ta thì vẫn còn khoảng cách. Y dạ thì mổ vì khiến mũi, xua tay, giả vờ không quan tâm, bình thản nói, thôi đi. Chúng ta thua là vì Tơ Lô và mấy người kia bị thương, nếu không trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Nói đến đây, Y dạ thì mổ vì chuyển đề tài nói, thế nào, có muốn đổi áo không, chúc mừng người, được thượng đế công nhận, ta chỉ đổi áo với người được ta công nhận, còn những người khác ý dạ hỉ mộ vì nhìn Vazen vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khinh thường bổ sung, không xứng. Người Vazen nghe vậy lập tức nổi giận, hận không thể đối đầu trực diện với ý dạ hỉ mộ vì. Lý Vũ Phi kịp thời ngăn hắn lại, và cười phản bác, giờ là tan, ngươi sai rồi, dạ phụ rất xuất sắc, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hậu vệ hàng đầu thế giới này. Ý dạ hỉ mộ vì đối với điều này không bình luận gì, chỉ cố ý kiêu ngạo đổi áo với Lý Vũ Phi. Cảnh này trực tiếp được truyền hình trực tiếp toàn bộ, không ít phương tiện truyền thông cũng dự định lấy hình ảnh này làm trang bịa tin tức sau trận đấu. Là cầu thủ lập bộ kẻ, Lý Vũ Phi không có gì phải bàn cãi khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Khi trả lời phỏng vấn phóng viên, Lý Vũ Phi rất điềm tĩnh, mang đến cho người ta cảm giác ta còn chưa dùng hết sức lực đầy bí ẩn. Khiến phóng viên phỏng vấn không khỏi có chút tò mò, chàng trai lớn này rốt cuộc còn có con bài tẩy nào, vậy mà lại tự tin đến vậy. Phở Y, chúc mừng ngươi đã giành chiến thắng trong trận đấu này, đồng thời đội của các ngươi cũng đã thăng hạng vào tứ kết trang Diolit, xin hỏi ngươi có điều gì muốn nói không? Lý Vũ Phi nghe vậy dùng những lời lẽ ngoại giao thông thường nhất, ví dụ như cảm ơn đồng đội, cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn nhân viên, cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Sau đó khi được hỏi về vấn đề bổ kẻ của mình, Lý Vũ Phi chỉ tỏ ra bất lực và nói, thật lòng mà nói, ta cũng không ngờ có thể ghi 4 bàn khi đối đầu với một đội bóng lớn như AC Milan, xem ra ta vẫn đánh giá thấp khả năng của mình. Phóng viên nghe vậy đảo mắt một vòng lớn, cười ha ha nói, xem ra Phở Ý cũng không hiểu rõ bản thân mình lắm. Điều này cũng chẳng khác gì chúng ta những người ngoài cuộc. Còn khi được hỏi về việc ghi 70 bàn thắng trong mùa giải này, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Gamler, Lý Vũ Phi hơi xúc động nói, thật lòng mà nói, ta biết sớm muộn gì ta cũng sẽ phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Gamler, nhưng ta không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, ta không muốn nói nhiều, Gamler là một huyền thoại thực sự, có thể phá kỷ lục của ông ấy là vinh dự của ta. Ta hy vọng có thể tiếp tục nâng cao kỷ lục này, trở thành mục tiêu cho những người sau này. Mục tiêu của những người sau này. Xin lỗi, nếu ngươi ghi quá nhiều bàn thắng, những người sau này sẽ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Phóng viên trong lòng không ngừng than phiền những lời nói phô trương của Lý Vũ Phi. Sau đó khi được hỏi về đối thủ tiếp theo, Lý Vũ Phi lại bất ngờ khiêm tốn, chứ không tiếp tục nói những lời ngông cuồng. Đến giai đoạn tứ kết trang Champions League, đối thủ đều là các đội bóng mạnh ở châu Âu, dù gặp ai cũng là một trận đấu khó khăn không thể tránh khỏi. Mặc dù ta có niềm tin vào Arsenal, nhưng bây giờ ta vẫn không thể nói chắc liệu có thể vào bán kết hay không, điều này cần phải trải qua 180 phút chiến đấu căng thẳng mới có thể tiết lộ câu trả lời. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Arsene Wenger khi trả lời phỏng vấn của phóng viên thì rõ ràng là rất xúc động. Phải biết rằng, hắn ban đầu nghĩ rằng Arsenal sẽ không bao giờ có thể tái hiện phong độ của mùa giải 2005-2006, và sau này sẽ ngày càng xa chức vô địch Champions League. Nhưng không ngờ chỉ sau một mùa hè, Arsenal lại một lần nữa trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League trong lòng giới chuyên môn. Arsene Wenger rất rõ ràng, nguồn gốc của tất cả những điều này chỉ vì một người, thiên tài xuất chúng đến từ gia đình siêu giàu có đó. Arsene, chúc mừng Arsenal thăng hạng vào tứ kết Champions League, ngươi có điều gì muốn nói không? Arsene Wenger tuy trong lòng kích động, nhưng đối mặt với truyền thông vẫn ôn tồn như thường, khẽ mỉm cười. Rất vui, như mọi người đã biết, AC Milan là một đội bóng lớn đã 7 lần lên ngôi vô địch châu Âu, họ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta ở giải đấu Champions League này. Chúng ta, với tư cách là một đội bóng chưa từng vô địch Champions League, có thể đánh bại họ và thành công thăng hạng, đây chắc chắn là một điều đáng phấn khích. Nhưng chúng ta phải rõ một điều, đó là bây giờ chỉ mới kết thúc vòng 1/8 Champions League, chúng ta muốn nâng cao chiếc cúp vô địch cuối cùng, cần phải trải qua thêm 3 vòng loại trực tiếp nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc phấn khích, cẩn trọng đối xử với mỗi trận đấu sau này. Đương nhiên, ta sẽ không phủ nhận, các trận đấu Champions League sắp tới của Arsenal mùa này sẽ thuận lợi hơn so với các đội bóng khác. Bởi vì ở giải quốc nội chúng ta chỉ còn giải vô địch quốc gia cần thi đấu, chúng ta có thể có nhiều năng lượng hơn để chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp Champions League, đây cũng là lợi thế duy nhất của chúng ta. Khi được hỏi về vấn đề bổ kẻ và phá kỷ lục của Lý Vũ Phi, Arsene Wenger lập tức hóa thân thành quạt cuồng bắt đầu thổi phồng hết lời. Rõ ràng, Thierry một lần nữa tái hiện màn thiên thần giáng trần, thực ra đối với hắn mà nói, đây đã là một chuyện dần dần khiến người ta cảm thấy quen thuộc hắn luôn đứng ra xoay chuyển cục diện vào những thời khắc mấu chốt, cứu vớt đội bóng. Trận đấu này hắn chỉ là tái hiện những gì hắn vẫn luôn có thể làm được mà thôi, phá kỷ lục của Gamler. Điều này đương nhiên đáng ngạc nhiên, nhưng đối với những người hiểu rõ khả năng và hiệu suất ghi bàn của Fleury, đây hoàn toàn là điều có thể dự đoán được, nên thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên không nghi ngờ gì nữa, Fleury chính là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá hiện nay, ta vô cùng tin chắc điều này. Là đội bị loại, Allergy thì suốt buổi phỏng vấn mặt mày đen như đi nổi. Chúng ta thua rồi, bị loại rồi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta cần tập trung trở lại giải vô địch quốc gia, chúng ta mùa này còn giải vô địch quốc gia cần tranh giành. Arsenal rất xuất sắc, thua họ ta tâm phục khẩu phục, chúc mừng họ thăng hạng vào tứ kết Champions League. Fleury, trời ơi, ngươi chắc chắn muốn ta đánh giá một cầu thủ đã lập bộ kẽ ngay trước mặt ta sao? Xin lỗi, ta không xứng đánh giá hắn, ta nghĩ có lẽ chỉ có thượng đế mới có tư cách đánh giá hắn mà thôi. Tin tức Lý Vũ Phi lập bộ kẽ giúp Arsenal loại AC Milan với tổng tỷ số 8-5 đã lan truyền khắp thế giới ngay sau trận đấu. Trong lúc nhất thời, bóng đá châu Âu, bóng đá thế giới đều chấn động không thôi. Thời báo, đêm bổ kẻ của Fleury Adam, thượng đế giáng trần đánh bại đội áo đỏ đen, Arsenal thăng hạng tứ kết Champions League, giải đấu số 1 thế giới. Arsenal, đội bóng số 1 ở giờ Mi ở League, dễ dàng đánh bại AC Milan, đội bóng số 1 Serie A, 8-5, Fleury lập bổ kẻ, giá trị của giải đấu số 1 thế giới Manchester hệ bẹn mài ỉn liệu sở, Fleury một lần nữa ra tay, lập bộ kẻ dẫn dắt đội ngược dòng AC Milan, Manchester United khi nào mới có thể sở hữu cầu thủ như vậy, Fleury răng sờ phút bản, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Fleury trở thành người đầu tiên lập bộ kẻ khi đối đầu với AC Milan, tạo nên lịch sử La Gà tệ tở tạ béo lộ sở hót, AC Milan bị ngược dòng, đáng tiếc bị loại, Fleury ạ đàm lập bộ kẻ, thiên thần giáng trận, đánh bại AC Milan không phải Arsenal, mà là Fleury Munich Daily, vượt qua Gümler. Fleury ạ đàm mùa này đã ghi 70 bàn, phá kỷ lục 67 bàn trong một mùa giải của Gümler, trở thành người đầu tiên trong lịch sử trận Fleury. Sau khi lập bộ kẻ đánh bại AC Milan, giá trị của Fleury ạ đàm một lần nữa tăng. Vọt 20 triệu, hiện tại đạt 90 triệu, bằng với Cristiano Ronaldo, chỉ kém Lionel Messi Thesun, đêm bộ kẻ của Fleury, tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift lại không có mặt tại sân, cặp đôi vàng bạc nghi ngờ có mâu thuẫn. Chương 215, bước thăm tứ kết trang Diolit. Chương 215, bước thăm tứ kết trang Diolit. Sau khi Arsenal loại AC Milan thành công vào tứ kết, các cặp đấu khác cũng đã được công bố. Ở cặp đấu đầu tiên giữa Real Madrid và Lyon, Real Madrid sau khi hòa 1-1 ở lượt đi, trở về sân nhà bẹt mạ vẻ đã quét sạch Lyon 3-0, hoàn thành cuộc báo thủ, hiên ngang tiến vào tứ kết. Cristiano Ronaldo trong hai trận đấu này đã lập cú đút, thể hiện không tồi. Trận đấu giữa Barcelona và Sparta Donetsk thì Barca thắng 5-1 ở lượt đi, 1-0 ở lượt về, tổng tỷ số 6-1 dễ dàng đánh bại Sparta Donetsk, tiến vào tứ kết Champions League. Lionel Messi trong hai lượt trận này đã ghi một bàn và kiến tạo một bàn, thể hiện không mấy nổi bật. Trận đấu giữa Roma và Tottenham hỗn hợp thì Tottenham thắng 3-2 ở lượt đi, 3-0 ở lượt về, tổng tỷ số 6-2 loại Roma, con đường thăng hạng của đối thủ cùng thành phố của Arsenal thuận lợi hơn Arsenal khá nhiều. Còn về Bayern Munich, đội bóng mà chủ tịch đã tuyên bố sẽ đích thân loại Arsenal ở vòng loại trực tiếp Champions League trước trận đấu thì đã bị vả mặt thảm hại. Trong trận đấu với đương kim vô địch Inter Milan, Bayern dẫn trước 1-0 ở lượt đi tại Milan, tức San Siro. Nhưng khi về sân nhà lại bị Inter Milan đánh ngược lại 3-2, tổng tỷ số cuối cùng là 3-3, nhưng Inter Milan loại Bayern nhờ luật bàn thắng sân khách. Đội bóng bá chủ Bundesliga, Bayern Munich, trực tiếp tiếp quản di sản của Real Madrid, trở thành đội bóng mới bị loại ở vòng 16 đội Champions League. Sơ có 04, đội bóng có cầu thủ Arsenal Manu Neuer, đã thắng Valencia, đội bóng rơi của La Liga, 4-2 sau 2 lượt trận, tiến vào tứ kết Champions League. Đồng thời, Sơ có 04 cũng trở thành đội bóng duy nhất của Bundesliga ở tứ kết Champions League, thực sự là niềm hy vọng cuối cùng của Bundesliga. Còn về Chelsea, mặc dù ở giải vô địch quốc gia vẫn đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt giành vị trí thứ tư, nhưng ở Champions League, đối mặt với đội bóng Đan Mạch cổ Ben Hà ẩn, đội bóng áo xanh đã loại đối thủ một cách bình thường với tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận, tiến vào tứ kết Champions League. Còn về cặp đấu loại trực tiếp cuối cùng giữa Manchester United và Marseille, Quỷ Đỏ đối mặt với đội bóng Pháp lại thi đấu đầy kịch tính. Sau khi bị Marseille cầm hòa 0-0 trên sân khách ở lượt đi, trở về sân nhà, Quỷ Đỏ nhờ cú đúp của Javi Hernández mới khó khăn loại Marseille với tỷ số 2-1. Có thể nói, Quỷ Đỏ dưới trướng Alex Ferguson mùa này phong độ không tốt. Ở giải vô địch quốc gia, kém Arsenal 20 điểm khi còn một trận chưa đấu, ở Champions League cũng thắng rất chật vật. Điều này khiến nhiều người bên ngoài dự đoán không tốt về thành tích cuối cùng của Quỷ Đỏ mùa này. Nhưng giới truyền thông Fleury Sirchit thì cao trào, bởi vì ở tứ kết Champions League mùa này có tổng cộng 4 đội bóng tờ giờ mi ở Elite trực tiếp chiếm một nửa giang sơn. Trong lúc nhất thời, không ít luận điệu cổ suý tờ giờ mi ở Elite là giải đấu số 1 thế giới lại nổi lên ầm ĩ. Tuy nhiên, đối với luận điệu này, vào thời điểm hiện tại, về cơ bản đã được công nhận. Bởi vì kể từ sau sự kiện cản xỉ họ Poli, CGA đã suy tàn nhanh chóng, không còn là giải vô địch thế giới nhỏ bé ngày xưa nữa. Tờ giờ mi ở Elite nhờ sức mạnh kinh tế hùng hậu, một lần nữa trở thành giải đấu có thành tích tốt nhất ở châu Âu sau năm 2006. Ngay cả trong 4 năm này, tờ giờ mi ở Elite chỉ giành được một chức vô địch Champions League vào mùa giải 2007-2008. Nhưng không thể ngăn cản thành tích tổng thể của tờ giờ mi ở Elite rất nổi bật. Ngay cả khi không vô địch, Á quân, đội vào bán kết cũng không ít. Mùa giải này càng có 4 đội tờ giờ mi ở Elite tham dự Champions League đều lọt vào tứ kết. Tình cảnh này đương nhiên gây ra sự cao trào và hò reo của giới truyền thông tờ Elite Search. Đương nhiên, cũng không phải không có truyền thông phản đối. Hiện nay, giới truyền thông La Liga, với hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona, không chịu thua kém, nhao nhao lên tiếng phản bác luận điệu tờ giờ mi ở Elite là giải đấu số 1 thế giới của Fleury Sirchit. Tổng biên tập tờ AS, một người hâm mộ Real Madrid nổi tiếng, Jon Cejo, đã viết trực tiếp trong chuyên mục của mình, không thể phủ nhận, tờ giờ mi ở Elite mùa này có 4 đội lọt vào tứ kết, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp mắt. Nhưng một điểm ta muốn chỉ ra là, 4 đội bóng tờ giờ mi ở Elite này không có khả năng cạnh tranh trước vô địch. Chỉ từ góc độ đội hình trên giấy mà phân tích, hai đội bóng lớn của La Liga đều mạnh hơn 4 đội bóng này. Ngay cả khi hiện tại có nhiều đội bóng tờ giờ mi ở Elite ở tứ kết Champions League, nhưng ta tin chắc rằng đến khi vào bán kết Champions League, có lẽ ngoài sở có 04 không phải đối thủ của đội bóng tờ giờ mi ở Elite, ba đội còn lại là Real Madrid, Barcelona và Inter Milan đến từ CGA đều có thể đánh bại các đội bóng tờ giờ mi ở Elite. Nói cách khác, từ góc độ đội hình, 4 đội bóng tờ giờ mi ở Elite này không có đội nào có thể xếp vào top 3, họ chỉ tập trung trong khoảng từ thứ 4 đến thứ 7. Một giải đấu thậm chí khó có thể có một đội xếp trong top 3, có tư cách gì để được gọi là giải đấu số 1 thế giới? Hiện tại ở vòng bốc thăm Champions League mùa này, Real Madrid và Barcelona không ở cùng một nhánh, vậy ta có thể dự đoán trước, trận chung kết Champions League năm nay sẽ là trận El Clasico của Tây Ban Nha. Đương nhiên, đội giành chiến thắng cuối cùng sẽ là Real Madrid. Do sự phản công của Jon Sejo, trong lúc nhất thời, Ferlin Sorcic và truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu khẩu chiến. Cả hai bên đều có lý của mình. Trong tình huống này, Champions League bước vào vòng bốc thăm tứ kết, đồng thời cũng là lần bốc thăm Champions League cuối cùng của mùa giải này. Từ vòng đấu này trở đi, các đối thủ tiếp theo trở nên dễ đoán hơn. Ngày 11 tháng 3, ngay ngày hôm sau khi tất cả 8 cặp đấu vòng 1/8 Champions League kết thúc, UEFA bắt đầu bốc thăm vòng tứ kết. Vẫn là nơi quen thuộc, vẫn là chiếc TV quen thuộc, Lý Vũ Phi và Fazega, Hugh Xe cùng những người khác cùng nhau xem màn hình. Hy vọng lần bốc thăm này sẽ bốc được Scott 04 và Tottenham, tệ nhất là Chelsea cũng được, tuyệt đối đừng là Real Madrid và Barcelona hoàn cốt trước khi bốc thăm đã bắt đầu tự cầu nguyện. Nhìn tiểu hổ thần thần quỷ quỷ, Lý Vũ Phi bĩu môi, người để ý chẳng trách bây giờ vị trí chính thức cũng mất rồi, cái loại tâm lý sợ cái này sợ cái kia của tên chó nhát gan này, không thích hợp làm đồng đội của hắn Lý Vũ Phi. Liếc nhìn Vazen và Eden Hazard bên cạnh, hai thanh niên này thì vẻ mặt thờ ơ. Eden Hazard, Dạ Phổ, các ngươi không căng thẳng sao? Nghe vậy, Vazen cười ha ha, lộ ra hàm răng lớn của mình với Lý Vũ Phi, định nói một câu, lão đại, dù sao có ngươi ở đây, cũng chẳng liên quan gì đến ta, có gì mà căng thẳng chứ? Khi ta căng thẳng chỉ cần nhìn thấy ngươi trên sân, là không còn căng thẳng nữa. Eden Hazard thì lộ ra vẻ mặt khinh bỉ trước vẻ mặt định bợ của Vazen, sau đó trả lời, không có gì phải căng thẳng cả, dù sao ta cũng chỉ là một cầu thủ dự bị, nói không chừng ta còn chẳng có thời gian thi đấu. Nghe vậy, Lý Vũ Phi hơi ngượng ngùng. Nếu hắn không nhớ nhầm, Eden Hazard trong hai lượt trận đối đầu với AC Milan lần này, hình như còn chẳng có một phút nào được ra sân. Chẳng trách người bị bây giờ lại phật hệ như vậy. Làm nửa ngày hắn còn chưa chắc sẽ ra sân, vậy còn căng thẳng cái gì nữa chứ? Real Madrid. Khi nghe khách mời bốc thăm trên TV hô tên Real Madrid, Lý Vũ Phi quay đầu lại và tập trung lại vào màn hình. Tottenham vừa. Khi Real Madrid và Tottenham bốc chúng nhau, Loan Cốt đội vàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút hả hê nói, ha ha. Tottenham cái tên xui xẻo đó, vậy mà lại bốc chúng Real Madrid, thật là vui chết ta rồi. Với trình độ của họ, đối mặt với Real Madrid chắc chắn sẽ bị đánh nổ tung. Fazega và Hứa Xe cùng những người khác cũng cười theo, rõ ràng thấy đối thủ của mình gặp xui xẻo, họ cũng rất vui. Có gì mà buồn cười? Cẩn thận lát nữa chúng ta bốc chúng Barcelona. Vào thời khắc mấu chốt, một câu nói lạnh lùng của Lý Vũ Phi thốt ra, hiện trường lập tức chìm vào im lặng, giống như một chậu nước đá đổ lên người các cầu thủ Arsenal. Thở ý, cầu xin ngươi đừng có cái miệng quạ đen nữa được không? Hữu Xe có chút không chịu nổi, trực tiếp dùng tay bịt miệng Lý Vũ Phi lại. Lý Vũ Phi thì không để ý, nhún vai, vẻ mặt hiển nhiên. Vợ rồi, ngươi nghĩ UEFA sẽ để Arsenal chúng ta yên sao? Đợi mà xem. Ta nghĩ chúng ta rất có thể sẽ đụng độ Barcelona, loại quả hồng mềm như Scott 04 vĩnh viễn không đến lượt chúng ta nhận được. Lời vừa dứt, trên TV đã vang lên tên của hai đội bóng đối đầu mới. Inter Milan. Scott 04. Khi mọi người thấy Inter Milan bốc chúng Scott 04, đều nhìn Lý Vũ Phi như thấy quỷ sống. Đừng nhìn ta như vậy, các ngươi hẳn đều biết tên pháp chết tiệt tờ Latini này không thích các đội bóng tờ giờ mi ở League chi tiêu lớn. Cho nên loại quả hồng mềm như Scott 04, chỉ dành cho các đội bóng ngoài tờ giờ mi ở League. Thấy chưa, chẳng phải đã bốc chúng Inter Milan rồi sao? Lời này vừa ra, Hữu Xe và những người khác đều im lặng. Nói đi nói lại, Fleury tuy miệng quả đen, nhưng lời hắn nói lại đúng thật. Chương 216, Arsenal vs Barcelona, dư luận bùng nổ. Chương 216, Arsenal vs Barcelona, dư luận bùng nổ. Chủ tịch UEFA hiện tại, The Latini, không ước The Mi ở League không phải ngày 1 ngày 2. Mấy năm nay, ở đấu trường châu Âu luôn cố ý gây khó dễ cho các đội bóng The Mi ở League. Arsenal là một trong những nạn nhân. Inter và Scott 04 ở nhánh dưới, bây giờ sẽ có hai đội ở nhánh trên cùng với Real Madrid và Tottenham. Hy vọng không phải chúng ta Fazega chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại. Bởi vì tên của đội bóng đầu tiên được bốc ra trên TV chính là Arsenal. Chết tiệt. Ta đã biết UEFA sẽ không để chúng ta yên, FIT cờ ở cùng nhánh với Real Madrid, thật là thấy quỷ sống. Hoan có thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp chửi thề. Chờ chút. Cái này còn chưa tệ nhất, nếu thật sự như Phở Ý nói, sắp xếp cho chúng ta một Barcelona làm đối thủ, chẳng phải nứt toát sao. Hữu Xe đột nhiên nhận ra điều này, hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy cốt truyện đang phát triển theo như Lý Vũ Phi đã dự liệu. Không thể nào. Mùa giải trước chúng ta đã gặp Barca, mùa giải này lại một lần nữa, khán giả cũng sẽ chán thôi ha ha. Mấy tên chó UEFA đó mới không quan tâm mấy chuyện này, bọn chúng chỉ muốn chỉnh đốn những câu lạc bộ không nghe lời một trận thật đau. Lý Vũ Phi đối với tờ Latini, người tiền kiếp đã vào tù bốc lịch, có thể nói là cực kỳ châm biếm. Huyền thoại bóng đá Pháp này, sau khi giải nghệ và tham gia chính trường, có thể nói là đầy dây bất nhơ. Có thể nói, The Latini vì một loạt các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sau khi tham gia chính trường đã trực tiếp khiến danh tiếng sự nghiệp cầu thủ của ông ấy giảm sút nghiêm trọng. Nếu nói trước khi The Latini tham gia chính trường, vị trí lịch sử của ông ấy trong bóng đá Pháp vẫn có thể tranh giành với Zidane ai là số 1, ai là số 2. Nhưng cuộc tranh luận này sau khi ông ấy tham gia chính trường đã hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi đã có linh cảm con đường Champions League của Arsenal mùa này sẽ không dễ dàng. Đối thủ của Arsenal là Barcelona. Khi khách mời bốc thăm đọc tên Barcelona, các cầu thủ Arsenal có mặt tại đó, ai cũng vậy, đều trực tiếp ngã vật xuống ghế. Chết tiệt. Ta đã biết UEFA sẽ không có ý tốt, Barcelona, ha 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 ha, thật là một bất ngờ lớn. Hữu Xe bây giờ hận không thể lôi tất cả mọi người trong UEFA ra bắn bỏ, noi gương mặt trời của quốc gia bán đảo bí ẩn kia. Được rồi được rồi, đây không phải là điều đã được dự đoán trước sao? Có gì mà buồn, cứ làm thôi. Lý Vũ Phi vỗ tay, cổ vũ đồng đội của mình. Phở Y, ngươi nói chúng rồi, chúng ta vậy mà lại phải đấu với Barcelona một trận nữa, thật là định mệnh. Fàbrega vừa nghĩ đến việc lại phải đối đầu với đội bóng cũ của mình, hắn không khỏi có chút thở dài. Phở Y, đánh Barca thì phải dựa vào ngươi thôi, ta chẳng có chút tự tin nào, đoàn cốt bất lực đúng vai, tỏ ý lần này hắn chỉ có thể ôm đùi. Được, đến lúc đấu với Barca, các ngươi cứ giao cho ta xử lý là được. Nói một câu khó nghe, mấy hậu vệ của Barca, ta thật sự không để vào mắt. Cứ thoải mái mà đánh nổ tung. Đối với lời nói cực kỳ ngông cuồng này, Fàbrega và những người khác đều gật đầu, họ tin lời Lý Vũ Phi nói. Dù sao thì người đàn ông trước mặt họ chính là vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất bóng đá hiện nay. Chỉ cần có thể cung cấp đủ đạn dược, hắn có thể một mình phá nát khung thành đối phương. Cặp đấu cuối cùng của tứ kết Champions League là Manchester United vs Chelsea. Trận đấu này cũng là trận nội chiến tờ giờ mi ở League duy nhất trong vòng tứ kết. Chật chật. Manchester United thật là gặp may mắn, ở một nhánh như vậy, vào chung kết chẳng phải dễ dàng sao. Lý Vũ Phi không cho rằng Inter Milan và Chelsea hiện tại là đối thủ của Manchester United. Còn về sở cốt không muốn, đó càng là một món quà lớn dễ thấy ở tứ kết, Lý Vũ Phi thậm chí còn không để đội bóng Bundesliga duy nhất này vào mắt. Theo hắn, sở cốt không muốn hiện tại chỉ có đội trưởng Manuel Neuer của họ mới có thể khiến hắn nhìn thẳng. Còn những người khác, Lý Vũ Phi nói hắn có hơn một nửa chưa từng nghe nói đến. Khi kết quả bước thăm tứ kết Champions League được công bố, trong lúc nhất thời, toàn bộ bóng đá thế giới đều nổ tung. Bởi vì trong cuộc đối đầu lần này, vậy mà lại xuất hiện một cuộc đối đầu thế kỷ đã được công chúng và truyền thông bàn tán từ lâu, Arsenal vs Barcelona, Lý Vũ Phi vs Lionel Messi. Khi hai người này gặp nhau ở vòng loại trực tiếp tứ kết Champions League, ba trận đấu còn lại đã không còn ai quan tâm nữa. Lý Vũ Phi, người có chủ đề nóng nhất, vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất bóng đá hiện nay. Lionel Messi, cầu thủ có giá trị cao nhất, có nhiều danh hiệu nhất bóng đá hiện nay. Khi hai người này gặp nhau, trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ, đó là một trận đấu như sấm sét gặp lửa đất, nhất định sẽ phân ra thắng bại. Không ít giới truyền thông và người hâm mộ đã tranh cãi hơn nửa mùa giải về chủ đề Lý Vũ Phi và Lionel Messi ai mạnh hơn. Có lẽ câu trả lời sẽ được tiết lộ trong trận đấu này. Khoảnh khắc này, dù là người hâm mộ Lý Vũ Phi, người hâm mộ Lionel Messi hay những người qua đường, họ đều háo hức chờ đợi ngày này đến. Đối mặt với luồng lưu lượng khổng lồ này, giới truyền thông Phượng Lịch Sở Chít và Tây Ban Nha đều tìm đến những người có tiếng nói trong hai câu lạc bộ, muốn hỏi về các chủ đề liên quan. Atenever khi đối mặt với phóng viên phỏng vấn, chỉ mỉm cười nhạt. Thật lòng mà nói, ta không hy vọng đội bóng gặp Barcelona ở giai đoạn này, bởi vì trong lòng ta, chúng ta và Barca là những đội mạnh nhất trên hành tinh này. Một cuộc đối đầu đỉnh cao như vậy, lẽ ra nên đặt ở sân khấu chung kết Champions League. Nhưng rất tiếc, vì thượng đế đã để chúng ta và Barca gặp nhau sớm, vậy thì chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, mang đến cho người hâm mộ toàn cầu một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Fleur và Leo. Ồ, ta đương nhiên biết rất nhiều người đang quan tâm đến điểm này. Nói thế nào nhỉ, Leo rất xuất sắc, điều này không cần phải bàn cãi, hai quả bóng vàng là bằng chứng tốt nhất. Nhưng so với Fleur, Leo có vẻ không xuất sắc đến vậy, tin ta đi, khi bất kỳ ai đã huấn luyện Fleur rồi, sẽ không bao giờ cảm thấy những cầu thủ khác là thiên tài nữa. Tài năng và khả năng mà Fleur thể hiện trong lĩnh vực bóng đá là vô song, từ khi môn bóng đá này ra đời, chưa từng có ai có thể sánh bằng. Ta rất lạc quan về trận tứ kết giữa chúng ta và Barcelona, ta nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Còn về giới truyền thông Tây Ban Nha, The Sport, một tờ báo thân 3K nổi tiếng, đã phỏng vấn Pep Guardiola, huấn luyện viên trẻ thiên tài nổi tiếng nhất bóng đá hiện nay. Pep Guardiola, người hiện tại vẫn còn tóc, đối mặt với phóng viên phỏng vấn, chỉ mỉm cười điềm đạm, thể hiện rõ phong thái lịch thiệp. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một bữa tiệc thị giác của bóng đá thế giới, đây sẽ là cuộc đối đầu mạnh nhất giữa hai đội bóng có chiến thuật và kỹ thuật đạt đến đỉnh cao. Dù là chúng ta hay Arsenal, đều là đại diện của bóng đá kiểm soát bóng, chúng ta đều tượng trưng cho vẻ đẹp đại diện cho kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực bóng đá. Thế giới hiện nay, chỉ có hai đội bóng chúng ta mới là những người cùng chí hướng thực sự, những kẻ khác cố gắng dùng bóng đá xấu xí để giết chết tính giải trí của trận đấu, hoàn toàn không có tư cách để so sánh với hai đội bóng chúng ta. Đồng thời, những đội bóng như vậy dù có giành được bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa, cũng không thể nhận được sự tôn trọng của ta. Nói đến đây, Guardiola đã chỉ trích người bạn cũ Jose Mourinho của mình, sau đó bổ sung, ta biết rất nhiều người bên ngoài muốn xem Barcelona và Arsenal đấu một trận mùa này, bây giờ giấc mơ của họ đã thành hiện thực. Mặc dù ta rất tiếc khi phải đối đầu với một đội bóng hàng đầu như Arsenal ở giai đoạn tứ kết này. Nhưng vì đã gặp nhau sớm, ta đương nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ, hy vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ toàn thế giới một bữa tiệc thị giác. Ta tin rằng chúng ta sẽ không làm thất vọng những người hâm mộ mong muốn xem hai đội bóng đối đầu. Ta có thể đặt trước, hai lượt trận giữa Barcelona và Arsenal sẽ là trận đấu hay nhất bóng đá thế giới mùa này, không có ngoại lệ. Khi được hỏi về Lý Vũ Phi và Lionel Messi, Guardiola nhếch môi, khẽ mỉm cười, họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này. Họ đều là những vũ khí hạt nhân trên sân cỏ có thể khiến đối thủ phát điên. Sự xuất sắc của Leo ta đã nói nhiều lần rồi, không muốn nhắc lại. Còn về Fleur, ôi trời, số liệu 33 trận 70 bàn, đã không cần bất kỳ lời lẽ nào để miêu tả sức mạnh của hắn. Những con số lạnh lùng chính là bằng chứng tốt nhất. Đương nhiên, dù vậy, ta vẫn cho rằng Leo mạnh hơn Fleur. Leo có thể tổ chức, có thể chuyển đổi liền mạch giữa tuyến giữa và tuyến tiền đạo, điều này Fleur không làm được. Ảnh hưởng của Leo đến một trận đấu lớn hơn Fleur, nên ta cho rằng Leo mạnh hơn. Đương nhiên, họ ai mạnh ai yếu ta nói không tính, nên để mọi người đánh giá. Cuộc đối đầu lần này, có lẽ sẽ phân ra cao thấp. Ta có niềm tin tuyệt đối vào đội bóng của mình, ngay cả khi Arsenal mùa này quét sạch tờ giờ mi ở League không có đối thủ, ta vẫn cho rằng chúng ta là bên mạnh hơn. Ngoài Arsene Wenger và Pep Guardiola hai huấn luyện viên trưởng này, còn có không ít nhân vật liên quan khác đã đứng ra cổ vũ cho đội bóng và cầu thủ của mình. Về phía Arsenal, hoàng tử băng người Hà Lan không bay đèn Nisbet cảm đã đứng ra, trong chương trình được nói, mùa giải này ta vẫn chưa công khai nói gì về Arsenal, nhưng bây giờ, ta thật sự không nhịn được nữa. Trận đấu giữa Arsenal và Barcelona sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có trình độ thi đấu cao nhất trong lĩnh vực bóng đá thế giới này. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc đối đầu trực diện giữa vương và vương khiến thế giới chấn động. Ta vô điều kiện ủng hộ Arsenal, không chỉ vì ta từng có một sự nghiệp rất tốt đẹp ở Arsenal. Điều quan trọng hơn là, Arsenal mùa này đã chứng minh qua vô số trận đấu rằng họ là bất khả chiến bại, đặc biệt là Fleury. Ôi trời, ta đã không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả thanh niên này, hắn thật sự quá xuất sắc, quá không thể ngăn cản, quá mạnh mẽ. Lionel Messi đương nhiên xuất sắc, nhưng so với Fleury, hắn cũng chỉ là một cầu thủ không tệ mà thôi. Trận đấu này chúng ta sẽ đến sân cổ vũ cho Arsenal, ta tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng cuối cùng. Về phía Barcelona, Johan Cruyff, người cha đỡ đầu của Barcelona hiện vẫn còn sống, thì tự tin tuyên bố trước truyền thông, Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới này, điều này không cần phải bàn cãi. Leo cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này, đây cũng là một sự thật không thể chối cãi. Mặc dù mùa này Arsenal đã thể hiện một mặt của một đội bóng vô giả, nhưng ta vẫn tin chắc rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là chúng ta, giống như vài mùa giải trước. Còn về Fleury, khi nhắc đến Lý Vũ Phi, Cờ Du Íp hơi dừng lại, sau đó cười nói, hai tử này có tài năng bóng đá vô song, tốc độ như báo của hắn khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhưng ta muốn nói là, điểm yếu của hai tử này còn rất nhiều, và rất rõ ràng. Ít nhất ở giai đoạn hiện tại đối mặt với hắn, ta có không dưới 100 cách để hạn chế hắn, vòng loại trực tiếp lần này, chúng ta sẽ cho hai tử này một bài học tốt. Arsenal và Barcelona gặp nhau ở tứ kết Champions League, trực tiếp trở thành tin tức nóng hổi của bóng đá thế giới trong vài ngày. Đồng thời, ngày 19 tháng 3, Arsenal bắt đầu trận đấu vòng 30 giờ mi ở League với West Brom. Trong trận đấu này, có lẽ bị ảnh hưởng bởi những chấn thương gần đây, các cầu thủ Arsenal thể hiện không tốt. Phút thứ tư của trận đấu, tiền vệ West Brom cờ dít mở dùn kiến tạo từ quả phạt góc cho trung vệ Steven Dịch đi bàn, mở màn thuận lợi. Phút 57 của trận đấu, Steven Dịch, người đã ghi một bàn, trực tiếp tung một đường chuyền dài từ sân nhà tìm đến ổ đệ Mỹ Nghị ở tuyến trên. Ổ đệ Mỹ Nghị phản công và băng lên trực tiếp tạo thành một pha đối mặt thủ môn, đối mặt với Sydney đang lao ra, anh ta tung một cú lốp bóng, nối rộng tỷ số lên 2-0, lợi thế dẫn trước của West Brom càng được củng cố. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Arsenal sẽ phải chịu thất bại đầu tiên ở giải vô địch quốc gia mùa này, lại là người đàn ông quen thuộc đó ra tay rồi. Phút 65 của trận đấu, Lý Vũ Phi bật thượng đế chi nhãn kiến tạo cho Hạ Sạ Vịn ghi bàn, Arsenal gỡ lại một bàn. Phút 71 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhận đường chuyền chọc khe của Fàbrega, một mình đột phá ghi bàn, Arsenal gỡ hòa 2-2. Phút 88 của trận đấu, khi trận đấu sắp kết thúc, Lý Vũ Phi dẫn bóng từ biên, thực hiện pha dê bóng qua ba người, cuối cùng chuyền ngang bóng cho Luis Saze ở rìa vòng cấm. Luis Saze đón đường chuyền của Lý Vũ Phi, tung cú sút mạnh mẽ, quả bóng như một viên đạn bay thẳng vào khung thành West Brom. Arsenal 3-2 West Brom, lội ngược dòng từ 0-2 thành 3-2, hoàn thành pha lội ngược dòng kinh điển. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ West Brom đều cúi đầu thất vọng, thậm chí có người trực tiếp ngã vật xuống sân cỏ. Họ vạn vạn không ngờ, trong tình huống dẫn trước 2-0, Arsenal chỉ mất chưa đầy 30 phút đã thực hiện màn nhường hai đội ba lật ngược tình thế. Điều này khiến các cầu thủ West Brom không khỏi có chút nản lòng. Loại trận đấu bị lật ngược tình thế này là tổn thương tinh thần nhất. Sau trận đấu, Arsene Wenger khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, không chỉ trích đội bóng, mà ngược lại còn an ủi, trận đấu này tuy quá trình khúc mắc, nhưng kết quả là tốt, chúng ta giành trọn 3 điểm, vẫn giữ vững lợi thế dẫn đầu ở giải vô địch quốc gia, vậy là đủ rồi. Đối với giải vô địch quốc gia ở giai đoạn hiện tại, chúng ta có thể đá không tốt, nhưng chỉ cần có thể thắng, thực ra đều không sao cả. Ta sẽ không chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ trong trận đấu này, bởi vì ta biết khi mùa giải bước vào giai đoạn này, thường là lúc các cầu thủ mệt mỏi nhất. Thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng thi đấu không tốt hoàn toàn có thể hiểu được. Bây giờ điều khiến ta may mắn là, mùa giải này chúng ta chỉ còn lại 2 giải đấu là giải vô địch quốc gia và Champions League cần tranh giành. Điều này giúp chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với các đội bóng khác, đây chắc chắn là một điều tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ có gần nửa tháng không có trận đấu câu lạc bộ, điều này sẽ giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi về thể chất của các cầu thủ ở giai đoạn hiện tại. Điều này rất có lợi cho chúng ta, giúp đảm bảo đội hình đầy đủ nhất có thể trước trận đấu với Barcelona. Lý Vũ Phi, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên thì được hỏi trọng tâm về chủ đề trận đấu với Barca. Lý Vũ Phi không hề né tránh, thẳng thắn nói, không thể phủ nhận, đây là một đối thủ rất mạnh, ít nhất trong quan niệm của ta, trong 7 đội còn lại ở tứ kết Champions League lần này, Barcelona là đội khó đối phó nhất. Nếu nói chúng ta ở vòng 1/8 đối mặt với Spurs 04 và Tottenham Hotspur, ta có 10 phần chắc chắn sẽ vào bán kết. Nếu gặp Chelsea và Inter Milan, ta cũng có ít nhất 8 phần chắc chắn sẽ vào bán kết. Ngay cả khi đối đầu với Real Madrid và Manchester United, ta cũng có ít nhất 6 phần chắc chắn sẽ vào bán kết. Nhưng khi đối thủ của chúng ta là Barcelona, ta cho rằng tỷ lệ thăng hạng của vòng loại trực tiếp này là 50-50, ta cũng chỉ có 5 phần chắc chắn rất tiếc, chúng ta đã gặp đội bóng không muốn gặp nhất, đương nhiên, ta tin rằng Barcelona cũng không muốn gặp chúng ta. Cái gì? Barcelona mùa giải trước đã dễ dàng loại Arsenal sao?
Xin lỗi.
Ngươi cũng nói là mùa giải trước, vậy thì ta muốn hỏi Arsenal mùa giải trước có thể so sánh với Arsenal mùa giải này sao?
Arsenal mùa giải trước không có ta.
Lời nói của Lý Vũ Phi nhanh chóng lan truyền khắp nước Anh, thậm chí cả châu Âu và thế giới sau trận đấu. Trong lúc nhất thời, không ít người lên tiếng chỉ trích hắn. Đặc biệt là Tottenham và Sở Cốt không muốn, những đội bị Lý Vũ Phi hạ thấp.
10 phần chắc chắn.
Người coi thường ai vậy? Không chỉ hai đội bóng này bị Lý Vũ Phi công khai gọi là món quà lớn. Inter Milan và Chelsea, hai đội bóng mà Lý Vũ Phi cho rằng có 8 phần chắc chắn thăng hạng cũng rất không hài lòng với lời nói của hắn. Chủ tịch Inter Milan, Massimo Moratti, trực tiếp đăng tuyệt trên mạng, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn lấy đâu ra tự tin rằng coi thường đường kim vô địch. Phải biết rằng, Inter Milan là đội giành cú ăn 3 mùa giải trước, còn Arsenal thì sao? Họ thậm chí còn chưa giành được một chức vô địch Champions League nào, ta không biết phở ý hài tử này lấy đâu ra tự tin, hắn thật sự quá cuồng vọng rồi. Ta may mắn được quen biết cha hắn, ông Lý trong lòng ta luôn là một nhân vật vĩ đại có học thức và khí phách. Nhưng rất tiếc, ta không thấy một chút ưu điểm nào của cha hắn ở phở ý, hai tử này đã bị chiều hư rồi. Còn về Manchester United và Real Madrid thì không để ý đến Lý Vũ Phi. Đội trước là vì mùa giải này bị Lý Vũ Phi áp đảo quá thảm hại. Hiện tại không có gì để phản bác. Còn về đội sau, nói một câu khó nghe, Real Madrid cũng biết hiện tại họ tạm thời không bằng Barca. Cho nên Lý Vũ Phi đặt Real Madrid sau Barca, họ thực ra trong lòng vẫn có thể chấp nhận được. Thêm vào đó, Real Madrid mùa này còn có cơ hội tranh giành 3 danh hiệu, nên hiện tại họ dồn hết sức vào các trận đấu. Không giống như Arsenal và Lý Vũ Phi đã rảnh rỗi, về cơ bản chỉ chờ Champions League khai màn. Có thể nói, Arsenal mùa này khi nào nghỉ hè phụ thuộc vào khi nào họ bị loại khỏi Champions League. Dù sao thì khi giải vô địch quốc gia còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc, Arsenal tạm thời vẫn dẫn trước Manchester United 20 điểm khi còn một trận chưa đấu. Khoảng cách điểm số này, Alex Ferguson tuy miệng vẫn chưa đầu hàng, nhưng thực ra trong lòng hắn đã biết giải vô địch quốc gia mùa này đã hết hy vọng rồi. Hiện tại Manchester United đã dần dần chuyển trọng tâm sang FA Cup và Champions League 2 giải đấu này. Nếu Manchester United mùa này có thể giành FA Cup và Champions League, thì dù có mất giải vô địch quốc gia, cũng không sao cả. Họ vẫn có thể dựa vào hai chiếc cúp vô địch này, để đầu Arsenal. Dù sao thì FA Cup lớn hơn League Cup, Champions League lớn hơn cả giờ Mi ở League. Mặc dù cùng là hai chiếc vô địch, nhưng giá trị của Manchester United cao hơn. Cho nên mùa giải này vẫn thuộc về Manchester United, chứ không phải Arsenal bất khả chiến bại từ đầu mùa giải. Ngày 26 tháng 3, ngày thi đấu quốc tế bắt đầu, đội tuyển Anh đến sân vận động Thiên Nhiên Cardiff để đối đầu với đội tuyển xứ Wales trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012. Cuối cùng nhờ cú phạt đền thành công của Lampard và cú sút xa tuyệt đẹp của Đại Diện Bèn, đội tuyển Anh thắng xứ Wales 2-0, toàn thân rút lui. Ngày 30 tháng 3, Anh và Ghana đã có một trận giao hữu. Trận đấu này cuối cùng Anh đã hòa Ghana 1-1 nhờ cú đánh đầu của Andy Carroll. Hiện tại đội tuyển Anh đang dẫn đầu vòng loại Euro, chỉ cần không có gì bất ngờ, sẽ thuận lợi giành vé tham dự vòng chung kết Euro năm sau. Lý Vũ Phi vẫn luôn theo dõi tình hình đội tuyển Anh, thấy hiện tại mọi thứ đều tốt đẹp, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị hiệu ứng cánh bướm do hắn xuyên không mà gây ra, dẫn đến việc đội tuyển Anh cuối cùng không thể giành vé tham dự vòng chung kết Euro năm sau, thì Lý Vũ Phi mới thật sự muốn nổ tung. May mắn hay, xu hướng hiện tại vẫn diễn ra đúng như trong ký ức tiền kiếp của hắn, hắn cũng không cần phải lo lắng như vậy nữa. DS. Gia đình ơi, xem tác giả có lời muốn nói. Chương 217, trước trận quyết chiến, Fleury sợ hãi giờ giảm tim bà của Barca. Chương 217, trước trận quyết chiến, Fleury sợ hãi giờ giảm tim bà của Barca. Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, các đội bóng lớn ở châu Âu đều bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Vào tháng 4 hàng năm, về cơ bản đã quyết định thành quả lao động của nhiều đội bóng trong hơn nửa năm. Không ít đội bóng chính vì sụp đổ vào tháng 4 mà mất tất cả. Đương nhiên, Arsenal mùa này có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Ngoài việc họ đã thắng bờ mì ngảm và giành League Cup vào cuối tháng 2, còn một phần lớn lý do là lợi thế dẫn đầu giải vô địch quốc gia của họ quá lớn. Ngay cả khi Manchester United đã thắng bờ lệch tủn 3-2 trong trận đấu bù và giành trọn 3 điểm, hiện tại vẫn còn kém Arsenal 17 điểm. Khi giải vô địch quốc gia còn 9 trận đấu nữa là kết thúc, khoảng cách 17 điểm, gần như là một tình thế tuyệt vọng không thể đuổi kịp. Ngay cả lão già người Scotland cũng đã ngầm chấp nhận rằng chức vô địch quốc gia mùa này đã thuộc về Arsenal. Đương nhiên, nghĩ trong lòng là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Với cái miệng cứng không kém gì Jose Mourinho của Alex Ferguson, cho đến giây phút cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngày 3 tháng 4, vòng 31 giờ Mi ở League khởi tranh, Arsenal trên sân nhà đón tiếp bờ lệch bờ rổ bờ. Đối với đội bóng đã gây ra chấn thương đầu tiên trong đời hắn vào đầu mùa giải này, Lý Vũ Phi ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là tên sạm bạ đen đó, lúc đó Lý Vũ Phi khi bị hắn cố ý làm bị thương, đã lén lút cho hắn một cú tủi trỏ, trực tiếp khiến tên này sau đó phải nghỉ thi đấu một tuần. Lần này đối mặt với Lý Vũ Phi, trong ánh mắt của sạm bạ rõ ràng xuất hiện chút sợ hãi. Xem ra bóng ma tâm lý lần trước đã khiến tên đen này sợ hãi không ít. Trong trận đấu lần này, Arsène Wenger trực tiếp để tất cả các cầu thủ đã trở về nước tham gia thi đấu vào băng ghế dự bị, chỉ tung ra các cầu thủ không phải tuyển thủ quốc gia. Ví dụ như Eden Hazard, Antoine Griezmann, Jerome Boateng và những người khác. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Lý Vũ Phi, một trụ cột siêu sao không phải tuyển thủ quốc gia, đây mới là cơ sở để Arsène Wenger tự do tung ra các cầu thủ dự bị. Phải nói rằng,
Trận đấu này Lý Vũ Phi cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa cầu thủ dự bị và cầu thủ đá chính. Chẳng trách có người có thể trở thành tuyển thủ quốc gia, có người trong những ngày thi đấu quốc tế chỉ có thể ở lại câu lạc bộ. Nói trắng ra là khoảng cách trình độ cá nhân quá lớn. Trận đấu với bờ lệch bờ rộ vừa này không hề dễ dàng như Lý Vũ Phi tưởng tượng. Anto Ingerman hiện tại còn cách quá xa so với hạt nhân số 10 tuyến giữa của đội tuyển Pháp trong tương lai. Ngay cả khi đối thủ không mạnh, Anto Ingerman vẫn thi đấu rất khó khăn ở tuyến giữa. Dù sao thì Ingerman ở giai đoạn hiện tại chỉ là một cầu thủ tiền đạo, chứ chưa chuyển đổi thành một tiền vệ tổ chức như trong tương lai. Akenweber chỉ vì hàng công của Arsenal hiện tại quá sung mãn, nên mới để Anto Ingerman phát triển theo hướng tiền vệ tấn công. Hiệp 1 hai đội trải qua trong một trận đấu gà mở. Không ít cổ động viên tại sân bao gồm cả giới truyền thông Anh đều lo lắng về màn trình diễn kém cỏi của Arsenal trong trận đấu này. Phải biết rằng, sau trận đấu này, Arsenal sẽ bước vào trận đấu lượt đi tứ kết Champions League với Barcelona. Nếu nhìn vào màn trình diễn của trận đấu này, chẳng phải đến lúc đó sẽ bị Barca đánh cho thảm bại sao? Mặc dù họ biết rằng hơn một nửa đội hình chính của Arsenal không ra sân, nhưng điều này không ngăn cản họ cảm thấy phong độ của Arsenal không tốt. Không nói gì khác, Lý Vũ Phi, siêu sát thủ này đang ở trên sân. Làm sao có thể đánh một đội bóng tầm trung yếu ở The Premier League mà lại khó khăn đến vậy? May mắn thay, khoảng cách giữa bờ lệch bờ rộ vợ và Arsenal quá lớn, ngay cả khi Arsenal thi đấu như một đống cứt trong trận đấu này, họ cũng không thể đe dọa khung thành Arsenal. Phút 70 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhận đường truyền cắt vào trong của Eden Hazard, thực hiện cú sút quét bóng trước khung thành bờ lệch bờ rộ vợ, giúp Arsenal thành công phá vỡ thế bế tắc. Cuối cùng cũng vì bàn thắng này của Lý Vũ Phi, Arsenal trên sân nhà thắng bờ lệch bờ rộ vợ 1-0 một cách suýt soát, giành trọn 3 điểm. Tổng số bàn thắng ở giải vô địch quốc gia của Lý Vũ Phi cũng lên đến 53 bàn, tổng số bàn thắng trong mùa giải là 72 bàn. Giới truyền thông Philip Sirchit đã phát hiện ra một điểm sáng từ đây. Đó là kể từ khi Lý Vũ Phi lập bộ kệ trước AC Milan vào ngày 9 tháng 3. Hai trận đấu tiếp theo chỉ ghi được 2 bàn, có thể nói là sụt giảm mạnh. Điều quan trọng nhất là, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, khi đấu với bờ lệch bờ rộ bờ, đã trôi qua tròn 25 ngày. Tức là Lý Vũ Phi trong gần 25 ngày qua chỉ ghi được 2 bàn, hiệu suất này thoạt nhìn không phù hợp với hiệu suất tổng thể của Lý Vũ Phi mùa giải này. Trong lúc nhất thời, không ít tờ báo lá cải vô đạo Đức bắt đầu thổi phồng Lý Vũ Phi sụt giảm mạnh, bức tường tân binh đã đến. Đặc biệt là giới truyền thông Tây Ban Nha, khi họ biết được màn trình diễn kém cỏi của Lý Vũ Phi trong hơn 20 ngày qua, họ đều cao trào. Trong lòng họ, chỉ cần Lý Vũ Phi không còn thể hiện quá khoa trương như trước, trận đấu Barcelona vs Arsenal sẽ là một chiến thắng áp đảo không có gì hồi hộp. Dù sao thì có thành tích đối đầu của hai đội trong mấy mùa giải gần đây làm bằng chứng, thật sự không thể nói ra vấn đề gì. Trong số đó, giới truyền thông khu vực Catalonia là ngông cuồng nhất. Tờ Sơ Hót thậm chí còn viết trên trang bìa ngày hôm đó, sự ngột ngạt của giờ giảm tim 3, sợ ý quá căng thẳng trước trận đấu với giờ giảm tim 3, lộ nguyên hình. Không ít nhà báo thậm chí còn bắt đầu dự đoán Barcelona sẽ đại thắng Arsenal. Akenweber trong buổi họp báo sau trận đấu khi trả lời phỏng vấn, được hỏi về nguyên nhân phong độ thấp của Lý Vũ Phi, chỉ bất lực lắc đầu, nói, sợ ý chỉ đang tự điều chỉnh, hắn cần dồn hết tâm trí vào trận đấu với Barca, nên trong thời gian này hắn đều thi đấu giữ sức, không quá nghiêm túc. Khi mùa giải bước vào giai đoạn này, cơ thể của nhiều cầu thủ sẽ lần lượt xuất hiện những tình trạng không tốt. Mặc dù Fleury có thể chất như người sắt, nhưng hắn vẫn cần biết cách điều chỉnh cơ thể mình. Theo ta, thái độ thi đấu của Fleury trong thời gian này chính là biểu hiện của sự trưởng thành của hắn. Trong một mùa giải dài, có nhiều trận đấu, có quan trọng có không quan trọng, làm thế nào để đưa ra lựa chọn hiệu quả và hợp lý trong những trận đấu này, về bản chất cũng là lúc kiểm tra khả năng của một cầu thủ. Ta tin rằng, vài ngày nữa khi đấu với Barcelona, các ngươi sẽ thấy một Fleury hồi sinh hoàn toàn. Lý Vũ Phi, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận, khi trả lời phỏng vấn về điểm này, thì mỉm cười điềm đạm, sụt giảm mạnh. Wow. Có lẽ vậy, ta chỉ biết mùa giải này ta đã ghi 72 bàn, những thứ khác ta không muốn nói gì cả, cũng lời giải thích gì, không cần thiết, quá mệt. Dưới câu hỏi liệu Lý Vũ Phi có sụt giảm mạnh hay không, Arsenal đã bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải này, thậm chí có thể nói là trận đấu tâm điểm được quan tâm nhất toàn cầu mùa này. Arsenal trên sân nhà Emi dị sở ta đi ủng, đón tiếp Barcelona, giờ giảm thứ 3. Siêu tân binh Arsenal Lý Vũ Phi vs thiên vương Barcelona Lionel Messi. Chương 218, đài truyền hình Trang Nhi yêu cầu phỏng vấn. Đại chiến, sắp bùng nổ. Chương 218, đài truyền hình Trang Nhi yêu cầu phỏng vấn. Đại chiến sắp bùng nổ. Trận đấu thế kỷ này đã thu hút hơn 200 phương tiện truyền thông trên toàn cầu đến hiện trường để truyền hình trực tiếp. Trong số đó, có đài truyền hình Trang Nhi đến từ Đại quốc Phương Đông. Nhưng khác với những tiểu thuyết bóng đá khác, phóng viên của đài truyền hình Trang Nhi có thể dễ dàng phỏng vấn nhân vật chính. Lý Vũ Phi dù sao cũng không phải người Hoa truyền thống, càng không phải người Trung Quốc, điều này cũng khiến đài truyền hình Trang Nhi không tiện trực tiếp tiếp xúc với hắn. Thế là Hà Vĩ, nhà thơ bóng đá và các nhân viên liên quan của đài truyền hình Trang Nhi, những người đến sân Emi dị sợ tạ đi ủng để truyền hình trực tiếp, chỉ có thể tìm cách liên hệ với những người thân cận của Lý Vũ Phi. Nhưng không thể ngăn cản những người thân cận của Lý Vũ Phi đều do Ản Nì và Lý Ba Đích thân sắp xếp, không phải những nhân vật công chúng như Mendes, Zaiola, nên đài truyền hình Trang Nhi bên này thực sự không thể liên lạc được. Cuối cùng, Hà Vĩ bất lực đành tìm đến câu lạc bộ Arsenal, muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn đơn giản với Lý Vũ Phi. Đối với yêu cầu của đài truyền hình Trang Nhi, nhân viên Arsenal chỉ nói có thể giúp chuyển lời, còn lại họ không thể giúp được gì. Hà Vĩ nghe vậy liên tục gật đầu, tỏ ý như vậy đã đủ rồi. Trở về nơi đóng quân tạm thời của đài truyền hình Trang Nhi, Hoàng Kiến Tường,
bình luận viên nổi tiếng của đài truyền hình Trang Nhi, người từng công khai nói Italia muôn năm tại luật cục 2006, có chút bất mãn, phàn nàn với Hà Vĩ, thật lòng mà nói, ta làm bình luận viên nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như Lý Vũ Phi. Những ngôi sao bóng đá khác, ngay cả Lẹp Dồn Dêm, cổ bệ bờ gì ạn của NBA hay Lionel Messi và Cezonando của bóng đá, muốn liên hệ với họ cũng không phiền phức như vậy. Kết quả đến tên Lý Vũ Phi này, người có dòng máu Hoa Kiều, lại trở nên phiền phức đến vậy, thật sự khiến người ta tức giận. Không phải chỉ là có một lão cha siêu giàu sao, có gì mà ghê gớm chứ? Hoàng Kiến Tường cho biết với tư cách là nhân viên của đài truyền hình Trang Nhi, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Trước đây, họ muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với một vận động viên, hoặc liên hệ với họ, về cơ bản chỉ là một câu nói. Như lần này, để có thể liên hệ với Lý Vũ Phi mà phải tốn rất nhiều công sức, có thể nói là lần đầu tiên. Hà Vĩ nghe vậy thì không đồng tình với suy nghĩ của Hoàng Kiến Tường, bởi vì trong nhận thức của hắn với thân phận đặc biệt của Lý Vũ Phi, việc khó liên hệ là rất bình thường. Thực ra cũng không sao. Dù sao thì Lý Vũ Phi không phải là một phú nhị đại bình thường, cha và mẹ hắn đều là những nhân vật lớn trong giới thượng lưu Mỹ. Ta nghe tin đồn rằng cha của Lý Vũ Phi trước đây đến Trung Quốc đều được các lãnh đạo cấp cao của quốc khách sạn đích thân tiếp đãi, không phải là phú hào bình thường. Nói một câu khó nghe, đừng nói chúng ta, ngay cả cấp trên trực tiếp của đài truyền hình Trang Nhi cũng chưa chắc có thể liên hệ được với cha của Lý Vũ Phi. Cha như vậy, con trai dù không bằng cha tự nhiên cũng không đơn giản hơn là bao nghe vậy. Hoàng Kiến Tường tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn bất lực gật đầu, coi như ngầm chấp nhận lời nói của Hà Vĩ. Hắn quá rõ giới trong nước nhìn nhận Lý Vũ Phi như thế nào. Những lãnh đạo đó về cơ bản đều là có thể không nói thì không nói, vẻ mặt bí hiểm, sợ bị người khác biết họ đang bí mật bàn luận về Lý Vũ Phi. Mặc dù Hoàng Kiến Tường cũng không hiểu tại sao một người Hoa kiểu thế hệ thứ tư lại có sức răn đe lớn đến vậy ở Trung Quốc, thậm chí khiến những lãnh đạo cấp cao cũng phải im lặng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Vì những lãnh đạo đó đều bí hiểm, thì chắc chắn có những lý do không ai biết. Chỉ là với thân phận của hắn không thể tiếp cận được mà thôi. Ôi, được rồi, hy vọng có tin tốt. Hà Vĩ thì cười nói, ít nhất lần này đến London có thể tận mắt chứng kiến một cuộc đối đầu thế kỷ, cũng coi như không đến uổng công. Hoàng Kiến Tường nghe vậy gật đầu. Đối với trận đấu Arsenal vs Barcelona, bất kỳ ai quan tâm đến bóng đá đều sẽ rất mong đợi. Dù sao thì đây là cuộc đối đầu giữa giờ giảm tim ba của Barca, đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay, và siêu Arsenal bất khả chiến bại trong mùa giải này. Đồng thời cũng là cuộc đối thoại trực diện giữa Lionel Messi, chủ nhân của hai quả bóng vàng, và Lý Vũ Phi, siêu sát thủ đã ghi tổng cộng 72 bàn thắng trong mùa giải này. Có thể nói, trận đấu này đã có đầy đủ các yếu tố. Họ từ đại quốc phương Đông xa xôi đến đây, đã nói lên tất cả. Ngày 7 tháng 4, trận đấu lượt đi giữa Arsenal và Barcelona đã đến rồi. Lý Vũ Phi trước trận đấu đã biết được yêu cầu phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Trang Nhi từ nhân viên câu lạc bộ. Khác với các tiểu thuyết bóng đá khác, nơi nhân vật chính vội vàng đồng ý, Lý Vũ Phi lại chọn cách câu giờ, tạm thời đã đọc nhưng không trả lời. Điều này không phải vì Lý Vũ Phi không muốn chấp nhận cuộc phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Trang Nhi, mà là hắn muốn thể hiện tư thái, duy trì đẳng cấp của mình. Ở kiếp trước, không ít nhân vật chính trong tiểu thuyết vừa gặp đài truyền hình Trang Nhi, lập tức mất hết đẳng cấp, vội vàng chấp nhận phỏng vấn. Những người không biết còn tưởng nhân vật chính là một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, cần thông qua đài truyền hình Trang Nhi để nâng cao đẳng cấp của mình. Với tư cách là một siêu sao thế giới, không nên dễ dàng xuống nước chấp nhận phỏng vấn độc quyền của một phương tiện truyền thông nào đó. Đây là nhận thức của Lý Vũ Phi. Bởi vì nếu hôm nay ngươi dễ dàng xuống nước, thì sẽ khiến các phương tiện truyền thông khác cảm thấy ngươi rất rẻ tiền. Điều này sẽ trực tiếp dẫn đến việc liên tục có các lời mời phỏng vấn độc quyền kéo đến. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ khiến người trong cuộc rất khó xử sao? Chấp nhận không được, không chấp nhận cũng không được. Nếu nhân vật chính là người Hoa hoặc đơn giản là người Đông Á, thì việc dễ dàng chấp nhận cuộc phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Trang Nhi cũng không có vấn đề gì. Các phương tiện truyền thông khác cũng có thể hiểu được. Nhưng đối với Lý Vũ Phi, một người ngoài mối quan hệ huyết thống với Đông Á ra thì không có bất kỳ liên hệ nào khác, việc dễ dàng chấp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Trang Nhi nhưng lại từ chối các phương tiện truyền thông khác, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Lý Vũ Phi ngươi phân biệt đối xử? Hay là người nhà Ả Đạm này có thiện cảm với Đông Á, nơi có mâu thuẫn lợi ích cơ bản và mâu thuẫn ý thức hệ với phương Tây? Chẳng lẽ phở ý Ả Đạm ngươi có tư tưởng đỏ? Loại chuyện này chỉ cần tiếp tục liên tưởng, nhất định sẽ kéo theo một đống chuyện linh tinh, mà những chuyện linh tinh này đối với Lý Vũ Phi đều là rắc rối. Đây cũng là lý do Lý Vũ Phi từ khi tái sinh ở thế giới này 18 năm nay, kể từ khi hắn hiểu rõ thân thế của mình, chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện hay khuynh hướng tình cảm nào đối với Đông Á khi chấp nhận phỏng vấn của truyền thông. Hắn cũng sẽ không nói Đông Á có câu cổ ngữ nói rất hay, có thể nói là cố gắng tránh xa Đông Á càng nhiều càng tốt. Chỉ có bạn gái của Lý Vũ Phi, Taylor, mới biết người đàn ông của mình có một bộ lọc đặc biệt dành cho đất nước Đông Á, thường kể những câu chuyện lịch sử liên quan đến Đông Á trong riêng tư. Nhưng Taylor biết là một chuyện, nàng lại không nói ra ngoài. Trước truyền thông lại là chuyện khác, lập trường của mình phải kiên định, tức là lập trường của nhà tư bản lớn và lập trường của gia đình chính trị Mỹ. Nếu một người đồng thời có hai lập trường này, thì dù anh ta có nói về chủ đề Trung Quốc, cũng nên là công kích, bôi nhọ hoặc tuyên truyền thuyết mối đe dọa Đông Á, biến Đông Á thành một quốc gia khủng bố như Iran. Lý Vũ Phi tự cho rằng nếu hắn không có ký ức tiền kiếp, không có kinh nghiệm hai mươi mấy năm trưởng thành và sinh sống ở Đông Á tiền kiếp, hắn cũng sẽ trở thành một người như vậy, trở thành một kẻ xấu xa thập ác bất xá trong mắt người dân Đông Á. Nhưng hắn là một người xuyên không, hắn có những ký ức liên quan, nên hắn chỉ có thể chọn cách dung hòa, tức là cố gắng không bàn luận bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Đông Á. Đây cũng là lý do Lý Vũ Phi khi nghe đài truyền hình Trang Nhi muốn đến phỏng vấn độc quyền mình, đã chọn cách phớt lờ họ một thời gian. Đẳng cấp của bản thân là một lý do, quan trọng hơn là vấn đề lập trường. Lý Vũ Phi không muốn tự chuốc lấy rắc rối, cũng không muốn bị những chuyện hoàn toàn có thể tránh được này làm phiền, nên hắn chọn cách tạm thời gác lại.
Hồ Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có nghe lời ta nói không?
Đột nhiên, bên hai Lý Vũ Phi truyền đến giọng nói ngọt ngào của Taylor. Nhìn Taylor cao mày nhỏ nhắn nhìn mình chằm chằm, Lý Vũ Phi vội vàng đánh trống lảng. Ha ha, tỷ tỷ, ta vừa mới suy nghĩ chuyện, xin lỗi thật là. Có thể đừng có lơ đãng khi nghe ta nói chuyện được không? Taylor nhỏ nhẹ phàn nàn một chút, sau đó nhắc lại lời mình vừa nói.
Hồ Nhi, ta vừa mới nói với ngươi là đừng quá cố gắng. Ta biết trận đấu này có rất nhiều người quan tâm, thậm chí ngay cả bên Mỹ cũng có truyền thông quan tâm, nhưng ta muốn nói là, đây chỉ là một trận đấu mà thôi. Không đáng để ngươi trả giá tất cả để cố gắng, sự nghiệp của ngươi mới chỉ bắt đầu, phải nghĩ cho tương lai của mình.
Nghe vậy, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán. Taylor vẫn là Taylor đó, nàng từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Nàng luôn quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài của người đàn ông của mình, chứ không phải thắng thua của trận đấu. Bởi vì Taylor nói một câu khó nghe, căn bản không quan tâm trận đấu của Arsenal thắng hay thua. Nàng chỉ quan tâm người đàn ông của mình trên sân có vui vẻ hay không. Nếu thi đấu vui vẻ, dù thua trận, Taylor cũng sẽ vui vẻ theo. Nếu thi đấu khó chịu, thì dù Arsenal có thắng trận hay thậm chí giành được cúp vô địch, tâm trạng của Taylor cũng sẽ không tốt đẹp. Đối với Taylor, một cô gái Mỹ từ nhỏ chưa từng nghe nói về bóng đá Anh, muốn nàng có tình cảm sâu sắc với bóng đá Anh, đó chẳng qua là chuyện biển vông. Taylor bây giờ quan tâm tin tức bóng đá Anh chỉ vì người đàn ông của nàng mà thôi.
Ta biết rồi, tỷ tỷ, yên tâm đi, trận đấu này chúng ta sẽ thắng, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm kết thúc sự nghiệp để liều mạng, không đáng.
Lý Vũ Phi vẫn trả lời tích cực sự quan tâm của Taylor. Mặc dù hắn biết có ngoại chuyện người sắt miễn dịch chấn thương, hắn dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thực sự bị thương. Nhưng không thể ngăn cản Taylor không biết. Chỉ cần Taylor không biết, hắn chỉ có thể giả vờ mình cũng sẽ bị thương, đối với chấn thương cũng phải thể hiện ra vẻ lo lắng, cảnh giác trên bề mặt.
Ừm, biết là tốt rồi, trận đấu này ta sẽ dẫn vài người bạn đến sân cổ vũ cho ngươi, đến lúc đó xem màn trình diễn của ngươi.
Lý Vũ Phi nghe vậy cười ha ha, ha ha.
Yên tâm đi, tỷ tỷ. Ngươi chính là ngôi sao may mắn của ta, những trận đấu ngươi đến sân xem, tỷ lệ thắng của ta đạt 100 ngay cả hòa cũng chưa từng có.
Taylor nghe vậy thì bật cười, dùng ngón tay chọc vào trán Lý Vũ Phi, giả vờ dịu dàng nói, vậy thật là vinh dự của tiểu nữ, đại vương, cố lên nha. Nghe Taylor nói tiếng Trung đùa giỡn với mình, Lý Vũ Phi tiến lên ôm lấy nàng, giam chặt nàng trong lòng, tay trái không ngừng vuốt ve lên xuống. Taylor cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của Lý Vũ Phi, vô hắn một cái, bực bội nói, mau buông ta ra, hôm nay có trận đấu quan trọng đó, không được làm bậy. Đợi trận đấu kết thúc, tỷ tỷ tối nay sẽ thật tốt thưởng cho ngươi. Lý Vũ Phi bị Taylor vẽ vời một hồi, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai nàng, phả hơi nóng vào tai nàng, chậm rãi nói, được thôi, thân yêu, đến lúc đó ta sẽ thật tốt hưởng thụ sự phục vụ của tỷ tỷ. Sau khi dính lấy Taylor một thời gian, Lý Vũ Phi mới tạm biệt Taylor, đến trung tâm huấn luyện cồn nghỉ sớm hơn để tập trung cùng đội. Đến lúc đó toàn đội Arsenal sẽ cùng nhau đi xe buýt đến Emi dị sở tại địa ủng. Taylor thì sẽ dẫn bạn bè của nàng vào trước phòng biệt riêng. 6:30 chiều, còn nửa tiếng nữa trận đấu chính thức bắt đầu. Cổ động viên Arsenal và cổ động viên Barca từ xa đến Anh đã lần lượt vào sân, ngồi vào khán đài riêng. Cầu thủ Arsenal và cầu thủ Barcelona cũng lần lượt đi xe buýt của đội vào sân, đang thực hiện màn khởi động cuối cùng trên sân. Với tư cách là bình luận viên trực tiếp của đài truyền hình Trang Nhi, Hà Vĩ và Hoàng Kiến Tường đang thực hiện công việc điều chỉnh cuối cùng ở khu vực truyền thông. Nhìn cảnh tượng người đông như nêm, tiếng hò reo vang trời trước mắt, trong mắt hai người không khỏi bùng lên một tia ghen tị. Đây chính là không khí bóng đá của Anh sao? Khi nào Trung Quốc mới có không khí bóng đá như vậy, thì tốt biết mấy. Lắc đầu, Hà Vĩ nói với Hoàng Kiến Tường bên cạnh, chuẩn bị gần xong rồi chứ. Bên phòng thu bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa ống kính sẽ chuyển sang chúng ta.
Hoàng Kiến Tường gật đầu, đáp, không vấn đề gì, mọi thứ đã xong xuôi, chỉ chờ trận đấu bắt đầu thôi.
Hà Vĩ nghe vậy gật đầu, hít sâu một hơi, sau khi thai nghe chuyển đến lệnh chuyển ống kính, lập tức hướng về máy quay thao thao bất tuyệt.
Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, ta là bình luận viên trực tiếp Hà Vĩ, phía sau ta là sân vận động Emi dịp nổi tiếng, sân nhà của Arsenal. Chỉ nửa tiếng nữa, trận đấu giữa Arsenal và Barcelona sẽ bắt đầu tại sân vận động này. Chương 219, Lý Vũ Phi và Lionel Messi cùng khung hình, cảnh tượng thế kỷ. Chương 219, Lý Vũ Phi và Lionel Messi cùng khung hình, cảnh tượng thế kỷ. Trong buổi họp báo trước trận đấu, các phóng viên liên quan đã điên cuồng đặt câu hỏi cho hai huấn luyện viên trưởng về trận đấu này. Arsene Wenger khi được hỏi về việc bố trí trước trận đấu này, chỉ đơn giản nói hai câu. Trận đấu này không cần bố trí quá nhiều, bởi vì đối thủ là Barcelona, là một trong những đội mạnh nhất thế giới hiện nay. Đối mặt với đối thủ như vậy, điều quan trọng nhất của chúng ta là thi đấu tốt tại chỗ, sau đó tin rằng mình sẽ giành chiến thắng. Khi được hỏi về cách đối phó với Lionel Messi, Arsene Wenger mỉm cười thẳng thắn.
Các ngươi biết đấy, Leo là một trong những cầu thủ khó phòng ngự nhất thế giới này, muốn dùng bố trí để hạn chế hắn, chẳng khác gì chuyện biển vông. Ta nói với các cầu thủ hãy cố gắng hết sức là được, dù đến lúc đó trên sân đấu vẫn không thể ngăn cản Leo tung hoành năng dọc, ta cũng không trách họ, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Pep Guardiola bên kia cũng nhận được phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông khác nhau. Gần như là những câu hỏi được khắc từ cùng một khuôn mẫu với Arsene Wenger, chẳng qua là đối tượng hỏi đã thay đổi từ Barcelona thành Arsenal. Arsenal mùa này xuất sắc đến mức nào, ta nghĩ không cần ta phải nói nhiều, trận đấu này là một trận chiến thực sự, chúng ta sẽ đối mặt với cuộc đối đầu này với tinh thần cao nhất.
Thời ý. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã ghi 72 bàn, hắn là không thể ngăn cản. Nhưng ta tin chắc trận đấu này chúng ta có cơ hội hạn chế hắn. ngay cả khi cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hắn ghi bàn, nhưng chỉ cần có thể giữ số bàn thắng của hắn ở mức 1, thì cũng coi như thành công sau cuộc phỏng vấn trước trận đấu. Attenweger và Pep Guardiola gặp nhau trên đường về phòng thay đồ của mình, cả hai ôm nhau chào hỏi, sau đó quay đầu vào phòng thay đồ của mình. Các hải tử, trận đấu này quan trọng đến mức nào ta không muốn nói nhiều. Thời gian này các ngươi thông qua truyền thông cũng hẳn đã có chút hiểu biết, ta ở đây không muốn tạo áp lực cho các ngươi, chỉ cần phát huy trình độ vốn có của mình là được. Ta tin rằng, chỉ cần coi trận đấu này như một trận đấu giải vô địch quốc gia bình thường, chúng ta sẽ thuận lợi giành chiến thắng cuối cùng. Đợi Attenweger nói xong, Lý Vũ Phi nhìn quanh các đồng đội của mình, vỗ tay, cổ vũ, các minh đệ, thời khắc chứng minh của chúng ta đã đến rồi. Ngay cả khi mùa giải này chúng ta quét sạch mọi đối thủ, giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, nhưng những phương tiện truyền thông đáng chết mang kính màu đó vẫn cho rằng Arsenal chúng ta không phải đối thủ của Barcelona. Trận đấu hôm nay, chúng ta phải thật tốt chứng minh cho thế giới thấy, họ đã sai rồi. Arsenal chúng ta mới là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay, không có ngoại lệ. Nói đến đây, Lý Vũ Phi dừng lại một chút, sau đó gầm lên, cố lên, giết chết Barcelona. Giết chết Barcelona. Nghe thấy trụ cột của mình hô hào trước trận đấu, Fàbrega, với tư cách là đội trưởng, cũng không giành khách làm chủ, mà cùng các cầu thủ khác hưởng ứng. Được, rất có tinh thần, vậy thì ta ở đây xin chúc mừng các vị trước đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Thấy hành vi điên rồ của Lý Vũ Phi, Attenweger bất lực cười. Đối với thiên tài siêu việt này, lao già người Pháp cũng không có cách nào. Ngay cả khi trong lòng hắn không đồng tình với hành vi dự đoán trước trận đấu của Lý Vũ Phi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đổ một gáo nước lạnh vào lúc tinh thần toàn đội đang ở đỉnh cao. Trong phòng thay đồ đội khách bên kia, so với các cầu thủ Arsenal, các cầu thủ Barcelona thì thoải mái hơn nhiều. Bởi vì trong lòng họ, Arsenal cũng chỉ là một Real Madrid khác mà thôi. Nói trắng ra là thực lực không tồi, nhưng so với họ thì kém hơn nhiều. Toàn đội Barcelona, ai cũng vậy, đều không thực sự đặt Arsenal ngang hàng với mình. Trong lòng họ, mặc dù không khí mà truyền thông bên ngoài tạo ra trong thời gian này rất đáng sợ, giống như chiến tranh thế giới, nhưng họ lại không để ý, chỉ coi đó là những phương tiện truyền thông vô đạo đức lại lấy Barca ra để thổi phồng. Chuyện này kể từ khi họ giành cú ăn sáu, đã dần trở thành chuyện thường tình. Các cầu thủ Barcelona về cơ bản đều đã quen rồi. Hiện tại trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ Barcelona thì đang cười nói đùa giỡn với nhau. Dơ rác, đi chọe, trận đấu này phải đối mặt với thiên tài siêu việt đó, thế nào, sợ không? Nghe câu hỏi của Xavi, đi chọe, một tên ăn bám khác trong làng bóng đá, thì vô ngực, tự tin nói, yên tâm đi, cứ giao cho ta là được rồi. Trình độ của ta các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Ta thời gian này thông qua phân tích băng ghi hình, đã sớm nhìn thấu điểm yếu của Fleury rồi. Trận đấu này ta sẽ thật tốt dạy cho thiên tài siêu việt đó cách làm người, tuyệt đối khiến hắn sau này thấy ba ca chúng ta là phải run rẩy ha 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 ha, dơ rát, vậy thì nhờ ngươi rồi, ta cũng rất muốn xem dáng vẻ tên thiên tài siêu việt đó ăn hành. Nhìn các đồng đội mình đang cười đùa, Lionel Messi, thiên vương Argentina và cũng là ngôi sao của đội, thì lặng lẽ chỉnh lại dây giày của mình. Andres Iniesta nhận thấy Lionel Messi im lặng bất thường, tiến lên vỗ vai anh ta, nói, Leo, trận đấu này chúng ta sẽ giúp ngươi. Yên tâm đi, ngươi nhất định mạnh hơn tên thợ y đó. Andres Iniesta biết rằng người em trai này của mình đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn vì màn trình diễn bùng nổ của Lý Vũ Phi mùa này. Dù sao thì giới truyền thông bên ngoài về cơ bản đều so sánh anh ta và người Bồ Đào Nha đó với Lý Vũ Phi. Và trong số đó, người em trai này của mình lại là người được lôi ra so sánh nhiều nhất. Ai bảo người em trai này của mình đã giành quả bóng vàng liên tiếp, trở thành một trong hai người duy nhất trong bóng đá hiện nay đã giành được ít nhất hai quả bóng vàng. Người còn lại là Ronaldo sắp giải nghệ. Do Ronaldo hiện tại về cơ bản thuộc trạng thái bán giải nghệ, nói Lionel Messi là cầu thủ duy nhất trong bóng đá hiện nay giành được hơn một quả bóng vàng cũng không quá đáng. Thêm vào đó, trên Transfermarkt, Lionel Messi cũng vững vàng đứng đầu bóng đá với 100 triệu euro. Điều này dẫn đến việc anh là cầu thủ được truyền thông lôi ra so sánh với Lý Vũ Phi nhiều nhất. Phong độ của Lionel Messi mùa này không mấy nổi bật, tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi đã ra sân gần 50 trận ở mọi giải đấu, ghi tổng cộng 33 bàn thắng và 15 kiến tạo. Hiệu suất tạo ra một bàn thắng mỗi trận đương nhiên rất ấn tượng, nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc so sánh với ai. Nếu so với các cầu thủ khác, thì Lionel Messi vẫn là một trong những cầu thủ có hiệu suất và số liệu đẹp nhất. Người duy nhất có thể sánh ngang với anh là Ronaldo, người đã ghi 40 bàn mùa này. Nhưng so với Lý Vũ Phi, thì hoàn toàn không thể so sánh được. Phải biết rằng, số liệu tổng hợp của Lý Vũ Phi mùa này là ra sân 35 trận, ghi tổng cộng 72 bàn, trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Điều này thật sự phi nhân loại. Nếu tính cả hơn 10 kiến tạo của Lý Vũ Phi, thì số bàn thắng mà Lý Vũ Phi tạo ra mùa này đã vượt qua mốc 80, hướng thẳng đến 90. Loại số liệu mà nhìn qua đã không giống của một cầu thủ bóng đá, lại thực sự xuất hiện trên một cầu thủ bóng đá, chỉ khiến người ta có cảm giác vô lý. Andres Iniesta rất rõ ràng người em trai này của mình trước số liệu phi nhân loại của Lý Vũ Phi đã có chút tự kỷ rồi. Đây cũng là lý do tại sao anh ấy lại đến an ủi Lionel Messi. Anh ấy cần Lionel Messi bùng cháy ý chí chiến đấu, phát huy hết tài năng của mình trên sân, dùng những pha đột phá sắc bén xé nát hàng phòng ngự của Arsenal. Chỉ có như vậy, Barcelona mới có thể đánh bại Arsenal nhanh nhất. Lionel Messi nghe lời Andres Iniesta nói, hơi sững lại, anh ta biết tâm tư nhỏ của mình đã bị đối phương biết được. Nhưng anh ta không phủ nhận, ngược lại còn đầy ý chí chiến đấu nói, yên tâm đi, Andres Iniesta, trận đấu này ta sẽ chứng minh cho thế giới thấy, rốt cuộc ai mới là cầu thủ bóng đá mạnh nhất thế giới này.
Nhìn ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt Lionel Messi, Andres Iniesta yên tâm rồi. Chính là như vậy, anh ấy rất rõ ràng, chỉ cần người Argentina trước mắt này có thể bùng nổ hết ý chí chiến đấu của mình, thì trên thế giới này sẽ không có ai có thể ngăn cản anh ta. Anh ấy có linh cảm, trận đấu này, Barcelona chắc thắng rồi. Theo tiếng gọi của trọng tài, các cầu thủ Arsenal và Barcelona lần lượt rời phòng thay đồ của mình, hướng về phía đường hầm cầu thủ. Trong quá trình này, máy quay vẫn luôn theo dõi toàn bộ biểu cảm của các cầu thủ hai bên, như muốn tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ đó. Và là hai cầu thủ được quan tâm nhất trong trận đấu này, Lý Vũ Phi và Lionel Messi gần như ngay khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, đã bị máy quay dí sát mặt quay phim. Đối mặt với tình huống này, dù là Lionel Messi dày dặn kinh nghiệm hay Lý Vũ Phi đang tung hoành ngang dọc mùa này, đều đã quen thuộc. Họ đều đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi người. Trong ống kính truyền hình trực tiếp, Lionel Messi với mái tóc nổi út liếm môi, vẻ mặt đầy tự tin. Còn Lý Vũ Phi đi ra từ phía bên kia, thì ngẩng cao đầu, bước đi hùng dũng, uy phong lẫm liệt, cả người nổi bật tám chữ, coi trời bằng vùng, bá khí ngút trời. Do Lý Vũ Phi và Lionel Messi gần như cùng lúc bước ra từ phòng thay đồ của mình, nên ống kính truyền hình trực tiếp đã quay cận cảnh khuôn mặt của cả hai, muốn xem phản ứng của hai người khi nhìn thấy đối phương. Lúc này, diễn xuất của Lý Vũ Phi và Lionel Messi với tư cách là người nổi tiếng tự nhiên diễn ra, ban đầu trong đường hầm cả hai đều cố tình phớt lờ sự tồn tại của đối phương. Nhưng khi nhận thấy máy quay bên cạnh, lập tức giả vờ nhiệt tình chào hỏi đối phương. Toàn bộ quá trình chào hỏi rất đơn giản, chỉ là hai người nắm tay nhau, sau đó mỉm cười, mỗi người nói một câu cố lên. Những gì xảy ra sau đó người ngoài không thấy, nhưng sự thật là ngay khi máy quay rời đi, Lý Vũ Phi và Lionel Messi gần như đồng thời rút đi nụ cười trên mặt, trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. Sau đó hai người lập tức buông tay, mỗi người trở về cuối hàng đội hình, chờ đợi ra sân. Và khi cảnh Lý Vũ Phi và Lionel Messi chào hỏi nhau trước trận đấu được truyền hình trực tiếp đến hàng trăm quốc gia trên thế giới, đã gây ra nhiều cuộc bàn tán. Đặc biệt là cư dân mạng Đông Á, càng trực tiếp cao trào. Ôi trời, cảnh tượng thế kỷ đó. Lý Vũ Phi và Lionel Messi lần đầu tiên xuất hiện trong cùng một khung hình, thật sự là chứng kiến lịch sử rồi. Ta vạn vạn không ngờ, có một ngày vậy mà lại có một người Hoa có thể đứng trên đấu trường bóng đá có trình độ cạnh tranh cao nhất mà chào hỏi Lionel Messi. Thôi đi. Lầu trên, đừng có tự vơ vào mình, người ta Lý Vũ Phi căn bản không phải người Hoa. Nhận họ hàng lung tung, cái gì đúng vậy, trong người Lý Vũ Phi Kaka chảy dòng máu quý tộc cạng lộ xà sần, nếu không phải vì cái nỗi nục của cha hắn, Lý Vũ Phi Kaka đã hoàn hảo không tì vết rồi. Ta lo, bây giờ lũ chó chăn cựu nịch tiên đến vậy sao? Trực tiếp kéo ta đến dòng máu quý tộc sao? Thật sự quá buồn cười. Kiến thức lạnh, người làm chủ gia đình Lý Vũ Phi chính là cha hắn, Lý Vũ Phi có thể trở thành tâm điểm của thế giới, không thể tách rời khỏi việc hắn có một người cha siêu giàu, lầu trên đừng có ở đây mà đảo ngược luân thường đạo lý. Ta là fan Lionel Messi, thấy cảnh thần tượng của ta và phi thần chào hỏi nhau, thật sự cảm xúc dâng trào. Hai cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện nay, không biết giữa họ sẽ bùng phát tia lửa như thế nào, thật sự rất mong đợi thấy chưa? Lũ lửa, phi thần và Lionel Messi chào hỏi nhau, có thể nói là anh hùng trọng anh hùng, chủ nhân của ngươi còn chẳng có tư cách đó biết không? DT mẹ, fan lùn này cũng đến vậy sao? Sezona đâu của ta DT mẹ không ở cùng nhánh với Lý Vũ Phi, nếu không thì đến lượt thằng lùn sao? Mau cút đi càng xa càng tốt đi. Thật sự ghê tởm. Khi trong phòng thu của đài truyền hình Trang Nhi, Đoàn Tuyên và Đào Úy thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, hai cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới này, trông họ đều rất tôn trọng lẫn nhau, nhìn kìa. Nụ cười của Lý Vũ Phi và Lionel Messi, thật là một mạc, chỉ có niềm vui thực sự từ sâu thẳm trái tim, mới có thể biểu lộ nụ cười như vậy. Chúng ta rất vinh dự, có thể bình luận trận đối đầu đầu tiên trong sự nghiệp của hai siêu sao này. Chương 220, Arsenal vs Barcelona, trận đấu bắt đầu. Chương 220, Arsenal vs Barcelona, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng gọi của trọng tài chính, các cầu thủ của cả hai đội nắm tay các cậu bé nhặt bóng, bước vào sân Emi dị sở tại địa ủng. Vừa ra khỏi đường hầm cầu thủ, tiếng hò reo ập đến khiến thai Lý Vũ Phi đột nhiên trống rỗng. Cảm nhận cảnh tượng đã xảy ra nhiều lần trong mùa giải này, Lý Vũ Phi hơi cảm thấy cảnh tượng lần này có chút khác biệt. Có lẽ là do tâm lý. Dù sao thì đối thủ là Barcelona. Nhìn khán đài đông vui hơn bình thường, Lý Vũ Phi rất rõ lý do người hâm mộ phấn khích khác thường. Không ngoài việc trận đấu này quá quan trọng. Tuy không phải chung kết Champions League, nhưng còn hơn cả chung kết Champions League. Bởi vì đối thủ của họ trong trận đấu này là giờ giảm Timba của Barca, đội bóng mạnh nhất thế giới được công nhận hiện nay. Thêm vào đó, mấy mùa giải gần đây Arsenal liên tục thất bại trước Barcelona ở Champions League, điều này khiến các cổ động viên Arsenal cũng kìm nén một sự tức giận, muốn xả ra. Và điều kiện tiên quyết để xả ra, chính là Arsenal phải thắng Barcelona trực diện trên sân. Muốn đạt được mục đích này, thì phải dựa vào các cầu thủ trên sân. Hít sâu một hơi, Lý Vũ Phi cảm nhận tiếng ồn xung quanh, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, như thể mình đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn màn hình sáng chỉ mình hắn có thể nhìn thấy trước mắt, Lý Vũ Phi lướt qua các thuộc tính cá nhân của mình một lượt, coi như tự cổ vũ bản thân trước trận đấu. Số liệu thể chất: tốc độ 99, tăng tốc 99, bùng nổ 99, sức mạnh 78, bật nhảy 95, khả năng giữ không 76, thể lực 85, thăng bằng 80, linh hoạt 78, kháng chấn thương 99. Số liệu kỹ thuật: sút bóng 91, dê bóng 90, khống chế bóng 89, chuyền ngắn 86, chuyền dài 58, tắt bóng 70, sút xa 80, đánh đầu 63, lực sút 80, sút phạt 70. Số liệu khác: tinh thần 80, IQ bóng đá 75, chấp thời cơ 78, tầm nhìn 67, dự đoán 70, sáng tạo 72, tính hung hăng 75, chạy không bóng 70, cướp bóng 42, cắt bóng 28, xoá bóng 20, thủ môn 1-0 tổng điểm, 88. Lý Vũ Phi nhìn thoáng qua thuộc tính đã có chút tiến bộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn lại mạnh hơn rồi, hiện tại hắn so với trận đấu với AC Milan trước đó, lại có chút nâng cao. Không thể phủ nhận, mức độ nâng cao này không lớn, nhưng đôi khi chỉ một chút nâng cao đó, có lẽ có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Lý Vũ Phi cho rằng vận may của hắn không tệ. Biết đâu lại vừa vận chúng thì sao? Sau đó Lý Vũ Phi lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ hệ thống hiện ra trước mắt mình, tên nhiệm vụ, lần đầu tiên đối mặt với Lionel Messi trong sự nghiệp nội dung nhiệm vụ, một giúp đội bóng đánh bại Barcelona 2. Cá nhân ghi một bàn hoặc kiến tạo một bàn 3. Điểm số sau trận đấu vượt qua Lionel Messi phần thưởng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể nhận được 100 điểm cơm chùa trung cấp, nếu hoàn thành cả 3 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm 100 điểm cơm chùa cao cấp. Nói thế nào nhỉ, nhiệm vụ này không quá tốt, dù sao cũng không có nhiệm vụ phụ. Ban đầu Lý Vũ Phi còn tưởng trận đấu với Barcelona hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ phụ, dù sao đối thủ là Barcelona, trong đội hình đối phương có Lionel Messi. Nhưng rất tiếc, hệ thống vẫn lạnh lùng vô tình như vậy. Nó sẽ không quan tâm trong trận đấu này có ai hoặc là đội bóng nào. Nó chỉ quan tâm trận đấu này rốt cuộc có đến nút thắt đã định hay không. Ví dụ như lần trước đối mặt với AC Milan, vì đó là trận ra mắt vòng loại trực tiếp Champions League trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi. Cho nên hệ thống đã hào phóng đưa ra nhiệm vụ phụ, Lý Vũ Phi cũng từ đó nhận được một kỹ năng rất nở bờ và một vật phẩm không tồi. Nhưng lần này, tuy đối thủ là Barcelona, tuy trong đội hình đối thủ có Lionel Messi, cầu thủ vĩ đại của kiếp trước, nhưng không thể ngăn cản trận đấu này bản thân nó chỉ là một trận tứ kết. Nói toạc ra thì đội bóng thắng vòng loại trực tiếp này chẳng qua cũng chỉ là vào bán kết Champions League, ngay cả việc có vào được chung kết hay không cũng là một vấn đề. Huống chi là chức vô địch Champions League. Chính vì nút thắt Arsenal vs Barcelona không mang ý nghĩa biểu tượng đến vậy, nên hệ thống không phát hành bất kỳ nhiệm vụ phụ nào. Thậm chí Lý Vũ Phi còn đoán, nếu không phải vì đối thủ của trận đấu này là Barcelona có Lionel Messi, có lẽ hệ thống còn không phát hành nhiệm vụ cơ bản nhất. Nói cách khác, tình huống hiện tại của Lý Vũ Phi vẫn là được lợi rồi. Nghĩ đến đây, dù Lý Vũ Phi có không vui đến mấy, cũng không tiện nói gì nữa. Ai bảo Arsenal và Barcelona lại gặp nhau ở vòng tứ kết chứ? Nếu mà gặp nhau ở chung kết, Lý Vũ Phi không dám tưởng tượng hệ thống lúc đó sẽ phát hành nhiệm vụ với phần thưởng hậu hĩnh đến mức nào. Chỉ có thể trách UEFA chết tiệt mà thôi. DT mẹ nó cứ muốn gây khó dễ cho Arsenal, không làm Arsenal khó chịu thì chúng nó khó chịu như mất cha mẹ vậy. Ôi, khó quá, số phận của pháo thủ thật sự là khổ quá. Sau khi bài hát Champions League trước trận đấu kết thúc, Fàbrega và Xavi, với tư cách là đội trưởng của hai đội, lần lượt đến giữa sân để thực hiện nghi thức tung đồng xu trước trận đấu. Cuối cùng Fàbrega đã đoán đúng mặt đồng xu và chọn quyền giao bóng. Các cầu thủ Arsenal và Barcelona thì lần lượt đi về phần sân của mình, chuẩn bị cho tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đài truyền hình Trang Nhi, đài truyền hình Trang Nhi, kính chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, chào mừng quý vị đến với trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải 2010-2011. Trận đấu này là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà pháo thủ Arsenal và siêu cường Barcelona đến từ Tây Ban Nha. Ta là người bạn cũ của các ngươi, Hà Vĩ. Xin chào mọi người, ta là Hoàng Kiến Tường. Được rồi, trước khi trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta hãy cùng công bố đội hình ra sân của hai đội trong trận đấu này. Đội chủ nhà Arsenal trong trận đấu này đã tung ra đội hình 4-4-2 quen thuộc của họ. Thủ môn, Sni. Hậu vệ, Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ, Alisson, Wilshere, Nagy, Fàbrega. Tiền đạo, Lý Vũ Phi, Robin Van Persie. Xem ra giáo sư vẫn tung ra đội hình quen thuộc nhất và cũng là đội hình mạnh nhất trên giấy của mình trong trận đấu tâm điểm này. Ngược lại, đội khách Barcelona, Guardiola trong trận đấu này cũng tung ra đội hình 4-3-3 quen thuộc của họ. Thủ môn, Vanes. Hậu vệ, Alves, Dichue, Abido, Maichel. Tiền vệ, Burkett, Xavi, Andres Iniesta. Tiền đạo, Pedro, Villa, Lionel Messi. Được rồi, trọng tài chính đã thổi còi khai cuộc trận đấu này, chúng ta hãy bắt đầu trận đấu. Khi trọng tài thổi còi khai cuộc, Robin Van Persie giao bóng, sau đó nhanh chóng cùng Lý Vũ Phi băng lên phần sân của Barcelona. Fàbrega không chọn lối chơi mạo hiểm ngay từ đầu, mà chuyền bóng cho Wilshere, chuẩn bị khống chế bóng trước, sau đó tính toán tiếp. Chương 221, lối đá khó chịu của Barcelona, tấn công như thủy triều. Chương 221, lối đá khó chịu của Barcelona, tấn công như thủy triều. Sau khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ Arsenal liên tục chuyển bóng qua lại từ giữa sân đến tuyến phòng ngự. Các cầu thủ Barcelona, sau một pha tợ rẹ xỉn tầm cao không thành công ở đầu trận, đã giảm tốc độ và di chuyển chậm rãi theo vị trí của quả bóng. Trận đấu dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, hiện tại cả hai bên đều đang ở giai đoạn thăm dò. Phút thứ 3 của trận đấu, Fàbrega và Wilshere thực hiện pha phối hợp 1-2 ở giữa sân, vượt qua Xavi, sau đó Wilshere chọc khe thẳng lên cánh trái phía trên. Cờ Lại Kỳ, người đã dâng cao từ trước, thuận đà nhập bóng, đối mặt với Alves đang đứng cách vài bước, Cờ Lại Kỳ dê bóng hai bước, sau đó trước khi Alves áp sát, chuyển bóng lại cho Wilshere đang dâng lên hỗ trợ. Trước khi nhập bóng, Wilshere đã quan sát xung quanh từ trước, phát hiện Busquets có ý định bất ngờ cướp bóng, vì vậy ngay khi bóng đến chân, hắn đã chuyền đi. Busquets vừa mới tăng tốc đã bị buộc phải dừng lại. Fàbrega nhận đường chuyền của Wilshere, lập tức chuyền bóng sang cánh phải cho Nagy. Nagy nhận bóng không chút do dự, một pha đảo vai đổi hướng, vượt qua Maichel, sau đó phối hợp 1-2 đơn giản với Robin Van Persie đang lùi về hỗ trợ,
hoàn toàn thoát khỏi hàng phòng ngự tuyến giữa của Barcelona, tiến thẳng vào khu vực cấm địa. Abidal đối mặt với Nazi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghiêm túc chờ đợi. Hắn đã chặn đường cắt vào trong của Nazi, buộc Nazi phải dê bóng về phía đường biên ngang. Nazi không làm theo dự đoán của hắn, mà ngay khoảnh khắc hắn lao vào khu vực cấm địa, đã truyền ngược bóng về cho Xe đang dâng lên. Xe đối mặt với Busquets đang áp sát, trực tiếp thực hiện một pha chọc khe không dừng bóng, chuyển bóng đến rìa bên trái khu vực cấm địa, Lý Vũ Phi thuận đà dâng lên nhận bóng. Đối mặt với Busquets đang cố ý áp sát, Lý Vũ Phi thực hiện một pha xoay người, lập tức mở ra góc sút, sau đó là một cú sút xa, bóng sượt qua mép trên xả ngang bay lên khán đài. Và Lý Vũ Phi một cú sút cực kỳ nguy hiểm, tiếc là hơi cao có thể thấy, Lý Vũ Phi không bị ảnh hưởng bởi đối thủ trong trận đấu này, vẫn phát huy vai trò của mình trên sân như thường lệ. Đối mặt với pha tấn công tăng tốc và dứt điểm nhanh của Lý Vũ Phi, Busquets hoàn toàn bất lực. Dù hắn đã chủ động gây cản trở thể chất cho Lý Vũ Phi, nhưng vẫn không thể ngăn cản Lý Vũ Phi hoàn thành một cú sút chất lượng cao. Busquets cũng nhận ra rằng pha phòng ngự vừa rồi của hắn đã thất bại. Mặc dù Lý Vũ Phi không đưa bóng vào lưới, nhưng đó chỉ là do cú sút của hắn hơi lệch, không phải là không liên quan đến pha phòng ngự của hắn, mà chỉ là cơ bản không liên quan. Nghĩ đến đây, sắc mặt Busquets không khỏi trùng xuống. Trước trận đấu, hắn đã khoe khoang trước các đồng đội rằng hắn đã nhìn thấu Lý Vũ Phi và hoàn toàn có thể dạy cho hắn cách làm người. Kết quả là chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, Lý Vũ Phi đã thực hiện một cú sút cực kỳ nguy hiểm. Những gì đã xảy ra trước và sau, đơn giản là đang tát vào mặt Busquets. Chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm càn như vậy. Cùng với cú sút của Lý Vũ Phi bay cao hơn sà ngang, quyền kiểm soát bóng cuối cùng đã thuộc về Barcelona. Cho đến lúc này, Barcelona mới lộ ra nhanh đuốt của mình. Bắt đầu từ thủ môn Vanet, sau đó chuyển qua lại giữa hàng hậu vệ và bộ ba tiền vệ, quả bóng như một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nằm trong tầm kiểm soát của Barcelona. Bộ ba tiền vệ giấc mơ tam gồm Xavi, Iniesta, Busquets bắt đầu lộ rõ vẻ đáng sợ. Các cầu thủ Arsenal cũng không đứng đó nhìn bóng chuyển qua chuyển lại trước mắt họ. Họ đơn giản là không thể chạm vào bóng. Ngay cả Lý Vũ Phi cũng tượng trưng đuổi theo hai lần, nhưng kết quả chỉ có thể nói là ai hiểu thì hiểu, còn hơn không. Sau khi nếm mùi đau khổ, Lý Vũ Phi lập tức trở nên ngoan ngoãn, trực tiếp bỏ qua lối đá khó chịu của Barcelona, chỉ nhìn họ chuyển bóng qua lại, hắn trực tiếp đứng ở tuyến trên như một công cụ người đứng yên vô tình, cố gắng không lãng phí thể lực của mình. Nhưng các cầu thủ Arsenal khác thì khổ rồi. Lý Vũ Phi quả thực có thể trực tiếp bỏ qua việc Barcelona chuyển bóng qua lại, dù sao hắn cũng chỉ là một tiền đạo, và hắn vốn dĩ không có trách nhiệm phòng ngự trên sân. Arsene Wenger cũng chưa bao giờ yêu cầu Lý Vũ Phi tham gia phòng ngự. Hắn chỉ cần Lý Vũ Phi dùng toàn bộ thể lực của mình vào tấn công là đủ rồi. Chính vì vậy, Lý Vũ Phi mới ở đây đứng nhìn các cầu thủ Barcelona làm cản mà không động lòng. Nhưng các cầu thủ Arsenal khác thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Dù họ biết việc Barcelona chuyền bóng qua lại rất khó cản phá, nhưng họ vẫn phải cố gắng làm. Dù sao thì lối đá này của Barcelona chính là thông qua việc liên tục chuyền bóng dưới chân để đối thủ phải mệt mỏi chạy theo. Sau đó, khi thể lực của đối phương suy giảm, bất ngờ phát động tấn công, chủ yếu là đánh út bất ngờ. Quan trọng là đối mặt với kế sách này của Barcelona, tất cả các đội đều phải làm theo lối đá của họ. Bởi vì nếu ngươi phất lờ, quyền kiểm soát bóng sẽ mãi mãi nằm trong chân Barcelona, quyền chủ động cũng sẽ mãi mãi thuộc về họ. Bên mình ngoài phòng ngự bị động ra thì không còn cách nào khác. Và cái giá thể lực phải trả cho việc phòng ngự bị động còn lớn hơn rất nhiều so với bên chủ động chuyển bóng. Cứ như vậy, đến cuối trận đấu, bên không thể trụ vững nhất định là bên phòng ngự bị động. Trừ khi ngươi giống như Mourinho quyết tâm dựng xe buýt và phản công, nếu không thì chỉ có thể mệt mỏi chạy theo. Arsenal chưa bao giờ là một đội bóng dựng xe buýt, và Arsenal cũng sẽ không dựng xe buýt. Arsene Wenger từ khi dẫn dắt câu lạc bộ này chưa bao giờ truyền bá bất kỳ tư tưởng dựng xe buýt nào. Điều này cũng khiến Arsenal dù muốn học lối chơi của Mourinho, trình độ kỹ chiến thuật của các cầu thủ cũng không đạt yêu cầu đó. Tuy nhiên, may mắn là các cầu thủ Arsenal đã được nghỉ ngơi dài ngày trước trận đấu này, điều họ không thiếu nhất chính là thể lực. Thời gian trận đấu cứ thế trôi nhanh trong sự thăm dò lẫn nhau của hai bên. Phút thứ 9 của trận đấu, tiền vệ Iniesta của Barcelona bất ngờ phát động tấn công, bóng được chọc khe thẳng sang cánh phải. Alves đang dâng lên thuận đà phối hợp 1-2 với Messi, sau đó Alves dê bóng lao nhanh đến cánh phải khu vực cấm địa của Arsenal, trực tiếp thực hiện một pha chuyền ngang. Tiền đạo chủ lực của Tây Ban Nha, David Villa, đối mặt với quả bóng đang lăn sát mặt cỏ, trực tiếp thực hiện một cú sút xa không dừng bóng. Cuối cùng, nhờ Koscielny kịp thời dùng đuổi chặn lại, cú sút này đã không gây ra mối đe dọa nào. Cú sút này của Villa là cú sút đầu tiên của Barcelona trong trận đấu này, và cũng từ cú sút này, Barcelona chính thức mở màn cho các pha tấn công. Phút thứ 11 của trận đấu, Messi nhận đường truyền của Xavi ở cánh phải, đối mặt với sự phòng ngự của Cờ Lại Kỳ không chút do dự, một pha đảo vai vượt người đã loại bỏ Cờ Lại Kỳ. Sau đó, khi Koscielny dâng lên, một pha chạm bóng nhỏ đổi hướng, một lần nữa hoàn thành việc vượt người. Trong vòng chưa đầy một giây, Messi đã liên tục vượt qua hai người trong những pha xoay chuyển, thuận đà lao vào khu vực cấm địa. Vazen thấy Messi đi vào khu vực nguy hiểm, một bước ngang mở rộng phạm vi phòng ngự, đồng thời tạo áp lực đủ lớn cho Messi đang ở gần. Nhưng Messi cuối cùng vẫn là Messi, hắn trực tiếp phớt lờ suy nghĩ nhỏ này của Vazen. Sau khi lao vào khu vực cấm địa và dê bóng hai bước, hắn thực hiện một pha giả sút chuyển thật, thành công lừa được trọng tâm cơ thể của Sydney, quả bóng được chuyển cho Villa đang dâng lên. Villa đón đường chuyển của Messi, trực tiếp sút ngay không dừng bóng, quả bóng bay thẳng vào cột dọc bên trái khung thành, bật ra khu vực 5m50, sau đó được xạ nạ phá bóng kịp thời. Arsenal thoát khỏi một kiếp nạn. Cú sút này cũng khiến các cổ động viên Arsenal trên sân vô cùng chấn động. Messi cầm bóng,
vượt người, vượt qua cờ lại kỳ, ôi trời ơi, sau đó lại vượt qua Koscielny, Vazen sẽ đối phó thế nào đây? Dê bóng dứt điểm. Không, là chuyền bóng, Villa, dứt điểm ôi, bóng đập ở dọc, được Sa Nạ phá bóng kịp thời, Pedro không kịp băng vào đá bồi, thật đáng tiếc. Trên sân Emi dịt sợ tạ địa ủng, Hà Vĩ nhìn thấy pha tấn công này của Barcelona không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Arsenal có sự hiện diện của Lý Vũ Phi, nhưng Lý Vũ Phi dù sao cũng không phải người Trung Quốc, nên Hà Vĩ cũng không có xu hướng bình luận quá rõ ràng. Điều này hoàn toàn khác so với tình hình bình luận của bình luận viên đài truyền hình Trụ Nhi khi bình luận các trận đấu của Espanyol ở kiếp trước. Dù sao thì lúc đó Espanyol có anh cả đội tuyển quốc gia Võ Lôi, Võ Lôi là cầu thủ đông đại duy nhất thi đấu ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu Âu Châu vào thời điểm đó, sự chú ý nhận được là điều hiển nhiên. Có thể nói, trong 3 năm Võ Lôi thi đấu cho Espanyol, Espanyol chính là đội bóng chủ nhà của tất cả người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Thậm chí ngay cả những người hâm mộ Barcelona, đối thủ không đội trời chung của Espanyol, cũng chọn ủng hộ Võ Lôi. Chưa kể đến bình luận chính thức, đó phải là lập trường và thái độ đều đúng chỗ. Nhưng đối mặt với Lý Vũ Phi, bình luận chính thức tuy cũng có một chút xu hướng cảm xúc, nhưng chưa đến mức hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal. Ít nhất khi Barcelona thể hiện những pha tấn công đẹp mắt, họ cũng sẽ cổ vũ và cảm thấy tiếc nuối. Phút thứ 13 của trận đấu, Barcelona cướp bóng ở giữa sân, Iniesta ngay lập tức chuyển bóng thẳng cho Messi. Ngay khi Messi nhận bóng, bên cạnh hắn có hai gã to con. Đối mặt với tình huống này, Messi không phô diễn kỹ thuật để cố gắng vượt qua hai người này, mà trực tiếp chuyển bóng đi, quả bóng đến chân Villa. Villa đối mặt với đường truyền thì dùng gót chân đẩy nhẹ, đưa bóng sang bên cạnh. Iniesta thuận đà dâng lên nhận bóng rất thoải mái từ pha làm bóng của Villa, sau đó dê bóng một bước vào khu vực cấm địa rồi trực tiếp dứt điểm. Đối mặt với cú sút bất ngờ này, Sri đã có pha cứu thua xuất sắc, cản pha bóng ra ngoài đường biên ngang. Quả phạt góc đầu tiên của Barcelona trong trận đấu đã đến. Chương 222, Messi ra tay, Lý Vũ Phi bình tĩnh. Chương 222, Messi ra tay, Lý Vũ Phi bình tĩnh. Sau khi Messi thực hiện quả phạt góc, bóng bay thẳng vào khu vực cấm địa. Khi thấy quả phạt góc của Messi hướng về phía đầu mình, lập tức bật nhảy chuẩn bị đánh đầu. Vào thời khắc quan trọng, Vazen đã nhanh hơn một bước, thành công tranh chấp bóng đồng và phá bóng đi. Ít nhìn người Pháp non nớt, không khỏi đứa môi. Tên tiểu tử Pháp chết tiệt. Đáng ghét như phở y vậy. Ít không nói ra câu này, nên Vazen không xảy ra mâu thuẫn với hắn. Phút thứ 17 của trận đấu, Messi một lần nữa thực hiện pha vượt qua hai người ở cánh, nhưng lần này hắn chọn khả năng cá nhân, chịu đựng sự cản trở của Vazen, mạnh mẽ hoàn thành cú sút. Bóng cuối cùng bay hơi cao hơn sáng ngang, không trúng cung thành. Barcelona liên tiếp vài lần dứt điểm, khiến không khí của người hâm mộ trên sân hơi trùng xuống. Dù sao thì ai ở sân nhà cũng không thể thoải mái khi thấy đội chủ nhà bị áp đảo. Arsene Wenger bên ngoài sân thì khoanh tay lặng lẽ quan sát, đối với tình hình hiện tại, hắn đã sớm dự đoán trước trận đấu. Barcelona có thể nói là đội bóng mạnh nhất trong việc tờ rẹ xỉn ở làng túc cầu hiện nay. Việc bị họ áp đảo nhất thời là điều rất bình thường. Nhưng vẫn câu nói đó, các cầu thủ Barcelona cũng là người thì nhất định sẽ mệt. Những pha tấn công liên tục như từ đầu trận, Barcelona cũng không thể duy trì lâu. Đợi đến khi thể lực của họ suy giảm, cơ hội của Arsenal sẽ đến. Nhưng rất nhanh, tình hình trên sân đã khiến Arsene Wenger có chút bất ngờ. Phút thứ 20 của trận đấu, lại là Messi, sau pha phối hợp 1-2 với Alves ở cánh, trực tiếp xé toang hàng phòng ngự của Arsenal, lao vào khu vực cấm địa. Lần này, Messi không chọn sút cũng không chọn chuyền, mà giữ bóng dưới chân mình. Đối mặt với Vazen đang dâng lên áp sát, Messi chỉ dê bóng và chạy về phía đường biên ngang. Khi Messi sắp đưa bóng đến đường biên ngang, siêu sao Argentina thực hiện một pha chuyển ngược rất bất ngờ, bóng bay thẳng qua giữa hai chân của Vazen. Vào thời khắc quan trọng, Koscielny đã không kèm sát Villa ở trung lộ. Tiền đạo chủ lực của Tây Ban Nha đón đường chuyển của Messi ở khu vực gần chấm phạt đền, trực tiếp sút ngay không dừng bóng. Quả bóng như một viên đạn bay thẳng về phía khung thành. Đối mặt với cú sút gần như vậy, Sri nghiến răng bay người cản phá, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn quả bóng vượt qua đầu ngón tay mình, bay vào lưới, tung bọt trắng xóa. Barcelona 1-0 Arsenal, ghi bàn trước. Messi chuyển bóng, Villa dứt điểm. Vào rồi. Ở phút thứ 20 của trận đấu, Messi sau một pha phối hợp 1-2 đẹp mắt với Alves ở cánh, trực tiếp dê bóng lao vào khu vực cấm địa. Cuối cùng, sau khi lừa được Vazen, một pha chuyển ngược đã kiến tạo cho Villa ghi bàn ở khu vực gần chấm phạt đền. Barcelona 1-0 Arsenal, có bàn thắng mở tỷ số. Phải biết rằng, đây là Emi dị sở tạ địa ủng, là sân nhà của Arsenal, nhưng cuối cùng lại là Barcelona ghi bàn trước. Barcelona hiện đang dẫn trước trong hai lượt trận với một bàn thắng trên sân khách, Arsenal sẽ đối phó như thế nào đây? Khi giọng bình luận của Hà Vĩ truyền khắp Trung Quốc qua đài truyền hình Trụ Nhi, đông đảo khán giả đang xem trực tiếp trận đấu này trước màn hình TV đều gõ bàn phím. Tôi dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Quá mạnh mẽ, không hổ là Barcelona, không hổ là Messi, vậy mà lại ghi bàn trước ngay trên sân nhà của Arsenal, vương triều tăng mộng quả không hổ danh quá mạnh, đây có phải là sức thống trị của Barcelona không? Ta cảm thấy Arsenal bất bại ở The Mi ở League mùa này hoàn toàn không phải đối thủ đúng vậy, ta cảm thấy sau cú sút của Lý Vũ Phi, Barcelona đã chiếm ưu thế hoàn toàn, chẳng lẽ khoảng cách giữa số 1 The Mi ở League và số 1 La Liga lại lớn đến vậy sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, Arsenal chỉ có thể làm mưa làm gió ở The Mi ở League, đến La Liga là bị đánh cho ra bã ngay, đúng vậy. Trước trận đấu còn có người hỏi Lý Vũ Phi và Messi ai mạnh hơn, điều này không phải quá rõ ràng sao? Messi từ đầu trận đến giờ đã vượt qua hai người ở cánh mấy lần rồi, còn có một kiến tạo, ngược lại Lý Vũ Phi thì sao?
đến giờ cũng chỉ lợi dụng lúc Barca chưa ổn định mà cướp được một cú sút, thời gian còn lại thì tàng hình luôn, thế này mà cũng xứng đáng sánh vai với Messi sao? Chỉ là một cầu thủ dứt điểm mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với lối chơi của Messi tiểu cầu thủ vĩ đại. Lối chơi của Lý Vũ Phi dù có ghi 100 bàn một mùa cũng không thể làm phiền Messi, he he. Fan lùn lùn trên lầu cao trào nhanh vậy sao? Không biết Lý Vũ Phi mỗi lần đều bắt đầu phát lực ở hiệp 2 sao, mới đến đâu mà đã nóng nảy nhảy ra làm trò hề vậy, thật không sợ bị Phi Tiêu quay lại đâm chết sao? Không sao, cứ để bọn hề đó nhảy trước đi, lát nữa chúng nó sẽ không nhảy nổi nữa đâu, giờ cứ coi như xem xiếc đi khi Barcelona ghi bàn. Cảm xúc của các cổ động viên Arsenal trên sân sau một thời gian trùng xuống, lập tức bùng nổ với những tiếng reo hò cổ vũ lớn hơn. Khi đội bóng bị dẫn trước, họ phải sát cánh cùng các cầu thủ trên sân. Càng đến lúc này, tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài càng phải lớn hơn. "Tiểu tử, thế nào, nhìn thấy màn trình diễn của Leo chưa? Đây chính là khoảng cách giữa ngươi và hắn, đừng tưởng ghi nhiều bàn thắng là lợi hại, so với siêu sao thực sự, ngươi còn kém xa lắm." Khi thấy đội bóng dẫn trước, không khỏi buông lời cay độc, nói với Lý Vũ Phi một tràng. Lý Vũ Phi nhìn người đàn ông nổi tiếng ăn bám ở làng túc cầu này, trực tiếp chọn cách phớt lờ. Khi thấy vậy tưởng Lý Vũ Phi không còn gì để nói, được đằng chân lân đằng đầu nói, "Ha ha ha ha, không còn gì để nói phải không? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, trận đấu này ngươi đừng hòng ghi một bàn nào, ta nói đó." Thấy biết tên này không biết điều, Lý Vũ Phi cũng lười chiều hắn, trực tiếp nói thẳng, "He he. Trước đây, rất nhiều hậu vệ đã nói những lời cay độc như vậy với ta, nhưng cuối cùng chuyện gì đã xảy ra ngươi biết không?" Lý Vũ Phi nói đến đây, hơi dừng lại, hai tay làm động tác nổ tung, nói tiếp, "Kết quả là trực tiếp bị ta đánh bại, hiểu không? Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi." Thấy tên tiểu tử thối Lý Vũ Phi lại ngông cuồng như vậy, không một chút ý thức bị dẫn trước, ít không khỏi nổi nóng, chế nhạo nói, "He he. Vậy thì ta chờ, chỉ mong trận đấu này kết thúc, ngươi tên hèn nhát này đừng khóc lóc gọi bạn gái đến an ủi ngươi." Nói đến đây, ít dường như nhớ ra điều gì, người khiêu khích nói, "Bạn gái của ta tốt hơn bạn gái của ngươi nhiều, cái gì mà tiểu thiên hậu Mỹ Quốc, cái gì mà thiên hậu thế giới tiếp theo, bạn gái của ta mới là thiên hậu thế giới thực sự, nổi tiếng hơn bạn gái của ngươi nhiều." Nghe lời này, Lý Vũ Phi chỉ nhếch mép cười, nhàn nhạt hỏi một câu, "Thật sao? Vậy ta xin hỏi bạn gái của ngươi năm ngoái kiếm được bao nhiêu, nổi tiếng như vậy thì khả năng kiếm tiền chắc chắn rất mạnh phải không?" Ít nghe vậy hơi sững sờ, tuy bạn gái hắn là thiên hậu Latin, là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu thế giới hiện nay, nhưng xét về khả năng kiếm tiền, so với Taylor Swift được mệnh danh là máy in tiền của làng nhạc thì kém không phải một chút ít. Dù sao thì fan của Sạ Kỳ Dạ chủ yếu tập trung ở các quốc gia nói tiếng Latin, tức là Nam Mỹ, Nam Âu và Châu Phi. Và những nơi này có một điểm chung phổ biến, đó là nghèo. Nói trắng ra, Sạ Kỳ Dạ tuy rất nổi tiếng, độ nhận biết trên toàn thế giới tạm thời cao hơn Taylor chưa ra làng một chút. Nhưng nếu thực sự xét về khả năng kiếm tiền, thì hoàn toàn không thể so sánh được. Fan của Taylor chủ yếu tập trung ở Bắc Mỹ và Tây Âu, những nơi có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, bao gồm Úc và New Zealand ở châu Đại Dương. Khả năng tiêu dùng của fan ở những khu vực kinh tế phát triển này hoàn toàn không thể so sánh với Mỹ Latin, Châu Phi và Nam Âu. Đây cũng là lý do tại sao Taylor rõ ràng chưa phải là thiên hậu thế giới, nhưng chỉ xét về thu nhập, ngay cả Bệ Rỗ một thiên hậu thế giới cũng không thể sánh bằng. Quan trọng nhất là Taylor là người Mỹ chính gốc, còn Sạ Kỳ Dạ là người Colombia không có chút cảm giác tồn tại nào. Trong thời đại mà Mỹ độc bá thiên hạ, Đông Đại chưa hoàn toàn trỗi dậy, bá quyền văn hóa và xuất khẩu văn hóa của Mỹ không phải trò đùa. Có thể nói, chỉ cần ngươi có thể chinh phục thị trường Mỹ, trở thành siêu sao Mỹ, vậy thì ngươi có thể trở thành siêu sao thế giới. Giai đoạn hiện tại của Taylor chính là tình trạng này. Ngay cả từ góc độ thực tế, nàng quả thực vẫn chưa đạt đến tầm thiên hậu thế giới. Nhưng không thể ngăn cản Taylor ở Bắc Mỹ quá nổi tiếng, nổi đến mức khó tin. Ngược lại, Sạ Kỳ Dạ tuy có danh tiếng thiên hậu Latin, nhưng lại không được ưa chuộng ở Mỹ. Điều này trực tiếp dẫn đến giá trị thương mại của cả hai hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu thực sự xét về vị thế trong làng nhạc thế giới, Sạ Kỳ Dạ, người có danh tiếng thiên hậu Latin, thực sự chưa chắc đã sánh được với Taylor Swift, người chỉ là một tiểu thiên hậu. Nghĩ đến đây, sắc mặt ít có chút khó coi, trước khi rời đi, hắn buông một câu nói cay độc. "Hừ, chỉ biết ăn bám phụ nữ, đồ hèn nhát, bạn gái ngươi lợi hại không có nghĩa là ngươi lợi hại, trận đấu này ta nhất định sẽ đánh cho ngươi khóc, để thế nhân biết ngươi căn bản không xứng với bạn gái ngươi." Lý Vũ Phi nghe lời này của Tít, không khỏi lắc đầu cười. "Không phải, bờ rồ, huynh đệ, chỉ vậy thôi sao? Ta chỉ hơi phát lực một chút, ngươi đã vỡ trận rồi sao?" Lý Vũ Phi cho rằng khả năng chịu đựng tâm lý của Tít cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng không sao, bây giờ chỉ là một món khai vị, Lý Vũ Phi thể lát nữa sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi. Nhưng chỉ tạm thời bị dẫn trước một bàn thôi, có gì to tát đâu. Mùa giải này Arsenal bị đối thủ ghi bàn trước còn ít sao? Cuối cùng không phải đều lật ngược tình thế sao? Kết quả trận đấu này cũng vậy. Chương 223, Lý Vũ Phi ghi bàn. Emma Watson suy nghĩ nhỏ nhặt. Chương 223, Lý Vũ Phi ghi bàn, Emma Watson suy nghĩ nhỏ nhặt. Phút thứ 26 của trận đấu. Hữu xe dê bóng ở giữa sân, sau đó chuyền bóng cho Robin van der Sar. Tiền đạo Hà Lan chỉ hơi chạm bóng, làm thay đổi một chút quỹ đạo di chuyển của quả bóng, vừa vặn lướt qua chân tiếp. Vào thời khắc quan trọng, Alves đã nhanh hơn một bước, dự đoán và phá bóng trước Lý Vũ Phi. Barcelona đã ngăn chặn được pha tấn công bất ngờ này của Arsenal một cách an toàn. "Tiểu tử, nhớ kỹ, ta không phải những hậu vệ phải yếu ớt mà ngươi đối mặt, trước mặt ta ngươi muốn lén lút làm cản, không có cửa đâu." Nhìn Alves trước mặt cũng lại nhảy như tít. Lý Vũ Phi đỏ mắt, cười khẩy, he he. "Lát nữa bị ta đánh bại đường khóc nhé, nhớ đấy Alves hiện tại đã có phong thái của hậu vệ phải số 1 thế giới tương lai,
đối mặt với mối đe dọa của Lý Vũ Phi, chỉ khinh thường, hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát. Phút thứ 30 của trận đấu, Barcelona sau nhiều lần chuyền bóng qua lại ở giữa sân, Messi bất ngờ chọc khe, bóng xuyên qua tiền vệ trụ của Arsenal, Alexander Song, và được Iniesta đang dâng lên kịp thời kiểm soát. Đối mặt với sự phòng ngự của Koscielny, Iniesta thực hiện một pha đảo người kiểu dầu rán để vượt qua, sau đó trước khi Vazen kịp vươn chân ra, đã hoàn thành cú sút. Một cú sút vòng cung bất ngờ đã thử thách sức nghỉ trước khung thành Arsenal, thủ môn người Ba Lan dũng cảm bay người cả phá, cuối cùng chỉ kịp dùng đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài khung thành. Barcelona lại có một quả phạt góc. Chỉ có điều khả năng ghi bàn trực tiếp từ phạt góc của Barcelona luôn kém, cuối cùng vẫn không gây ra mối đe dọa nào. Phút thứ 35 của trận đấu, cơ hội tốt mà Lý Vũ Phi hằng mong đợi, cuối cùng cũng đến. Trong lúc Barcelona liên tục chuyển bóng qua lại ở giữa sân, Busquets một pha dừng bóng khá tùy tiện, bị Robin van Persie đang lén lút tiếp cận phía sau cướp được, pha phản công của Arsenal lập tức cập đến như vũ bão. Busquets phát hiện mình bị cướp bóng, lập tức phản công. Robin van Persie dù bị kéo ngã, vẫn cố gắng chuyển bóng cho Nagy, người Pháp đang ở gần hỗ trợ. Nagy nhận bóng thuận đà xoay người, trực tiếp vượt qua Mai Chèo. Hàng phòng ngự cánh trái của Barcelona lập tức trở nên trống trải. Nagy dê bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Barcelona mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, đối mặt với Mai Chèo đang đuổi kịp. Nagy trực tiếp chuyển ngược bóng về cho Hüse ở rìa khu vực cấm địa. Hüse đối mặt với bóng đến, trực tiếp chọc khe không dừng bóng, đưa bóng sang cánh phải khu vực cấm địa của Barcelona. Lý Vũ Phi đối mặt với đường chuyển của Hüse, một pha khống chế và vượt người liên tục, trực tiếp loại bỏ sự phòng ngự của Alves trước mặt. Sau đó, trước khi Hüse kịp di chuyển ngang, tần suất bước chân lập tức tăng tốc, một pha dê bóng ngang bằng những bước nhỏ sang phải, trực tiếp mở ra không gian và góc sút. Hüse tuy đã nhận ra ngay lập tức Lý Vũ Phi muốn làm gì, nhưng không thể theo kịp nhịp độ bước chân của Lý Vũ Phi. Còn Abido, hắn cách Lý Vũ Phi khoảng 3 mét, chỉ có thể bất lực nhìn Lý Vũ Phi hoàn thành động tác điều chỉnh sút bóng. Nhanh chóng bung chân, Lý Vũ Phi nhân lúc Van Ness trước khung thành chưa kịp phản ứng, một cú sút vòng cung nhắm vào góc dưới bên phải khung thành, quả bóng lập tức hóa thành một chiếc lá rơi, xoay tròn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không. Cú sút vòng cung này không bị bất kỳ cầu thủ nào cản trở, Abido dù cố gắng bay người cản phá, nhưng vẫn đã quá muộn. Khi Van Ness nhìn thấy cú sút vòng cung cực kỳ nguy hiểm này của Lý Vũ Phi, hai mắt hắn không khỏi mở to như quả tạ. Dù hắn đã cố gắng hết sức để duỗi thẳng cơ thể, cố gắng cản phá cú sút này, nhưng cuối cùng quả bóng vẫn cách đầu ngón tay trái của hắn khoảng 10 cm, và khoảng cách 10 cm này cũng trở thành một ranh giới không thể vượt qua. Xoẹt, bóng sượt qua mép trong cột dọc bên trái khung thành, bật vào lưới, tung bọt trắng xóa. Lý Vũ Phi ghi bàn, giúp Arsenal gỡ hòa. Tỷ số hiện tại của hai đội là 1-1, Barcelona tạm thời chiếm ưu thế nhờ bàn thắng trên sân khách. Lý Vũ Phi dứt điểm, vào rồi. Ôi, bàn thắng này thật là đẹp, quá tuyệt vời, cú sút vòng cung từ rìa khu vực cấm địa, cuối cùng quả bóng cực kỳ hiểm hóc sượt qua mép trong cột dọc bay vào lưới. Điều này thực sự rất thử thách kỹ năng dứt điểm của một cầu thủ. Đương nhiên, một loạt động tác trước cú sút vòng cung này càng khiến người ta xem mãn nhãn. Tần suất bước chân cực nhanh cộng với những bước nhỏ, trực tiếp khiến nhịp điệu của Bít mất kiểm soát, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Lý Vũ Phi hoàn thành cú sút. Cái này thực sự là khả năng cá nhân rồi. Người bình thường dù có cố ý luyện tập, cũng không thể luyện ra tần suất bước chân nhanh như vậy. Cái này hoàn toàn là vấn đề về tài năng, không thể luyện được sau này. Nhưng Lý Vũ Phi trong ấn tượng của ta tuy tốc độ vô địch láng túc cầu, nhưng đó chủ yếu là chỉ sự xung kích và tăng tốc trong khoảng cách ngắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy Lý Vũ Phi thể hiện tần suất bước chân của hắn. Xem ra được người hâm mộ gọi là người đàn ông nhanh nhất làng túc cầu quả không hổ danh. Lý Vũ Phi thực sự nhanh ở mọi mặt, chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có hắn không làm được. Lời bình luận đầy tranh cãi này của Hoàng Kiến Tường đã trực tiếp gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong giới hâm mộ đông đại. Không nói, Hoàng Kiến Tường có phải là đầu óc không được tốt lắm không? Trước mặt đông đảo người dân cả nước lại nói ra những lời đầy ẩn ý như vậy, người không biết còn tưởng Phi Thần là người đàn ông nhanh chóng đấy, nghĩ nhiều rồi. Nói về những cầu thủ khác có phải là người đàn ông nhanh chóng hay không thì ta không rõ. Nhưng Lý Vũ Phi tuyệt đối không thể là, ai hiểu thì hiểu, The The Sun đã ghi lại chuyện phòng the của hắn và Taylor mấy lần rồi, còn đặc biệt khen ngợi Lý Vũ Phi làm chuyện đó lâu hơn người bình thường, có thể nói là mánh nam được rồi. Đừng nói lạc đề nữa, bây giờ ta chỉ muốn biết vừa rồi những tên bên nào đã bôi nhọ Phi Thần ở đây. Không phải nói Phi Thần sợ Barcelona sao, kết quả thì sao? Vẫn ghi bàn như thường, ai đến cũng không được việc gì được rồi, bây giờ Arsenal ở sân nhà chỉ hòa 1-1 với Barcelona, vòng loại trực tiếp hai lượt vẫn đang bị dẫn trước, ở đây mà làm gì mà cũng thế. Không phải chỉ là may mắn ghi được một bàn sao, nói lên điều gì? Xem đội ta trận này đánh bại Arsenal. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal trong trận đấu này, hắn lập tức lao ra đường biên, vẫy hai tay về phía các cổ động viên Arsenal, ra hiệu cho mọi người cùng hưng phấn. Thơ ý. Taylor trong phòng VIP cũng kịp thời đứng dậy vỗ tay cho nam nhân mình. Hermione Emma Watson bên cạnh cũng cùng ăn mừng. Hermione, một trong ba nhân vật nổi tiếng của Harry Potter cũng là bạn của Taylor, người được mệnh danh là người giao thiệp trong giới giải trí. Mặc dù Lý Vũ Phi không thích người phụ nữ anh bị phanh phui việc sử dụng ma túy ở kiếp trước, nhưng hắn sẽ không ngăn cản Taylor giao thiệp với người khác. Nói trắng ra, dù Lý Vũ Phi biết những người này không phải là người tốt, nhưng chỉ cần họ không làm gì vượt quá giới hạn, không ảnh hưởng đến Taylor, Lý Vũ Phi sẽ nhắm mắt làm ngơ. Đối với đông đại mà nói, việc sử dụng ma túy là một điều không thể tha thứ. Nhưng đối với người Âu Mỹ, đặc biệt là những người trong giới giải trí Âu Mỹ, đó hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt hơn cả mua dâm. Hoàn toàn không có ai quan tâm.
Thậm chí cả fan của những ngôi sao này cũng không quan tâm thần tượng của họ có sử dụng chất cấm hay không. Đương nhiên, gia giáo của Lý Vũ Phi đủ nghiêm khắc, chắc chắn là nghiêm cấm sử dụng những thứ này. Cha mẹ của Taylor cũng quản lý nàng rất nghiêm khắc từ nhỏ, siêu sao làng nhạc này cũng là một trong số ít những ngôi sao lớn Âu Mỹ không dính dáng đến những thứ này. Tóm lại, Emma Watson, kẻ cánh tả và nghiện ngập này, chỉ cần đừng làm hư Taylor, hắn cũng lười quan tâm nàng. Dù sao thì Lý Vũ Phi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với người phụ nữ thần kinh này. Một người phụ nữ đã hủy hoại hình ảnh hờ mỹ ẩn tốt đẹp trong tuổi thơ của hắn, Lý Vũ Phi không thù địch với nàng đã là tốt lắm rồi. Mong hắn quen biết loại người này thì vẫn là nghĩ nhiều rồi. Taylor cũng biết nam nhân mình không thích Emma Watson, nên nàng cũng không giới thiệu họ với nhau. Thậm chí nếu không phải vì trận đấu này diễn ra ở London, cậu thêm Emma Watson sau khi quay xong series Harry Potter vừa vặn có thời gian và còn chủ động liên lạc với Taylor, Taylor không tiện từ chối. Nàng sẽ không mời người phụ nữ mà nam nhân mình không thích này đến Emmy dịp sở tạ địa ủng. Taylor, bạn trai của ngươi thật sự quá đẹp trai, ta sắp thành kẻ si tình rồi. Nhìn Lý Vũ Phi trên sân đang điên cuồng vẫy hai tay cổ vũ tinh thần cho hàng vạn cổ động viên Arsenal, đôi mắt Emma Watson lộ ra chút dục vọng và tham lam. Taylor nhận ra điều này, lập tức nói, Emma, đây là nam nhân của ta, chồng tương lai của ta. Ngươi đừng có ý đồ gì nhé. Yên tâm đi, Taylor, ngươi là bạn thân của ta, ta chắc chắn sẽ không đào tường nhà ngươi đâu. Emma Watson gật đầu trên mặt, hứa rằng mình tuyệt đối sẽ không làm những hành vi tiểu nhân đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại không cho là như vậy. Thực ra, nàng đã sớm ghen tị chết cuộc sống tình cảm của người bạn thân giả tạo này rồi, có thể gặp được một người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời ở giai đoạn sớm như vậy, thực sự khiến nàng đủ mọi thứ chua chát. Nghĩ đến một đống đàn ông tồi tệ mà mình đã trải qua, Emma Watson cảm thấy tâm lý cực kỳ mất cân bằng. Tại sao nàng lại không thể tìm được một người đàn ông tốt như Lý Vũ Phi? Tại sao Taylor, cô gái quê mùa này, lại có thể có một cuộc sống tình cảm thuận buồm xuôi gió? Emma Watson cực kỳ không phục điều này. Hừ, Taylor, ngươi không cho ta đào tường nhà ngươi, ta cứ đào. Ta là hờ mị ẩn đấy, là nữ thần tuổi thơ trong lòng vô số nam sinh, ta không tin nam nhân của ngươi không hứng thú với ta. Yên tâm, đến lúc ta có được phở ý rồi, sẽ để hắn cho ngươi một khoản phí chia tay không nhỏ, coi như là bồi thường cho ngươi, ha 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 ha. Đợt. Chúc mừng Inter Milan 7-6 đánh bại Barcelona tiến vào chung kết Champions League, bán kết ghi 13 bàn. Thật là một trận đấu kinh điển ngàn năm có một. Chương 224, Barcelona đáng sợ, Messi. Chương 224, Barcelona đáng sợ, Messi. Khi Lý Vũ Phi gỡ hòa, các cầu thủ Barcelona không đội vàng, mà vẫn tiếp tục kiểm soát bóng một cách chậm rãi. Đối với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm này, bàn thắng của Lý Vũ Phi chẳng qua chỉ là sự bùng vây trong tuyệt vọng mà thôi. Đợi trận đấu đi vào nhịp độ quen thuộc của họ, Barcelona sẽ không nghi ngờ gì nữa mà đánh bại Arsenal. Đương nhiên, trong số đó, cũng có hai cầu thủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là Pit và Alves, những người vừa mới buông lời cay độc với Lý Vũ Phi. Pit và vua tù tương lai lúc này thực sự rất bối rối. Vừa rồi còn chế nhạo Lý Vũ Phi một trận, kết quả lại bị tát vào mặt liên tục. Họ cũng là những người cần thể diện mà. Nhưng Lý Vũ Phi dường như đã quên chuyện này, không hề nhắc đến, cũng không gây áp lực cho hai người này. Pit và Alves tưởng chuyện này đã qua, nên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ đâu biết rằng, với sự nhỏ nhen của Lý Vũ Phi, làm sao có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hắn chỉ tạm thời tập trung vào trận đấu, dù sao đối với hắn, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng trong trận đấu. Chỉ khi giành chiến thắng, hắn mới có thể chế nhạo Pit và Alves. Nếu không thì kẻ thua cuộc lấy tư cách gì mà chế nhạo? Phút thứ 42 của trận đấu, Xavi thực hiện một pha chọc khe bất ngờ, bóng xuyên thẳng qua giữa hai chân của Alexander Song và được Iniesta đang dâng lên nhận được. Iniesta trực tiếp chọc khe không dừng bóng, đưa bóng sang cánh phải khu vực cấm địa của Arsenal. Messi nhận bóng, một pha đảo vai đổi hướng, trực tiếp vượt qua cờ lại kỳ, sau đó lao vào khu vực cấm địa và tung cú sút. Cuối cùng, bóng bị Sidney cản phá, vọt ra mép trong cột dọc bên phải khung thành, rồi nảy vào khu vực 5m50. Villa lập tức lao vào đá bồi, nhưng Koscielny đã nhanh hơn một bước, phá bóng ra ngoài đường biên ngang. Barcelona lại có một quả phạt góc. Chỉ có điều lần này, quả phạt góc của Messi đã tìm đến đích ở cột xa, trung vệ Tây Ban Nha đã vượt qua Vazen đang kèm mình, thực hiện pha đánh đầu. Bang, một tiếng bóng đập sáng ngang vang lên giòn giã, Arsenal thoát khỏi một kiếp nạn. Đích thấy mình bỏ lỡ cơ hội ở gần, không khỏi ôm mặt tự trách. Chết tiệt, bàn thắng này vậy mà không vào, thượng đế thực sự không đứng về phía chúng ta. Bíp bíp, bíp, cùng với cú sút vọt xả của Robin van der Sar ở những phút bù giờ hiệp 1, Arsenal và Barcelona hòa 1-1, tạm thời hòa nhau. Trở lại phòng thay đồ, Arsene Wenger chỉ nói hai điều cần lưu ý, yêu cầu các cầu thủ kiên nhẫn, không được nóng nổi. Đối mặt với lối đá khó chịu của Barcelona, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, không bị dẫn dắt. Hơi động viên cờ là kỳ bị Messi đánh bại hoàn toàn trong hiệp 1, Arsene Wenger cuối cùng nhìn Lý Vũ Phi, chậm rãi nói, "Phở y, hiệp 2 tạm thời giữ thể lực, phát lực vào lúc cần thiết là được, ta tin ngươi." Lý Vũ Phi đối với sự tin tưởng của lão đầu không khỏi có chút cảm động. Yên tâm đi, lão đại. Trận đấu này ta trạng thái rất tốt, hiệp 2 ghi thêm 2 bàn nữa cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Thời gian nghỉ giữa hiệp 15 phút trôi qua nhanh chóng, Lý Vũ Phi cùng xe và pha dê ga bước vào sân. Rắc, CESC, sau 60 phút thì chuyền bóng cho ta, các ngươi hiểu mà. Thấy Lý Vũ Phi ám chỉ bằng ánh mắt, Hữu xe và pha dê ga gật đầu. Trong tình thế áp lực cao như vậy, họ vẫn rất phụ thuộc vào Lý Vũ Phi. Dù trận đấu này Hữu xe và pha dê ga đã thể hiện không tồi, đặc biệt là Hữu xe, trong cuộc đối đầu trực diện với bộ ba Xavi, Iniesta, Busquets của Barcelona, không hề kém cạnh. Nhưng từ lâu đã quen với việc giao bóng cho Lý Vũ Phi xử lý khi trận đấu gặp khó khăn. Thói quen này khiến họ chỉ biết tin tưởng Lý Vũ Phi một cách vô điều kiện. Họ tin rằng siêu sao này của Arsenal nhất định sẽ đứng ra cứu vãn tình thế khi đội bóng cần hắn. Tuy nhiên, điều mà Jose và Fàbrega không ngờ tới là tình thế khó khăn trong lòng họ lại đến nhanh như vậy. Phút thứ 50 của trận đấu, Barcelona sau 5 phút chuyền bóng qua lại sau khi bắt đầu hiệp 2, đã hoàn toàn kéo giãn hàng phòng ngự của Arsenal đến mức không còn hình dạng. Khi Xavi nhận thấy hàng tiền vệ đến hàng hậu vệ của Arsenal xuất hiện sự hỗn loạn rõ rệt, lập tức nhận ra cơ hội đã đến. Ban đầu hắn chỉ chuyền bóng lại cho Iniesta như vừa rồi, giống như hắn đã làm rất nhiều lần kể từ đầu trận. Các cầu thủ Arsenal cũng không hề cảnh giác, và chính vì sự lơ là này đã tạo cơ hội cho Xavi. Khi Xavi chuyền bóng cho Iniesta, Iniesta không chuyển cho Alves hay Maichel, mà lại chuyển ngược lại cho Xavi. Xavi đối mặt với đường chuyền nhẹ của Iniesta, đột ngột tăng tốc với một đường chuyền ngắn cực nhanh. Iniesta hiểu ý, chạy nhanh một bước nhận bóng rồi lập tức dùng gót chân đá bóng cho Villa đang ở cách hắn vài mét phía trước. Tiền đạo Tây Ban Nha thấy đường chuyền này, trực tiếp dùng cơ thể để chặt Koscielny phía sau, sau đó giả vờ đẩy bóng sang phải, thực ra cổ chân khẽ lắc, chuyển bóng sang cánh trái khu vực cấm địa. Pedro kịp thời dâng lên nhận bóng, một pha giả sút chuyền thật, trực tiếp lừa được trọng tâm cơ thể của Vazen. Villa đang dâng lên ở trung lộ chịu đựng sự cản trở của Koscielny, chuẩn bị mạnh mẽ hoàn thành cú sút. Ngay lúc này, Villa thực hiện một pha bỏ bóng rất thông minh, để bóng lăn qua phía sau. Koscielny đang kèm sát bị Villa làm cho lảo đảo, khi hắn nhận ra bóng đã lăn qua chân mình thì đã không kịp cản phá nữa. Không tốt. Koscielny đột nhiên nhận ra một điều, trong tình huống hắn bị Villa đeo bám, ai có thể xuất hiện ở khoảng trống phía sau hắn? Barcelona tổng cộng chỉ có 3 tiền đạo, một là Pedro chuyền bóng, một là Villa bỏ bóng, vậy còn lại một người không cần nói cũng biết. Messi. Quả nhiên, khi Koscielny quay đầu lại nhìn, Messi đã dùng tốc độ tăng tốc tạm thời bỏ rơi cờ lại kỳ, trực tiếp đón quả bóng đang lăn và tung cú sút xa. Cú sút xa ở khoảng cách này, hơn nữa người sút còn là Messi. Về cơ bản thủ môn chỉ có thể cầu trời phù hộ. Sau cú sút của Messi, bóng lập tức hóa thành một viên đạn, bay thẳng về phía khung thành Arsenal. Sri đối mặt với cú sút lạnh lùng này, chỉ theo bản năng thực hiện động tác cản phá, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Bóng bay vào lưới, tung bọt trắng xóa. Messi ghi bàn ở phút thứ 5 của hiệp 2, giúp Barcelona dẫn trước Arsenal 2-1. Số 10, Leo Messi. Pha phối hợp đẹp mắt làm sao, pha bỏ bóng thông minh làm sao, cú sút lạnh lùng làm sao. Thật điên rồ, đây chính là Barcelona. Như một cỗ máy vận hành chân chu và kín kẽ, khiến Arsenal mạnh mẽ cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, cũng chính là lúc các cầu thủ Arsenal mệt mỏi, Xavi đã phát ra lệnh tấn công, Iniesta đã quá độ, Villa và Pedro đã kết nối công việc bằng sự thông minh của họ, cuối cùng được siêu sao Argentina, Maradona thế hệ thứ 2 Messi hoàn thành. Ôi trời ơi! Đây thực sự là một bức tranh tấn công đẹp đẽ, vô song. Arsenal hiện tại đã gặp nguy hiểm, họ đang bị Barcelona dẫn trước 1-2 trên sân nhà, tình hình không ổn chút nào phở ý, có lẽ ngươi nên đứng ra cứu đội một lần nữa, giống như ngươi đã làm trong các trận đấu trước. Thấy đội bóng vừa bắt đầu lại bị đi bàn, Lý Vũ Phi không khỏi cười bất đắc dĩ. Ai? Đội hình hiện tại vẫn còn thiếu chút gì đó, khả năng thực hiện kỹ chiến thuật các thứ cũng không được xuất sắc. May mắn là Lý Vũ Phi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng, nên hắn nhất thời không cảm thấy bực bội. Không cần thiết. Dù sao thì đối thủ là Barcelona của thời kỳ giờ giảm tim, việc đội bóng bị dẫn trước không phải là điều bình thường sao? Đương nhiên, tuy đội bóng bị dẫn trước là bình thường, nhưng Lý Vũ Phi biết rõ một điều, Barcelona ở giải đấu Champions League luôn là hổ trên sân nhà, mèo trên sân khách. Nói cách khác, màn trình diễn của họ trên sân khách hoàn toàn không giống một đội bóng trên sân nhà. Đặc điểm này ngay cả Barcelona của thời kỳ giờ giảm tim cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nếu Arsenal thực sự muốn vượt qua Barcelona thì phải thắng trận đấu này. Nếu không thì trên sân khách còn không thắng được, đợi đến sân nhà Nou Camp ma quỷ thì còn gặp quỷ xuống nữa. Dù Lý Vũ Phi có bao nhiêu học đi nữa, hắn cũng không tự tin có thể đánh bại Barcelona ở Nou Camp. Không thể để mất thêm bàn nào nữa, nếu không lát nữa ta có học cũng khó mà giành chiến thắng trận đấu này để đảm bảo đội bóng không tiếp tục để mất bàn trước khi hắn học. Lý Vũ Phi thậm chí đã thực hiện một mức độ phòng ngự nhất định. Để giành chiến thắng trận đấu này, Lý Vũ Phi cũng coi như là liều mạng rồi. Chương 225, Arsenal gặp khó khăn, Lý Vũ Phi là người hùng. Chương 225, Arsenal gặp khó khăn, Lý Vũ Phi là người hùng. Phút thứ 54 của trận đấu, Iniesta một cú sút vòng cung bất ngờ từ rìa khu vực cấm địa hơi chệch mục tiêu, thế công vây hãm của Barcelona như gió bão, nhất thời khiến Arsenal có chút lúng túng. Phút thứ 58 của trận đấu, Alexander song dẫn bóng bị Xavi và Iniesta vây hãm, đội vàng chuyển bóng và bị cướp mất, Iniesta lập tức phát động phản công ở tuyến trên. Bóng đến chân Messi, siêu sao Argentina đối mặt với cờ lại kỳ, lại một lần nữa đánh bại đối thủ. Chỉ một pha đổi hướng nhanh chóng đã làm chệch vị trí của cờ lại kỳ, sau đó thuận đà lao vào khu vực cấm địa, đối mặt với Koscielny đang vươn chân cản phá, hắn thực hiện một pha gạt bóng, hoàn thành việc né tránh rồi lại đẩy bóng, một pha sút, bóng như một viên đạn bay về phía khung thành của Arsenal. May mắn là vị trí của Sydney vừa vặn di chuyển sang phải, cản phá được cú sút vòng cung bằng chân trái của Messi vào góc xa. Phút thứ 60 của trận đấu, Alves và Messi lại phối hợp ở cánh phải, cuối cùng Messi chuyển bóng từ biên ngang, Villa dưới sự phòng ngự của Vazen cố gắng đánh đầu, nhưng lực quá yếu, không gây ra mối đe dọa nào. Phút thứ 62 của trận đấu,
Lý Vũ Phi nhìn thời gian trận đấu, cảm thấy mình đã làm màu đủ rồi, bèn kích hoạt thượng đế chi nhãn. Rắc, CESCC, bóng cho ta, đừng do dự chạy đến bên cạnh xe và pha dê ga dặn dò vài câu, Lý Vũ Phi quay lại tuyến trên. Tiểu tử, thì thầm gì với đồng đội vậy? Ngươi không lẽ cho rằng trận đấu này ngươi còn có cơ hội lén lút làm càn sao? Dường như cảm thấy Barcelona đã chiếm ưu thế tuyệt đối kể từ đầu hiệp 2, ít không khỏi buông lời chế nhạo Lý Vũ Phi lần nữa. Lý Vũ Phi lần này không chịu hắn, chỉ cười khẩy, lát nữa bị đánh bại đừng khóc. Ta đã nhắc ngươi chưa rồi? Đối với lời này của Lý Vũ Phi, ít hoàn toàn không để tâm, chỉ cho rằng hắn đang cố chấp. Dù sao thì nhìn tình hình hiện tại, Arsenal thậm chí còn không có chút dấu hiệu nào của sự khởi sắc. Hắn còn gì mà phải lo lắng? Nhưng ít không ngờ rằng, cái gọi là lời nói cay độc trong lòng hắn, rất nhanh đã biến thành hiện thực. Phút thứ 64 của trận đấu. Sau khi Iniesta lại thực hiện một cú sút xa, quyền kiểm soát bóng trở lại chân Arsenal. Khi Sri phát bóng từ khung thành, ban đầu định chuyển bóng cho hậu vệ, sau đó từ từ tổ chức tấn công. Nhưng khi hắn thấy Lý Vũ Phi ở tuyến trên đột nhiên giơ tay ra hiệu, gần như không chút do dự, trực tiếp thực hiện một cú sút xa đến vị trí của hắn. Tiểu tử, nóng mắt rồi sao? Lại trực tiếp sút xa, ngươi tranh được với ta sao? Khi thấy Lý Vũ Phi ra hiệu cho thủ môn đội mình trực tiếp sút xa, tưởng hắn hết chiêu rồi, lại cười chế nhạo. Trong mắt ít, hắn cao hơn Lý Vũ Phi khá nhiều. Nếu nói về tranh chấp bóng đồng, Lý Vũ Phi dù thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng khi quả bóng bay đến phía trên đầu Lý Vũ Phi và hắn, cú bật nhảy như tên lửa của Lý Vũ Phi, lập tức khiến hắn ngớ người ra. Gần như cao hơn ít một cái đầu tuyệt đối, Lý Vũ Phi đã tranh chấp được quả bóng đồng này và thuận đà đánh đầu cho Hữu Xe. Hữu Xe nhận bóng gần như không chút dừng lại, trực tiếp thực hiện một pha chọc khe thẳng lên, bóng trực tiếp xuyên qua hàng phòng ngự của ít, lăn về phía cánh trái tuyến trên của Arsenal. Lý Vũ Phi đã sớm dự đoán được quỹ đạo di chuyển của quả bóng thông qua thượng đế chi nhãn đã thuận đà dâng lên, nhanh hơn Anves một bước, dùng mũi giày chạm bóng một cái. Bóng sau khi bị Lý Vũ Phi chạm vào, trực tiếp lăn vào khu vực cấm địa của Barcelona. Vào lúc này, Lý Vũ Phi đã dùng tốc độ khởi động và gia tốc tuyệt đối để liên tục xuyên qua hai tuyến phòng ngự của Barcelona. Đối mặt với Abidal, hậu vệ duy nhất của Barcelona đang chấn giữ khu vực cấm địa, Lý Vũ Phi tiếp tục áp dụng chiêu một chiêu ăn cả thiên hạ một lần nữa, dùng một pha đẩy bóng cực nhanh, đưa bóng đến phía yếu của hắn. Abidal bị tần suất bước chân cực nhanh và tốc độ bùng nổ của Lý Vũ Phi làm cho chấn động, tuy nào đã phản ứng kịp, nhưng cơ thể lại chậm chạp không thể theo kịp. Động tác phòng ngự chậm chạp này cũng trực tiếp dẫn đến việc Lý Vũ Phi có một cơ hội dứt điểm trực diện với thủ môn. Van Dijk ngay lập tức lao ra khi Lý Vũ Phi vượt qua Abidal, hai tay giang rộng hết sức để mở rộng phạm vi phòng ngự, cố gắng gây cản trở cho cú sút của Lý Vũ Phi. Nhìn thấy vài đường màu đỏ có số xuất hiện trước mắt, Lý Vũ Phi phát hiện nếu hắn chọn sút xa thì tỷ lệ ghi bàn chỉ dưới 40. Nếu chọn giả sút để lựa trọng tâm của Van Dijk, sau đó mới dứt điểm, tỷ lệ ghi bàn sẽ tăng thẳng lên 65, sở dĩ chỉ có giá trị này là vì sau khi Lý Vũ Phi thực hiện động tác giả sút, rất có thể sẽ bị hậu vệ Barcelona phá bóng trước khi thực hiện động tác dứt điểm thực sự. Ngoài hai đường màu đỏ này, còn có một đường màu đỏ khác, đường màu đỏ này trông có vẻ trở về với bản chất vì nó hiển thị một đường đẩy bóng rất nhẹ nhàng. Và chính đường này, trông có vẻ ít khả năng ghi bàn nhất, lại hiển thị tỷ lệ ghi bàn 89. Lý Vũ Phi không biết tại sao một đường sút bóng bình thường như vậy lại có thể đạt được tỷ lệ ghi bàn cao đến thế, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ theo bản năng thực hiện theo đường sút bóng mà thượng đế chi nhãn hiển thị. Khi Van Dijk thấy Lý Vũ Phi chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn chân đẩy một cái, để bóng lăn dọc mặt cỏ bay về phía khung thành, cả người hắn lập tức như bị gai đâm vào lưng. Bởi vì trong dự đoán của hắn, vào lúc này tiền đạo hầu hết sẽ chọn sút xa trực tiếp, bởi vì sút xa trực tiếp là cách dứt điểm đơn giản và hiệu quả nhất. Mặc dù đẩy bóng nhẹ nhàng trông đơn giản hơn sút xa, nhưng người bình thường khi còn cách khung thành một khoảng cách nhất định sẽ không chọn đẩy bóng dưới đất, bởi vì thời gian bóng lăn sát mặt cỏ vào lưới chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với bóng bay thẳng vào lưới trên không. Xét trong tình huống này, tiền đạo thông thường sẽ chọn cách dứt điểm tốn ít thời gian hơn, để giảm thiểu khả năng thủ môn kịp thời cản phá do thời gian phản ứng. Van Dijk cho rằng Lý Vũ Phi cũng sẽ suy nghĩ như vậy khi dứt điểm, nên hắn thậm chí còn không đề phòng cú đẩy bóng sát mặt cỏ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là lựa chọn của Lý Vũ Phi vượt xa dự đoán của hắn, bóng được hắn nhẹ nhàng đẩy bằng lòng bàn chân, thực hiện một cú đẩy bóng sát mặt cỏ. Vào lúc này, Van Dijk đã phản ứng lại, nhưng dù có cố gắng hết sức cũng không thể lao xuống cản phá, chỉ có thể bất lực nhìn quả bóng lăn qua chân phải của hắn, sau đó dưới tác dụng của quán tính, lan thẳng vào lưới. Lý Vũ Phi thông qua một cú sút trông có vẻ không khó, một lần nữa ghi bàn cho Arsenal, tỷ số toàn trận tạm thời là 2-2, Arsenal đã gỡ hòa. Số 13, Fleury Adam. Vào thời khắc quan trọng, lại là Fleury đứng ra. Hắn sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng, mãi mãi. Trong khoảng mười mấy phút đầu hiệp 2, Barcelona đã tạo ra áp lực tuyệt đối lên Arsenal, thậm chí Arsenal có lúc còn không thể vượt qua giữa sân. Ngay khi phần lớn mọi người nghĩ rằng Barcelona sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, Fleury lại một lần nữa đứng ra. Không có bất kỳ pha tấn công hoa mỹ nào, chỉ là một pha phát bóng xa trực tiếp rất đơn giản từ thủ môn tìm đến Fleury ở tuyến trên. Sau đó Fleury dùng cú bật nhảy siêu hạng sánh ngang với mặt cổ Jordan để tranh chấp bóng đồng cho Hữu Xe. Hữu Xe lại thuận đà chọc khe không dừng bóng, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự tuyến giữa của Barcelona. Những gì xảy ra tiếp theo chúng ta đều rất quen thuộc, Fleury chỉ dùng tốc độ vô song của mình, đã hoàn toàn xuyên thủng hàng phòng ngự của Barcelona, dễ dàng lao vào khu vực cấm địa. Dù là Pit hay Anves, họ cũng chỉ có thể hít khói phía sau Fleury, thậm chí còn không thể tạo ra sự đối kháng thể chất với hắn. Không còn gì để nói nữa, Đây chính là sự áp đảo của tài năng tuyệt đối, ngay cả Barcelona của giờ giảm tim mạnh mẽ, trước tài năng tuyệt đối của Fleury cũng bất lực. Arsenal hiện tại đã gỡ hòa 2-2, hồi hộp của trận đấu này lại trở lại. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thứ hai, hắn lập tức lao ra đường biên, thực hiện động tác đánh ghi tà đặc trưng. Đạo diễn truyền hình trên sân lập tức chuyển ống kính sang Taylor trong phòng VIP, tiểu thiên hậu đồng quê lúc này đang múa may quay cuồng ăn mừng bàn thắng của nam nhân mình. Còn Emma Watson bên cạnh nàng thì đối mặt với ống kính nở nụ cười ngọt ngào. Rất nhiều người hâm mộ đang xem trực tiếp thấy nữ thần tuổi thơ Hở Mị ẩn của họ mỉm cười với họ, từng người một lập tức cao trào không ngừng. Phải biết rằng, đây là Hở Mị ẩn ấy, ai mà không yêu nàng chứ? Những người không quan tâm đến giới giải trí Mỹ đương nhiên không biết nữ thần tuổi thơ trong lòng họ hiện nay đã trở thành một kẻ cánh tả đáng ghét và một kẻ nghiện ngập thần kinh. Chỉ có thể nói, đôi khi bộ lọc tuổi thơ thực sự là vô phương cứu chữa, dù cho người trong cuộc của bộ lọc này tương lai có làm bao nhiêu chuyện kỳ quặc đi nữa, vẫn sẽ có một đám đông người coi nàng là nữ thần tuổi thơ. Emma Watson chính là người xuất sắc nhất trong nhóm người được hưởng lợi từ bộ lọc tuổi thơ này. Một người nổi tiếng khác là Lưu Thiên Tiên của Đại Quốc Phương Đông, chỉ có điều những điểm đen của thần tiên tỷ tỷ chủ yếu nằm ở các lĩnh vực không quá đáng như diễn xuất, vóc dáng. So với Emma Watson, một kẻ nghiện ngập cánh tả nữ quyền cực đoan, thì đúng là một người cực kỳ tốt bụng. Emma Watson nhận thấy ống kính truyền hình trên sân hướng về phía mình, không khỏi có chút đắc ý. Ừ, không hổ là ta, dù đi đến đâu công chúa này cũng là tâm điểm của công chúng. Đang nghĩ vậy, tiếng tay lơ bất ngờ từ khu vực cổ động viên vang lên, khiến nàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Thấy những người ở sân nhà London này lại phất lờ mình mà reo hò cho cô gái quê mùa trước mắt, tâm trạng Emma Watson khó chịu như ăn phải xịt vậy. Chết tiệt, một đám nhà quê không có kiến thức, không thấy nữ thần tuổi thơ của các ngươi ở đây sao? Vậy mà lại ca ngợi một cô gái thôn quê người Mỹ, thật là mất mặt. Không ai biết rằng Emma Watson, người đang mỉm cười trước ống kính vào lúc này, trong lòng đang chửi tổ tông 18 đời của các cổ động viên trên sân một lượt. DS. Chúc mừng Paris Saint-Germain 3-1 đánh bại Arsenal và Inter Milan hội ngộ ở chung kết. Dembélé mùa này thực sự sẽ giành quả bóng vàng rồi. Ồ, đúng rồi, nếu Dembélé giành quả bóng vàng, chẳng phải Mbappé sẽ rất bối rối sao? Chương 226, kiểm tra hàng phòng ngự Barca, Lý Vũ Phi tái hiện hành vi của Benzema. Chương 226, kiểm tra hàng phòng ngự Barca, Lý Vũ Phi tái hiện hành vi của Benzema khi tỷ số được gỡ hòa, thái độ của các cầu thủ Barcelona lập tức trở nên căng thẳng. Vừa rồi dù sao cũng là dẫn trước trên sân nhà, tâm lý cầu thủ vẫn tương đối thoải mái. Nhưng khi tỷ số được gỡ hòa, các cầu thủ Barcelona không thể cười đùa nữa. Mặc dù ở Emirates sở tại địa ủng, tỷ số 2-2 với Arsenal vẫn chiếm ưu thế, nhưng nếu có thể thắng, ai lại muốn thua? Khi thấy Lý Vũ Phi vừa bung lời cay độc với mình xong quay đầu lại đã ghi bàn, cả khuôn mặt hắn có chút không giữ nổi. Dù sao thì một trận đấu bị cùng một người tát vào mặt hai lần, ngay cả ít, một người không quá quan tâm đến thể diện, cũng có chút bối rối. Chết tiệt, tên này tại sao lại không thể phòng ngự được? Ít tự cho rằng hắn đã cố gắng hết sức, nhưng đối mặt với Lý Vũ Phi vẫn bất lực. Đôi khi rõ ràng cảm thấy có thể hoàn thành phòng ngự, nhưng lại bị hắn đủ tiểu nhanh hơn một bước làm cho tâm lý tan nát. Ít đương nhiên không biết Lý Vũ Phi sau khi học, vì có khả năng nhìn xuyên thấu, sẽ nhanh hơn một bước trong mọi tình huống. Ít vốn gì không mạnh về tốc độ, đương nhiên không thể ngăn cản hắn. Phút thứ 65 của trận đấu, Lý Vũ Phi lại dê bóng ở cánh. Lần này đối mặt với sự kèm chặt của Ít, Lý Vũ Phi trực tiếp thực hiện một pha giả đột phá chuyền thật, chuyển bóng cho Hugo đang dâng lên đúng vị trí. Hugo đối mặt với bóng đến, một cú sút vào cùng, bóng đập cột dọc bên phải khung thành bật ra ngoài đường biên ngang. Chậm, tiếc quá. Lý Vũ Phi thấy Hugo tung ra một cú sút chất lượng cao, giơ ngón cái lên cho hắn, ra hiệu làm tốt lắm. Phải nói rằng, trận đấu này Hugo thực sự có trạng thái rất tốt. Dù là tranh chấp và kiểm soát bóng ở giữa sân, hay những pha đột phá lên phía trước, đều làm rất xuất sắc. Lý Vũ Phi nhớ ở kiếp trước, trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của Hugo chính là trận lượt đi Champions League mùa giải này đối mặt với Barcelona. Nhưng trận đấu đó ban đầu là vòng 1/8 mà. Trong thời không này, do sự xuất hiện bất ngờ của Lý Vũ Phi, Arsenal đã không đụng độ Barcelona ở vòng 1/8, mà lùi lại đến vòng tứ kết. Nói cách khác, trận đấu mà Hugo thể hiện xuất sắc nhất trong sự nghiệp ở kiếp trước và trận đấu đang diễn ra hiện tại, căn bản không phải là một trận đấu. Chỉ có điều đối thủ là cùng một đối thủ, sân đấu là cùng một sân đấu mà thôi. Nhưng nhìn đến bây giờ, Lý Vũ Phi phát hiện trạng thái của Hugo trong trận đấu này quả thực có chút bùng nổ. Ngay cả bộ ba Xavi, Iniesta, Busquets cũng không thể tạo ra bất kỳ lợi thế nào so với hắn, điều này trong thời kỳ giờ giảm tim là một điều không thể tin được. Không được, Hugo trận đấu này trạng thái tốt như vậy, phải cố gắng hết sức để thắng trận. Nếu không trận sau đến Lukem sẽ khó khăn đấy. Lý Vũ Phi đột nhiên nhận ra trận đấu này Arsenal không chỉ phải thắng, mà còn phải cố gắng thắng hơn một bàn. Khó khăn lắm đồng đội của mình mới thể hiện bùng nổ, không tận dụng cơ hội này để mở rộng lợi thế tỷ số ở lượt đi. Lượt về đến sân nhà Nukem ma quỷ của Barcelona, thì đã thế nào? Phút thứ 67 của trận đấu, Hugo đang có phong độ bùng nổ một lần nữa trình diễn màn vượt qua hai người ở trung lộ, Xavi và Busquets đều bị hắn vượt qua như những cái cọc. Chỉ có điều cuối cùng, ngay trước khi chọc khe, hắn bị Tít lao lên cản phá trực tiếp. Trọng tài chính đã rút một thẻ vàng cho Tít, đây cũng là thẻ vàng duy nhất của hai đội tính đến thời điểm hiện tại trong trận đấu. Guardiola thấy Tít đã bị thẻ vàng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Phải biết rằng, người mà Tít kèm trong trận đấu này chính là Lý Vũ Phi. Bây giờ đã bị thẻ vàng thì thời gian còn lại phải làm sao đây? Guardiola không cho rằng Lý Vũ Phi sẽ không thừa cơ gây rối, dồn ép Tít đang bị thẻ vàng mà hành hạ. Ai? Chỉ hy vọng dơ dát, Tít có thể trụ vững. Tài nguyên hàng phòng ngự của Barcelona không dồi dào,
Guardiola không có nhiều người có thể thay thế Pep. Đối mặt với siêu sát thủ như Lý Vũ Phi, hậu vệ nửa vời chỉ sẽ bị đánh bại một cách tàn nhẫn, Guardiola tin chắc điều này. Phút thứ 70 của trận đấu, Wilson phối hợp với Alexander song trong một pha tranh chấp bất ngờ ở giữa sân, Iniesta trong tình thế cấp bách đội vàng chuyền bóng, tiếc là bóng chưa đi xa đã bị Nazi nhanh hơn một bước chọc đi. Wilson theo quỹ đạo bóng bị Nazi chọc đi mà nhận bóng, sau đó lập tức tăng tốc lao về phía hàng phòng ngự của Barcelona. Busquets kịp thời bóc lót, nhưng Busquets đang có phong độ tốt đã trực tiếp phớt lờ Busquets, một pha đảo vai đổi hướng vượt qua Busquets rồi chuyển bóng cho Cờ Lạc Kỳ đang dâng lên ở cánh trái. Vào lúc này, người đang đuổi theo Cờ Lạc Kỳ chính là Messi. Nhưng siêu sao Argentina không đuổi đến cùng, chỉ đuổi đến vạch giữa sân rồi dừng lại, bắt đầu đứng yên quan sát trận đấu. Cũng chính vì Messi không gây đủ áp lực, khiến Cờ Lạc Kỳ rất dễ dàng kiểm soát bóng. Và Alves, người ban đầu là hậu vệ phải nên phòng ngự, lại bị Lý Vũ Phi mạnh mẽ kiểm chế ở cánh phải phía sau, không dám động đậy. Dù sao thì Lý Vũ Phi đã ghi hai bàn trước mặt hắn Baptiste, bây giờ cả hai đều rất ngoan ngoãn, suốt trận đấu một trái một phải làm hộ pháp cho Lý Vũ Phi, không rời khỏi Lý Vũ Phi quá hai bước. Cờ Lạc Kỳ nhận thấy không có bất kỳ cầu thủ Barcelona nào trong phạm vi 10 mét trước mặt mình, vì vậy anh ta trực tiếp dây bóng, cho đến khi áp sát khu vực cấm địa mới bị Busquets truy cản. Đối mặt với tình huống này, Cờ Lạc Kỳ không giữ bóng, mà trực tiếp chọc khe, đưa bóng ra phía sau Alves. Lý Vũ Phi đã sớm đoán được ý đồ chuyển bóng của Cờ Lạc Kỳ thông qua thượng đế chi nhãn dù bị Vít và Alves kẹp chặt một trái một phải, vẫn khởi động chức và bỏ lại hai người phía sau. Do đã bị thẻ vàng, nên Vít chỉ nhẹ nhàng kéo áo Lý Vũ Phi bằng tay, không có động tác quá đáng. Lý Vũ Phi dù bị một lực kéo lùi, nhưng không thể ngăn cản tốc độ khởi động của hắn quá nhanh, động năng quá lớn, vẫn rất dễ dàng đuổi kịp đường chọc khe của Cờ Lạc Kỳ. Nhận bóng, Lý Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Robin van der Sar đang dâng lên ở trung lộ, phát hiện giá trị hiển thị trên đường màu xanh chỉ có 21, Lý Vũ Phi đã từ bỏ ý định tạt bóng. Rõ ràng, tỷ lệ chuyền bóng thành công 21 cho thấy lúc này chuyền bóng khả năng cao sẽ bị cầu thủ Barcelona phá đi. Lý Vũ Phi không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn này. Nhận thấy Dick và Alves phía sau sắp đến, Lý Vũ Phi phát hiện thượng đế chi nhãn còn vẽ ra một đường màu xanh khác. Đó là chuyền ngược về khu vực rìa khu vực cấm địa, khả năng thành công này lên tới 62, nhưng Lý Vũ Phi vẫn không chọn cách này. Bởi vì sau cú chuyền ngược này, tỷ lệ ghi bàn từ cú sút chỉ có 30, tỷ lệ ghi bàn này quá thấp. Vì vậy, Lý Vũ Phi dứt khoát chọn không chuyền bóng, bắt trước Benzema năm 2017 và vị tỷ nhà năm 2025, trực tiếp trình diễn một pha một đấu ba ở gần đường biên ngang. Đối mặt với Vít đang lao lên, Lý Vũ Phi chỉ nhẹ nhàng đẩy bóng một cái, đã hoàn thành việc né tránh. Sau đó là một pha chuyền bóng qua người ở gần đường biên ngang, Lý Vũ Phi đưa bóng vào khu vực cấm địa của Barcelona, còn bản thân thì vòng qua Vít đang phòng ngự từ ngoài sân, hoàn toàn thoát khỏi sự kẹp đập. Trung vệ khác của Barcelona thấy Lý Vũ Phi trực tiếp trêu đùa cả Alves và Vít, không thể không dâng lên chặn không gian hoạt động của hắn. Do vị trí của Lý Vũ Phi lúc này cách cột dọc bên trái khung thành chưa đến 2 mét, hoàn toàn có cơ hội trực tiếp dứt điểm gây nguy hiểm chết người. Vì vậy, tất cả các cầu thủ Barcelona đều tập trung sự chú ý vào Lý Vũ Phi. Van Ness cũng đội vàng di chuyển về phía cột dọc bên trái khung thành, đề phòng Lý Vũ Phi sút vào góc gần trực tiếp ghi bàn. Vào lúc này, Lý Vũ Phi thông qua thượng đế chi nhãn lại nhìn thấy một đường màu xanh, đường màu xanh này trực tiếp khiến hắn không chút do dự mà chọn tái hiện đường này. Vẫn là một pha chuyền ngược, nhưng tỷ lệ chuyền bóng thành công này lên tới 97 đáng kinh ngạc. Tỷ lệ thành công này về cơ bản có nghĩa là cú chuyền này sẽ không bị phá. Đương nhiên, lý do thực sự khiến Lý Vũ Phi không chút do dự chọn tái hiện đường này là vì tỷ lệ ghi bàn sau cú chuyền ngược này lên tới 78 đáng sợ, điều này thực sự rất đáng sợ. Tương đương với việc Lý Vũ Phi theo cách hiển thị của đường này sẽ có hơn 3/4 khả năng lật ngược tỷ số, giúp Arsenal chiếm ưu thế. Đối với lựa chọn này, Lý Vũ Phi mà do dự thêm một giây cũng là tội lỗi của hắn. Lý Vũ Phi dê bóng ở cánh, ôi. Một pha vượt qua hai người, Pit và Alves đều trở thành nền, ạ bị đổ dâng lên. Chuyền bóng Lý Vũ Phi chuyển ngược, bóng đến gần chấm phạt đền, không ai cản trở. Vịu xe, dứt điểm, vào rồi, vào rồi. Vào thời khắc quan trọng, Lý Vũ Phi với khả năng cá nhân siêu phàm đã kiểm tra hàng phòng ngự của Barcelona và giúp Vịu xe đi bàn. 3-2, Arsenal đã vượt lên về tỷ số, lần đầu tiên dẫn trước trong trận đấu này. Barcelona sẽ đối phó thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn. Chương 227, hat-trick, Lý Vũ Phi bị chọc giận. Chương 227, hat-trick, Lý Vũ Phi bị chọc giận. Phơi, đa tạ. Vịu xe vừa ăn mừng điên cuồng, vừa kéo Lý Vũ Phi lại, một tràng nước bọt bay tứ tung đầy kích động. Lý Vũ Phi thì vỗ vào ngực xe, cười khẩy, rắc, đương nhiên rồi, quan hệ của chúng ta không cần nói nhiều. Không phải chỉ là kiến tạo cho ngươi ghi một bàn sao, có gì to tát đâu, ngươi kiến tạo cho ta cũng không ít đâu. Xe và Lý Vũ Phi khoác vai nhau trở về phần sân của mình, Barcelona chuẩn bị giao bóng lại. Arsene Wenger bên ngoài sân thấy đội bóng cuối cùng cũng dẫn trước, không khỏi nắm chặt tay ăn mừng. Arsene, Fleury vẫn là Fleury, ta vừa rồi lại lo lắng hắn không thể đứng ra trong trận đấu này, bây giờ nghĩ lại mình thật là nực cười. Trợ lý huấn luyện viên buồn lắc đầu cười khổ với Arsene Wenger bên cạnh. Arsene Wenger thì nhún vai, nói với vẻ tự mãn, một số cầu thủ, họ luôn có thể đứng ra quyết định trận đấu vào những thời khắc quan trọng khi đội bóng cần họ, nhưng cầu thủ như vậy luôn là điều khó tìm. Rất may mắn, Fleury chính là cầu thủ như vậy, Arsenal chúng ta bây giờ coi như nhặt được một kho báu trời ban. Buồn cười khẩy, đùa, bỏ lỡ quá nhiều cầu thủ giỏi, lần này cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi, điều đó cho thấy thượng đế cuối cùng cũng không đành lòng nhìn những người bất hạnh cứ mãi bất hạnh, phải không? Arsene Wenger gật đầu, không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Đối với hắn mà nói, thượng đế chưa bao giờ ưu ái hắn, nên hắn không cho rằng thành tích hiện tại của Arsenal là do thượng đế ban tặng. Thay vì nói là thượng đế hư vô mờ mịt, chi bằng nói là thiếu niên ngang ngược trên sân cỏ. Vì có sự hiện diện của hắn, Arsenal mới có thể thể hiện một mặt đáng sợ như vậy trong mùa giải này. Nếu không có hơn 72 bàn thắng của hắn, Arsenal mùa giải này có lẽ vẫn đang phải vật lộn để giành vé dự Champions League mùa sau. Phút thứ 72 của trận đấu, Lý Vũ Phi lại dê bóng ở cánh, đối mặt với Anves liên tục lùi về, Lý Vũ Phi không khách khí, trực tiếp mạnh mẽ cắt vào trong. Anves dù đã ngay lập tức cản trở đường cắt vào trong của Lý Vũ Phi, cuối cùng vẫn chậm một bước. Lý Vũ Phi sau khi cắt vào trong, đối mặt với pha lao lên của Tít, chỉ nhẹ nhàng đẩy bóng một cái, rồi kéo lại, né tránh pha lao lên của Tít, sau đó lại một cú sút vòng cung gần như dựa vào chân phải của Anves. Bang, bóng cuối cùng đập vào cột dọc bên phải, bật vào khu vực cấm địa và được Mạ Ỷ chuẩn kịp thời phá bóng đi. Chậm. Tiếc quá, suýt chút nữa lại vào. Thiếu đi sự hỗ trợ ngắm bắn của thượng đế chi nhãn độ chính xác trong cú sút của Lý Vũ Phi không thể tránh khỏi bị giảm sút. May mắn là kỹ năng dứt điểm của hắn hiện nay đã đạt đến trình độ tiền đạo đẳng cấp thế giới, dù không có hỗ trợ ngắm bắn, cũng có thể dễ dàng gây ra mối đe dọa. Các cầu thủ phòng ngự của Barcelona hoàn toàn không dám để Lý Vũ Phi dứt điểm. Phút thứ 75 của trận đấu, Barcelona bất ngờ tấn công nhanh, do Iniesta phát động, bóng nhanh chóng đến chân Messi ở cánh phải. Đối mặt với sự phòng ngự của Cờ Lại Kỳ, siêu sao Argentina thực hiện hai pha đảo vai đổi hướng liên tiếp, nhanh chóng làm trệch vị trí của Cờ Lại Kỳ. Nhanh hơn Koscielny kịp dâng lên với hãm, Messi lập tức nhẹ nhàng chuyển bóng cho Pedro đang dâng lên ở cánh trái để tạo thế đánh đầu. Pedro đón đường chuyển của Messi, trực tiếp thực hiện pha bay người đánh đầu, tức là hắn cuối cùng không phải Robin van Persie, động tác đánh đầu trông rất ngầu này không hề gây ra chút nguy hiểm nào cho Sydney. Bóng cuối cùng bay cao hơn xà ngang khung thành 2m, bay lên khán đài, gần như bị đánh bay lên trời. Pedro thấy pha đánh đầu của mình quá vô lý, sắc mặt bối rối giơ ngón cái lên với Messi, ra hiệu hắn chuyển tốt và nói rằng bàn thắng này là lỗi của mình. Siêu sao Argentina thì xua tay nói không sao, còn nghĩ gì thì không ai biết được. Phút thứ 76 của trận đấu, ngay trong pha tấn công tiếp theo sau cú đánh đầu vô lý của Pedro, pha phản công của Arsenal lập tức đến. Sri chuyền bóng cho trung vệ Koscielny, hậu vệ người Pháp đối mặt với sự áp sát của Villa không đội vàng chuyền bóng cho Vazen bên cạnh. Hậu vệ người Pháp thì cho khe, đưa bóng đến chân Alexander Song. Cầu thủ người Cameroon nhận thấy Xavi đang cố gắng cướp bóng cách mình hai bước, đội vàng chuyền bóng ngược lại cho Vazen. Villa thấy cảnh này lập tức bỏ Koscielny, lao nhanh về phía vị trí của Vazen. Đối mặt với pha lao lên của Villa, Vazen nhẹ nhàng đặt bóng, né tránh được chân phải lao lên của Villa, sau đó thuận đà chuyển bóng cho Koscielny đang chống trải. Koscielny nhận bóng, thấy xung quanh không có ai tiếp tục lao lên cỡ rẻ xỉn tầm cao với mình, bèn tự mình dê bóng về phía trước. Dê bóng cho đến gần khu vực giữa sân, mới bị Iniesta và Messi vây hãm. Không chút do dự, thuận đà chuyển bóng cho Cờ Lại Kỳ. Cờ Lại Kỳ đối mặt với bóng đến, trực tiếp một pha dê bóng dài, nhân lúc Messi chưa kịp về vị trí, mang bóng lao vào khu vực cách khung thành Barcelona chưa đến 45m. Đối mặt với sự kèm chặt của Anves, Cờ Lại Kỳ cũng biết lúc này phải tìm đến siêu sao. Vì vậy, bóng trực tiếp được chuyển đến chân Lý Vũ Phi. Ngay khi Lý Vũ Phi nhận bóng, hắn đã nhận ra pha lao lên bất ngờ của Pit phía sau. Gần như không dừng bóng quá nửa giây, bóng lại được chuyển đến chân Fazega. CESC Fazega nhận bóng, một pha cho khe, Nazi thuận đà dâng lên nhận bóng, một pha khống chế và vượt người liên tục, trực tiếp lao vào khu vực rìa khu vực cấm địa của Barcelona. Mạ Ỷ cho trực tiếp thực hiện một pha soạt bóng dự đoán, cắt đứt bóng dưới chân Nazi. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Wilson theo sát phía sau, một lần nữa kiểm soát bóng. Đối mặt với Mạ Ỷ cho sắp đứng dậy, Wilson một pha đổi hướng vượt người, trực tiếp loại bỏ sự phòng ngự của hắn. Sau đó, trước khi Á Bị đổ kịp dâng lên pha bóng, một pha cho khe, chuyển bóng cho Robin van Persie đang lùi về. Tiền đạo Hà Lan nhận bóng ở rìa khu vực cấm địa của Barcelona, lập tức bị Busquets và Pique kẹp chặt hai bên. May mắn là Robin van Persie cũng không cứng đầu, trực tiếp dùng gót chân đá bóng ra phía sau mình. Khi Pique nhận thấy bóng lăn qua chân mình, lập tức vươn chân phải cố gắng cản phá, nhưng lại bị Lý Vũ Phi, người vẫn luôn ẩn mình ở gần khu vực cấm địa, nhanh hơn một bước chạm vào bóng. Lý Vũ Phi gần như ngay lập tức sau khi chạm bóng, đã bị Anves phía sau cố gắng dùng cơ thể áp sát. Hậu vệ phải người bờ ra dự thể rằng hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lý Vũ Phi ghi bàn trước mặt mình nữa. Pha phòng ngự lần này, hắn có thể nói là đã cố gắng hết sức. Nhưng rất tiếc, thể lực của Lý Vũ Phi hiện nay tuy không phải là hàng đầu, nhưng tuyệt đối không phải bị Anves, một người không phải là lực sĩ, áp sát một cái là có thể mất kiểm soát bóng. Gần như chỉ chậm nửa giây, Lý Vũ Phi lại điều chỉnh lại tư thế, bắp chân nhanh chóng vung lên, giảm tối đa thời gian dứt điểm. Van Ness đối mặt với cú sút bất ngờ của Lý Vũ Phi, chỉ theo bản năng thực hiện động tác cản phá. Chắc, xoẹt, lần này, tay phải của Van Ness đã chạm vào quả bóng do Lý Vũ Phi xuất ra. Nhưng do tốc độ bóng của Lý Vũ Phi xuất ra khá nhanh, cộng thêm Van Ness chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào bóng, hoàn toàn không đủ lực để thay đổi quỹ đạo bay của quả bóng. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn quả bóng sượt qua đầu ngón tay phải của mình bay vào lưới, tung bọt trắng xóa. Ôi trời ơi, lại là Fleury, hắn lại đứng ra rồi. Hat-trick, Fleury vậy mà lại lập hat-trick khi đối mặt với Barcelona mạnh mẽ đến nghẹt thở. Điều này thực sự không thể tin được trong trận đấu này, Fleury đã trình diễn một màn trình diễn 3 bàn thắng và một kiến tạo, một mình tạo ra tất cả các bàn thắng của Arsenal trong trận đấu này. Thượng đế ơi, ý dạ thì mổ vì luôn tự xưng là thượng đế bóng đá, nhưng ta muốn nói, Fleury mới là thượng đế bóng đá thực sự.
4-2, Arsenal sau khi vượt lên về tỷ số, còn tiến thêm một bước, nối rộng tỷ số lên 2 bàn. Barcelona ban đầu đang chiếm ưu thế, lập tức rơi vào tình thế khó khăn. Từ phút thứ 62 của trận đấu, Arsenal trong vòng chưa đầy 15 phút đã ghi liên tiếp 3 bàn, gần như đánh sập Barcelona. Barcelona tiếp theo sẽ đối phó thế nào? Josep Guardiola phải nghĩ cách rồi. Mặc dù Barcelona là một đội bóng có màn trình diễn trên sân nhà vượt trội so với trên sân khách, nhưng vấn đề hiện tại là Arsenal đã hoàn toàn khởi sắc, nếu không ngăn chặn kịp thời, Barcelona rất có thể sẽ tiếp tục để mất bàn trong thời gian còn lại của trận đấu. Điều này đối với Barcelona đơn giản là một cơn ác mộng. Nếu lượt đi bị thua quá nhiều, lượt về dù trở về Nou Camp, Barcelona muốn lật ngược tình thế cũng rất khó khăn. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thứ 3, hắn không lập tức chạy ra đường biên ăn mừng lớn, mà chỉ ngón tay vào Hít và Anves, chế nhạo nói, các anh bạn, tiếp tục la hết đi, không phải nói sẽ không để ta ghi bàn sao. Bây giờ thì sao? Ta vừa mới nói với các ngươi, trước các ngươi có không ít hậu vệ đã buông lời cay độc trước mặt ta, nhưng kết quả cuối cùng không ai là không bị ta đánh bại. Rất tiếc, các ngươi cũng trở thành một phần trong số họ. Trận đấu còn chưa kết thúc đã la hét ở đây, bây giờ tờ mở tại sao không tiếp tục la hét nữa? Lý Vũ Phi đối với Pitt và Anves có thể nói là cực kỳ không khách khí, trực tiếp khiến hai người sắc mặt tái xanh, không nhịn được mà lao vào Lý Vũ Phi. Tên Mỹ kia nói gì? F.I.T.K.R. Ta muốn đánh bại ngươi. Pitt thậm chí còn phun ra lời lẽ thô tục, la hét, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, bạn gái của ngươi là của ta rồi. Ta nhất định sẽ cưa đổ bạn gái của ngươi, đến lúc đó ta sẽ gửi cho ngươi video ta và bạn gái của ngươi lên giường. Lời này của Pitt có thể nói là trực tiếp chạm đến giới hạn của Lý Vũ Phi, nếu không phải vì lo lắng lúc này ra một cú đấm sẽ khiến mình ăn thẻ đỏ và còn bị cấm thi đấu, công sức cả mùa giải sẽ trực tiếp đổ sông đổ biển. Lý Vũ Phi đã sớm tắt vào miệng thối của Pitt rồi. Nhưng dù không thể đánh người, Lý Vũ Phi cũng không bỏ qua Pitt dễ dàng như vậy. Tiến lên vì chặt chặt Pitt, Lý Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt Pitt, từng chữ nói, rất tốt. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, may mắn là thời gian còn lại của trận đấu không còn nhiều, nếu không ta nhất định sẽ đánh ngươi thành cảnh ốc. Nhưng ngươi yên tâm, lượt về đến sân nhà của các ngươi, ta sẽ trước mặt hàng vạn cổ động viên Barcelona, hoàn toàn đánh bại ngươi, để thế nhân biết cái gọi là đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất UEFA chỉ là một trò cười. Chương 228, Messi không vui, Lý Vũ Phi bị coi thường. Chương 228, Messi không vui, Lý Vũ Phi bị coi thường. Ít bị Lý Vũ Phi nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi lùi lại hai bước, hắn vừa rồi thậm chí còn nghĩ rằng thanh niên 18 tuổi trước mặt này muốn giết hắn. Cắt. Đồ hèn nhát. Thấy Ít lùi bước, Lý Vũ Phi khinh bị cười, sau đó được đồng đội vây quanh đi ra đường biên, hai tay dang rộng, làm động tác ăn mừng quân lâm thiên hạ. Fleury, số một thế giới. Các cổ động viên Arsenal trên khán đài hoàn toàn chìm đắm trong sự điên cuồng, reo hò cổ vũ Lý Vũ Phi. Messi thấy vậy, có người lại cướp mất hào quang của mình trong trận đấu, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, vẻ ghét bỏ lộ rõ ra ngoài. Đối với siêu sao Argentina mà nói, từ khi hắn bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp, hắn luôn là tâm điểm của công chúng. Ngoài những năm đầu bị Ronaldinho cùng đội và Kaká đang ở đỉnh cao phong độ cướp mất hào quang, Messi chưa bao giờ cảm thấy mùi vị của kẻ làm nền là gì. Ngay cả trong những năm cạnh tranh với Cristiano Ronaldo, Messi cũng là người chiến thắng không thể nghi ngờ. Chung kết Champions League năm 2009, hắn đã ghi hai bàn ngay trước mặt đối thủ, trực tiếp phá tan giấc mơ bảo vệ ngôi vương Champions League của Manchester United. Messi cũng nhờ trận đấu này mà vượt qua Cristiano Ronaldo, giành được quả bóng vàng đầu tiên trong đời. Còn sau khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid, hắn lại càng rơi vào thế yếu tuyệt đối trong các cuộc đối đầu với Messi. Hiện tại Messi đang sở hữu đội hình giờ giảm tìm, đối đầu với Real Madrid trong năm đầu tiên của Mourinho, không nói là dễ dàng, nhưng cũng là có tay là làm được. Những tỷ số siêu nhục nhã như 5-0, 6-2 trong các trận siêu kinh điển Tây Ban Nha thời kỳ này thường xuyên diễn ra. Tất cả những lý do trên đã tạo nên Messi hiện tại chính là người được công nhận là số một làng túc cầu thế giới. Ngay cả Cristiano Ronaldo bị lôi ra đối đầu với hắn cũng ở thế yếu rõ rệt. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Messi đột nhiên phát hiện ra rằng hắn, người đã thuận buồm xuôi gió trong mấy năm nay, lại bất ngờ bị một tên tiểu tử mới nổi cướp mất hào quang. Điều này đương nhiên khiến Messi cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí vì lý do này mà ghét Lý Vũ Phi. Đương nhiên, Lý Vũ Phi không hề hay biết suy nghĩ nhỏ nhặt của Messi. Hiện tại hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui khi lập hat-trick trước Barcelona. Nếu không phải Arsene Wenger bên ngoài sân ra hiệu bằng tay xuống, ra hiệu hắn bình tĩnh, Lý Vũ Phi suýt chút nữa đã tưởng Barcelona bị hắn đánh chết rồi. Tỉnh táo lại, Lý Vũ Phi đột nhiên nhận ra, tỷ số hiện tại cũng chỉ là 4-2 mà thôi. Arsenal chỉ dẫn trước Barcelona 2 bàn trên sân nhà. Tỷ số này đối với Barcelona, đội bóng hổ trên sân nhà, mèo trên sân khách căn bản không phải là một tỷ số an toàn. Trở về sân nhà thắng Arsenal 2 bàn, đối với Barcelona hiện tại mà nói, đơn giản là quá dễ dàng. Không nói đến cái khác, chỉ cần theo tỷ số 3-1 của Barcelona khi trở về sân nhà gặp Arsenal ở mùa giải này trong thời không gốc, cũng đủ để bù đắp tỷ số 2-4 hiện tại, thậm chí còn có thể trực tiếp loại bỏ Arsenal vì quy tắc bàn thắng sân khách nhiều hơn. Nghĩ đến đây, lý trí của Lý Vũ Phi lập tức chiếm ưu thế, tâm lý ổn định, không còn bay bổng nữa. Bên kia, thấy cục diện trên sân đã dần mất kiểm soát, tỷ số có xu hướng nối rộng hơn nữa. Guardiola bên ngoài sân suy nghĩ một lát, rồi đưa ra quyết định thay người. Thay Pitt đang bị thẻ vàng và có xu hướng sụp đổ tâm lý, thay vào đó là Adriano. Pitt thấy mình bị thay ra, vẻ mặt không hài lòng rõ rệt, nhưng vì uy tín cao của Guardiola trong đội, hắn không dám thực sự làm bất kỳ động tác không hài lòng nào. Nếu không, Guardiola hoàn toàn có thể trực tiếp đẩy hắn lên ghế dự bị, sau đó để người khác thay hắn đá chính. Đối với Guardiola, người theo đuổi sự hoàn hảo, bất kỳ cầu thủ nào trong đội Barcelona, bao gồm cả Messi, đều phải tuân thủ mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện. Ai dám chống đối hắn, kẻ đó sẽ biến đi. Ý dạ thì mộ vì là một ví dụ điển hình. Cản sẽ lộ ở kiếp trước cũng là một nạn nhân bị Guardiola trực tiếp sa thải vì kỷ luật. Dưới tay Guardiola, cầu thủ chỉ là công cụ để thực hiện chiến thuật mà thôi. Cầu thủ trên sân làm bất kỳ động tác nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của hắn. Một khi có cầu thủ nào chống lại ý muốn của hắn, thì cầu thủ đó chắc chắn sẽ không được ra sân trong các trận đấu sau. Ít hiểu rõ điều này, nên hắn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, ra đường biên ôm Adriano, sau đó nén giận bắt tay Guardiola, rồi mới trở về ghế dự bị ngồi xuống. Lý Vũ Phi thấy Guardiola lại cử một hậu vệ biên cao chỉ một M72 đóng bát ít, không khỏi có chút thắc mắc. Ý gì đây? Không lẽ Guardiola cho rằng một người lùn có thể kèm được hắn? Mặc dù Adriano là một cầu thủ rất toàn diện, không phải là hậu vệ biên theo nghĩa truyền thống. Nhưng để một người cao 1m72 tạm thời đóng vai trung vệ, e rằng hơi coi thường lý nào đó rồi. Mặc dù lý nào đó quả thực không giỏi đánh đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là cứ đưa một người lùn lên mà bỏ qua phòng không là được. Sao vậy? Khả năng không chiến của lý nào đó không tốt thì có nghĩa là 3K của ngươi có thể trực tiếp bỏ qua phòng không phải không? Tờ mờ khinh thường ai đấy? Lý Vũ Phi tuyên bố, hắn lát nữa nhất định sẽ dùng khả năng không chiến để chứng minh bản thân, để Guardiola phải trả giá cho sự kiêu ngạo của hắn. Robin Van Persie, lát nữa chuẩn bị đánh đầu. Đối phương đưa một người lùn lên thay thế hoàn toàn là không coi khả năng đánh đầu của hai anh em ta ra gì. Đã đến mức này rồi, chúng ta có thể không làm cho họ nếm mùi đau khổ sao? Robin Van Persie nghe lời này thì gật đầu, tuy hắn không thích đánh đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết. Tính khí của người Hà Lan vốn dĩ không tốt, bây giờ thấy Guardiola coi thường mình như vậy, chắc chắn phải nghĩ cách cho hắn một bài học. Đồng thời, Arsene Wenger thấy Guardiola thay một hậu vệ thấp bé vào, không chút do dự, trực tiếp thay Nazi ra, thay hạ xạ bình bảo. Arsenal chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-3-3, tăng cường tấn công hai cánh. Rõ ràng là để chuẩn bị cho việc dồn ép khu vực cấm địa của Barcelona. Phút thứ 81 của trận đấu, sự thay đổi người của Arsene Wenger nhanh chóng phát huy hiệu quả. Sau khi Villa sút xa bị sự nghỉ cản phá, Cỡ Lắc Kỳ lập tức cướp được bóng, sau đó một pha đổi hướng vượt qua Messi đang áp sát phía sau, trực tiếp đưa bóng ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn đã gặp phải sự áp sát của Iniesta. Rõ ràng Barcelona đã sử dụng chiến thuật tờ rẻ xỉn tầm cao ở những phút cuối trận. Cỡ Lắc Kỳ để tránh mất bóng ở tuyến sau, trực tiếp chuyền bóng cho Alexander Song đang ở vị trí an toàn. Cầu thủ người Cameroon chọc khe không dừng bóng, đưa bóng trở lại cho Bazen đang dâng lên hỗ trợ. Hậu vệ người Pháp đối mặt với sự áp sát của Villa và Pedro, cổ chân khẽ lắc, bóng đến chân Sana. Sana trước khi nhận bóng đã quan sát xung quanh, nhận thấy Xavi đang áp sát vị trí của mình, Sana trực tiếp chuyển bóng cho Hüse đang lùi về hỗ trợ. Ngay khi Hüse nhận bóng, lập tức bị kẹp chặt từ ba hướng. Dùng cơ thể che chắn Busquets đang gây áp lực từ phía sau, sau đó một pha xoay người kiểu Marseille vượt qua Xavi, cuối cùng trước khi Mạ Ủy chưa kịp lao lên cả phá, chuyển bóng cho Hạ Savin. Sa Hoàng nhận bóng lập tức tăng tốc, do Mạ Ủy treo lao lên, khiến cánh trái của Barcelona lúc này hoàn toàn trống trải, Sa Hoàng không gặp bất kỳ trở ngại nào mà dê bóng thẳng vào phạm vi 35m cách khung thành Barcelona. Vào lúc này, ạ bị đổ tiến về phía quỹ đạo dê bóng của ạ xạ vịn, cố gắng buộc ạ xạ vịn dê bóng ra xa khung thành. Nhưng Sa Hoàng không làm theo ý hắn, mà thực hiện một pha chuyển hướng, chuyển bóng dài trực tiếp sang cánh trái. Cơ Lắc Kỳ vừa vặn dâng lên đúng vị trí nhận bóng, lập tức phối hợp 1-2 với Lý Vũ Phi ở cánh trái. Anves không chút do dự chọn kèm Lý Vũ Phi giữa Cơ Lắc Kỳ và Lý Vũ Phi, khiến Cơ Lắc Kỳ sau khi nhận đường chuyển trả lại của Lý Vũ Phi, trong phạm vi vài mét không có ai. Vì vậy, Cơ Lắc Kỳ nhận bóng rồi tiếp tục dê bóng hai bước, hơi điều chỉnh rồi thực hiện một cú tạt bóng vòng cung, bóng trực tiếp bay qua đầu Anves và Lý Vũ Phi, thẳng vào khu vực cấm địa. Vào lúc này, do ạ bị đô bị ạ xạ vịn thu hút sự chú ý, khiến khu vực cấm địa của Barcelona chỉ có một cầu thủ phòng ngự, đó chính là Adriano vừa mới vào sân. Ngược lại, Arsenal cũng chỉ có một cầu thủ tấn công, đó chính là tiền đạo cắm Robin Van Persie. Nhất thời, cuộc đối đầu trong khu vực cấm địa của Barcelona đã trở thành cuộc đấu tay đôi một chọi một giữa Robin Van Persie và Adriano. Mặc dù Robin Van Persie không thích đánh đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết, ngược lại, trình độ đánh đầu của Robin Van Persie thực sự không tệ. Người đàn ông có thể trình diễn pha bay người đánh đầu ở đợt cuộc tiếp trước, làm sao có thể không biết đánh đầu chứ? Hai người gần như cùng lúc bật nhảy để tranh chấp quả tạt này. Chương 229, Robin Van Persie ra tay, Arsenal liên tiếp ghi bàn. Chương 229, Robin Van Persie ra tay, Arsenal liên tiếp ghi bàn. Nhưng lúc này, điểm yếu về chiều cao của Adriano lộ rõ 1-1. Dù hắn đã cố gắng hết sức bật nhảy, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Robin Van Persie vượt qua hắn để đánh đầu. Bóng như một viên đạn, bay thẳng về phía khung thành Barcelona. Van Dijk trước khung thành vươn tay phải, cố gắng thực hiện pha cứu thua xuất thần. Tiếc là cuối cùng vẫn thất bại. Bóng sượt qua găng tay phải của hắn, đập vào lưới, tung bọt trắng xóa. Số 10, Robin Van Persie. Thật không thể tin được, Arsenal chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lại ghi thêm một bàn thắng. Từ khi Fleury ghi bàn gỡ hòa, đến bây giờ Robin Van Persie đánh đầu phá lưới, tính ra cũng chỉ có 20 phút mà thôi, quá khoa trương rồi. Sức thống trị của Arsenal trong khoảng thời gian từ phút 60 đến phút 80 của trận đấu thực sự quá đáng sợ. Ngay cả Barcelona của giờ giảm tim đã giành 6 danh hiệu, đối mặt với Arsenal hiện tại cũng không thể tránh khỏi bị đánh bại trong khoảng thời gian này.
Arsenal hiện tại đã dẫn trước Barcelona 5-2-3 bàn, tin rằng tỷ số này là điều mà nhiều người hâm mộ trước trận đấu không ngờ tới Barcelona tiếp theo sẽ đối phó thế nào, đây là một vấn đề khó khăn. Nếu mang theo bất lợi 3 bàn vào vòng đấu lượt về Champions League, dù Barcelona có sự giúp đỡ của thượng đế trên sân nhà, e rằng cũng rất khó để lật ngược tình thế. Tôi tin rằng họ có thể ghi 3 bàn, 4 bàn, 5 bàn thậm chí nhiều hơn ở Nou Camp. Nhưng có một điều họ không thể làm được, đó là ngăn cản Arsenal ghi bàn ở Nou Camp. Với sự hiện diện của Fleury, Arsenal ở Nou Camp tối thiểu cũng sẽ ghi 1 bàn, bình thường cũng là 2 bàn trở lên. Điều này có nghĩa là Barcelona phải ghi ít nhất 5 bàn vào lưới Arsenal trên sân nhà mới có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng 5 bàn thắng không phải là một con số nhỏ, họ thực sự có thể làm được không? Khi Robin van der Sar ghi bàn thắng thứ 5 cho Arsenal trong trận đấu này, các cổ động viên Arsenal trên sân đã hoàn toàn bùng nổ. Kéo theo đó là khán giả trên toàn thế giới đang theo dõi trận đấu này cũng sôi nổi bàn tán. Phải biết rằng, đây là Barcelona của thời kỳ giờ giảm tìm đấy. Khi nào thì lại có đội bóng có thể ghi 5 bàn vào lưới Barcelona trong một trận đấu duy nhất? Đây không phải là trò đùa sao? Nhưng tỷ số hiện tại lại rõ ràng trước mắt họ, Arsenal chính là có thể làm được. Arsenal bất bại ở The Jeremy ở League mùa này, không phải vì đối thủ ở Anh không đủ mạnh mà dẫn đến việc một mình một ngựa mà là bản thân Arsenal có sức mạnh quá vượt trội. Arsenal quét sạch The Jeremy ở League không phải vì The Jeremy ở League yếu, mà là Arsenal quá mạnh. Rất nhiều người cho đến thời điểm này mới thực sự nhận ra rằng Arsenal hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Messi thấy đội bóng mình đã bị dẫn trước 2-5-3 bàn, sắc mặt không khỏi khó coi. Bị dẫn trước 3 bàn. Thực ra, trước trận đấu Messi dù thế nào cũng không ngờ Barcelona lại có thể bị dẫn trước 3 bàn trên sân nhà của Arsenal. Câu lạc bộ này, mới năm ngoái hắn còn lập bộ kẹ vào lưới họ, bây giờ đã lột xác hoàn toàn, thay đổi lớn đến mức Messi suýt chút nữa không nhận ra. Và người gây ra tất cả những điều này, không ai khác chính là chàng trai trẻ bị truyền thông lôi ra đối đầu với hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Messi càng khó coi hơn. Một người, thực sự có thể mang lại sự thay đổi chất lượng cho một đội bóng 11 người sao? Messi không tin, ngay cả hắn, cũng không thể ngay lập tức biến một đội bóng khá tốt thành một đội bóng hàng đầu. Bóng đá cuối cùng vẫn là môn thể thao của 11 người. Một người có thể đóng vai trò rất hạn chế. Ngay cả khi người đó là Messi, cũng vậy. Nó không giống bóng rổ, chỉ cần có một siêu sao, là có thể lập tức nâng tầm đội bóng. Siêu sao bóng đá không thể tạo ra hiệu ứng tức thì như vậy. Điều này không phải vì khoảng cách thực lực giữa siêu sao bóng đá và cầu thủ bóng đá bình thường không đủ lớn, mà là do thuộc tính tự thân của môn bóng đá quyết định. Messi không thể hiểu tại sao một Lý Vũ Phi lại có thể khiến Arsenal lập tức cất cánh. Dù khả năng cá nhân của Lý Vũ Phi đặc biệt mạnh, theo lý mà nói hắn cũng không thể khiến Arsenal từ một đội bóng Champions League vòng 16 đội lộ sắc thành một siêu cường đội cấp độ vô địch Champions League. Messi rất không hiểu, và điều đó cũng không ngăn cản hắn ghét Lý Vũ Phi. Chàng trai trẻ này, mối đe dọa đối với hắn thực sự quá lớn. Ít nhất Messi biết rõ một điều, đó là nếu hắn bị loại ở vòng đấu này, thì quả bóng vàng năm nay hắn chắc chắn không có cửa rồi. Quả bóng vàng dù thế nào cũng không trao cho một cầu thủ có số liệu kém hơn đối thủ trực tiếp, lại còn bị đối thủ trực tiếp loại. Nghĩ đến đây, lông mày Messi đã nhíu chặt lại. Ngược lại, Lý Vũ Phi ở phía bên kia, khi thấy Robin van der Sar không làm hắn thất vọng, đánh đầu vào lưới, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ tên Robin van der Sar này vào thời khắc quan trọng lại biến thành kẻ yếu đuối, làm hỏng chuyện lớn. May mắn là Robin van der Sar trong giai đoạn này vẫn có chút khả năng ghi bàn, không phải là chuyên gia bỏ lỡ cơ hội. Các anh em, cố lên, tiếp tục như vậy, đánh chết Barcelona. Lý Vũ Phi vô vai Robin van der Sar, rồi lại động viên Luise và Fàbrega cùng những người khác vài câu. Hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tiếp tục ghi bàn, thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người, đánh sập hoàn toàn Barcelona. Lý Vũ Phi biết rõ Barcelona có sức mạnh ma thuật lớn đến mức nào trên sân Nou Camp. Trong lịch sử, họ đã từng lật ngược tình thế 6-1 khi bị dẫn trước 0-4 ở lượt đi. Lý Vũ Phi không dám đảm bảo Barcelona hiện tại có làm được siêu lật kẹo như Barcelona sở hữu bộ 3MSN ở kiếp trước hay không. Từ góc độ lý trí, hắn cho rằng Barcelona hiện tại không làm được, bởi vì Arsenal không phải Paris Saint-Germain. Nhưng từ góc độ cảm tính, luôn có một giọng nói vô hình, nói với hắn Barcelona có khả năng lật ngược tình thế trước Arsenal. Lý Vũ Phi tự cho rằng tiềm thức của hắn khá chính xác, nên hắn không hề lơ là, muốn nhân lúc quân tâm Barcelona không ổn định, tiếp tục ghi thêm vài bàn nữa. Guardiola thấy hậu vệ mình vừa thay vào bị Robin van der Sar đánh đầu vào lưới, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Thay một hậu vệ thấp bé 1m72 không phải là ý muốn của hắn, nhưng xét thấy Barcelona hiện tại đang thiếu hụt nghiêm trọng tài nguyên ở hàng phòng ngự, hoàn toàn không có trung vệ dự bị đủ tiêu chuẩn. Guardiola đành phải dùng hậu vệ biên để đóng vai trung vệ. Tình hình hiện tại cũng là hậu quả trực tiếp của việc thiếu hụt tài nguyên hàng phòng ngự của Barcelona. Phút thứ 84 của trận đấu, Messi đang nóng lòng thể hiện mình lại một lần nữa đánh bại Cagliari ở cánh, hai pha đổi hướng liên tiếp đã đưa bóng vào khu vực cấm địa của Arsenal. Đối mặt với Koscielny đang ở gần, Messi một pha thay đổi nhịp điệu, đầu tiên là nhẹ nhàng gạt bóng, sau đó chuyển bóng cho Iniesta đang bất ngờ dâng lên ở cánh trái. Iniesta nhận bóng lập tức tung cú sút xa không dừng bóng, bóng gần như sượt qua xà ngang bay ra ngoài đường biên ngang. Trời ơi, suýt nữa. Lý Vũ Phi ở tuyến trên thấy cú sút này không khỏi rợn tóc gáy. Chỉ thiếu chút nữa thôi, Iniesta vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là có thể đi bàn. Lý Vũ Phi không thể không thừa nhận, Barcelona này quả không hổ danh là đội bóng vũ trụ, chỉ cần hơi lơ là một chút là có thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Điều này không thể không phục. Phút thứ 86 của trận đấu, Hữu Xe nhận bóng ở trung lộ,
đối mặt với sự phòng ngự của Xavi, phối hợp một hai đơn giản với Sa Nạ đang dâng lên ở cánh phải, Vuce nhờ đồng đội nhanh chóng thoát khỏi sự kèm cặp của Xavi. Cuối cùng dưới sự áp sát của Busquets, Vuce chuyền bóng cho Hạ Xạ Vịn ở cánh phải. Sa Hoàng nhận bóng, một pha đẩy bóng, sau đó tăng tốc mạnh mẽ vượt qua Mạ Ỷ Trèo, tiếc là kết quả không như ý muốn, Mạ Ỷ Trèo vẫn kèm chặt Hạ Xạ Vịn. Cuối cùng Sa Hoàng bị Mạ Ỷ Trèo ép đến gần đường biên ngang. Nhận thấy Sa Nạ đang dâng lên, Hạ Xạ Vịn chuyền bóng cho hắn. Sa Nạ nhận bóng, một pha chuyền ngang, bóng được Pha Zega kiểm soát. CESC Pha Zega ngay khi nhận bóng, một pha xoay người ngược hướng, tránh được pha cướp bóng bất ngờ của Busquets phía sau, đưa bóng sang cánh trái. Cơ Lắc Ký nhận bóng, một pha cho khe, Lý Vũ Phi dùng tốc độ tuyệt đối của mình dễ dàng áp đảo Anves, nhanh hơn tất cả mọi người để kiểm soát bóng. Nhưng do Lý Vũ Phi đã gây ra thiệt hại lớn cho Barcelona ở cánh trái trong các trận đấu trước, dẫn đến toàn bộ hàng phòng ngự của Barcelona hiện nay đều lệch sang trái. Lý Vũ Phi gần như ngay sau khi chạm bóng, đã phát hiện đường cắt vào trong của mình bị Adriano, Abido, Anves và những người khác vây thành một vòng tròn, hoàn toàn không thể đi qua. Nhận ra điều này, Lý Vũ Phi không cố chấp, mà dê bóng hai bước rồi chuyển ngược lại cho Cơ Lại Kỳ. Cơ Lại Kỳ nhận bóng, một pha chuyển dài sang cánh phải, bóng lại đến chân Hạ Xạ Vịn. Sa Hoàng một pha khống chế và vượt người liên tục, trực tiếp loại bỏ sự phòng ngự của Mạ Ỷ Trèo, lao thẳng vào khu vực cấm địa lớn của Barcelona. Đối mặt với sự phòng ngự của Abido và Busquets, Hạ Xạ Vịn chuyển bóng ngắn cho Robin van der Sar ở trung lộ khu vực cấm địa. Robin van der Sar nhận bóng lập tức chuyển ngược lại cho Vuce ở rìa khu vực cấm địa. Vuce nhận bóng rồi lại chuyển ngắn cho Pha Zega đang cách mình chưa đến 2 mét. CESC Pha Zega ngay trước khi nhận bóng, chỉ ngẩng đầu nhanh chóng quan sát tình hình trong khu vực cấm địa, lập tức chọc khe không dừng bóng, bóng xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của Barcelona, chuyển đến phía sau bên trái của Abido. Vào lúc này, Sa Hoàng Hạ Xạ Vịn, người đã dần bị lãng quên, lập tức tăng tốc, lao nhanh về phía khung thành, trong lúc chạy đã nhận được đường chuyển tuyệt vời đúng lúc của Pha Zega. Gần như không cần điều chỉnh, Hạ Xạ Vịn theo quỹ đạo bóng đến, trực tiếp sút ngay không dừng bóng, bóng hóa thành một viên đạn bay thẳng, với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay về phía khung thành. Van Ness vào thời khắc quan trọng đã bay người cản phá, cực kỳ xuất thần cản phá được bàn thắng tưởng chừng như chắc chắn này ra ngoài khung thành. Ngay khi các cầu thủ Barcelona thở phào nhẹ nhõm, một người từ đầu pha tấn công đến giờ chưa xuất hiện đã lao ra từ đám đông. Chương 230, kết thúc lượt đi, Lý Vũ Phi và Messi đối mặt nhau. Chương 230, kết thúc lượt đi, Lý Vũ Phi và Messi đối mặt nhau. Hạ Xạ Vịn dứt điểm. Ôi, Van Ness đã có pha cứu thua xuất thần, cản phá được bàn thắng chắc chắn này ra ngoài khung thành, Arsenal suýt chút nữa đã nuối rộng lợi thế dẫn trước. Khoan đã. Đột nhiên có một cầu thủ Arsenal lao ra, là Alexander Song. Dứt điểm. Vào rồi, Alexander Song bất ngờ đá bồi, đưa quả bóng bị Van Ness cản phá ra ngoài khung thành vào lưới. Arsenal hiện tại đang dẫn trước Barcelona 6-2. Trời ơi, đây là thật sao? Vương Triều giờ giảm tim mạnh mẽ vậy mà lại bị Arsenal thắng cách biệt 4 bàn, điều này thật không thể tin được. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hiện tại, Barcelona trở về sân nhà sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Đến lúc đó, ngay cả những người hâm mộ tin tưởng Barcelona nhất thế giới, e rằng cũng rất khó tin rằng Barcelona có thể lật ngược tình thế với tỷ số lớn. Nhưng dù sao đi nữa, việc Arsenal giành chiến thắng trong trận đấu này đã là một sự thật không thể chối cãi. Barcelona trong thời gian còn lại phải tìm cách ghi bàn để thu hẹp bất lợi ở trận lượt về. Thua cách biệt 4 bàn, dù có 2 bàn thắng trên sân khách, cũng là một áp lực rất lớn. Khi Alexander Song ghi bàn thắng thứ 6 của trận đấu, Arsene Wenger lập tức thực hiện thay đổi người. Thay Vuce, người đã thi đấu xuất sắc trong trận đấu này, bằng hậu vệ dịu, tăng cường phòng ngự. Rõ ràng, lão đầu đã chuẩn bị giữ tỷ số hiện tại cho đến khi trận đấu kết thúc. Guardiola bên kia thấy đội bóng đã bị dẫn trước 4 bàn, cũng thực hiện thay đổi người. Thay Mạ Ỷ Trèo, người đã bị đánh bại trong trận đấu này, bằng cầu thủ trẻ tài năng một thời của Barcelona, bổ dạn. Guardiola lúc này phải dồn toàn lực tấn công, bởi vì tỷ số 2-6 quá chênh lệch. Nếu mang theo tỷ số này đến Nou Camp, Barcelona gần như 100% sẽ bị loại. Trước khi Barcelona thắng Paris Saint-Germain 6-1, trong lịch sử Champions League chưa từng có trường hợp nào bị dẫn trước 4 bàn ở lượt đi mà có thể lật ngược tình thế ở lượt về. Gần nhất là AC Milan mùa giải 2003-04, mùa giải đó ở vòng loại trực tiếp Champions League, AC Milan khi đối đầu với Sporting de Portugal, lượt đi thắng đối thủ 4-1, lượt về bị thua 0-4, nhưng dù vậy, AC Milan lượt đi cũng chỉ dẫn trước 3 bàn. Còn bây giờ Barcelona bị dẫn trước 4 bàn, khoảng cách này quá lớn. Mặc dù theo lý thuyết, nếu Barcelona có thể bắt trước Sporting de Portugal thắng Arsenal 4-0 ở Nou Camp, thì Barcelona cũng sẽ loại Arsenal và tiến vào bán kết Champions League nhờ quy tắc bàn thắng sân khách nhiều hơn. Nhưng Guardiola biết rõ Barcelona quả thực có thể ghi 4 bàn vào lưới Arsenal ở Nou Camp, nhưng tuyệt đối không thể không để lọt lưới một bàn nào. Bởi vì trong đội Arsenal có một siêu vũ khí hạt nhân, chàng trai trẻ giàu có đó luôn có thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Nói cách khác, Barcelona khi đối đầu với Arsenal trên sân nhà, chắc chắn sẽ để lọt lưới. Như vậy, Barcelona muốn đi tiếp, thì phải ghi 5 bàn vào lưới Arsenal. Yêu cầu này khá cao. Ít nhất Guardiola không có đủ tự tin. Vì không tự tin, Guardiola phải đảm bảo Barcelona không thua 4 bàn trong trận đấu này. Nếu không thì trở về sân nhà về cơ bản là đường chết. Với những thay đổi người của Guardiola, Barcelona dồn toàn lực tấn công, một lần nữa áp đảo Arsenal ở phần sân của mình. Do Arsene Wenger đã sắp xếp lùi sâu phòng ngự, nên hàng phòng ngự của Arsenal cũng lùi sâu tương ứng. Arsene Wenger muốn dựa vào việc giữ vững để giữ tỷ số trong vài phút cuối cùng.
Nhưng đôi khi người ta lo lắng điều gì nhất, điều đó lại xảy ra. Chiến lược lùi sâu phòng ngự của Arsene Wenger cuối cùng vẫn phá sản. Phút thứ 92 của trận đấu, tức là phút thứ 2 của bù giờ. Lúc này chỉ còn chưa đầy một phút nữa là trận đấu kết thúc. Các cổ động viên Arsenal trên khán đài đã đồng loạt reo hò ăn mừng chiến thắng trận đấu này, thậm chí cả Arsene Wenger bên ngoài sân cũng đã thì thầm với trợ lý huấn luyện viên, chuẩn bị cho trận đấu kết thúc. Vào thời khắc quan trọng, Messi và Alves một pha phối hợp liên tục ở cánh, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự gồm Kolarov, Giroud và Koscielny. Khi Alves chuyển bóng cho Messi đang chạy chỗ vào khu vực cấm địa của Arsenal, các cổ động viên trên sân lập tức bùng nổ. Rõ ràng, ngay cả những cổ động viên Arsenal đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, cũng nhận ra pha tấn công này của Barcelona rất nguy hiểm. Messi nhận bóng trong khu vực cấm địa, trực tiếp dùng tần suất chạm bóng độc nhất vô nhị của mình, hai pha giả động tác lừa được Bazen, sau đó chuyển bóng đồng vào khung thành. Sly đối mặt với bóng đến chọn lao ra nhưng lại phán đoán sai, không tìm được điểm rơi của bóng, khiến bóng lướt qua trước mặt hắn. Ngay lúc này, Villa ở cột dọc bên trái khung thành đã xuất hiện, đón bóng đánh đầu vào khung thành trống rỗng, bóng không chút nghi ngờ bay vào lưới, tung bọt trắng xóa. Số 7, David Villa. Những phút cuối trận, Leo với khả năng cá nhân xuất sắc đã kiến tạo cho Villa ghi bàn, Sly đã phán đoán sai, dẫn đến việc tặng cho Barcelona một khung thành trống rỗng. David Villa đối mặt với món quà của Sly không khách khí, dùng chán nhẹ nhàng đánh bóng vào lưới, Barcelona đã gỡ lại một bàn ở những phút cuối trận. 6-3, Arsenal vẫn dẫn trước Barcelona 3 bàn. Nhưng có lẽ bây giờ các cầu thủ Arsenal sẽ không cảm thấy vui, bởi vì họ đã đánh mất toàn bộ lợi thế 4 bàn ban đầu, bây giờ chỉ còn lợi thế dẫn trước 3 bàn. Phải biết rằng, sự khác biệt giữa lợi thế 4 bàn và 3 bàn là ở chỗ lợi thế 4 bàn có nghĩa là 100% đi tiếp, còn lợi thế 3 bàn thì có khả năng bị đối thủ lật ngược tình thế. Ít nhất nếu chỉ bị dẫn trước 3 bàn, tâm lý của toàn đội Barcelona sẽ hoàn toàn khác. Dù sao thì một tỷ số đã từng có không chỉ một đội bóng lật ngược tình thế, chắc chắn sẽ khiến người ta tự tin hơn nhiều so với một tỷ số chưa từng có đội bóng nào lật ngược tình thế trong lịch sử không nghi ngờ gì nữa. Trận đấu tiếp theo của hai đội ở Dukem chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu kinh thiên động địa. Barcelona muốn lật ngược tình thế thì phải tấn công mạnh mẽ. Arsenal muốn không bị lật kèo, ngoài việc dựng xe buýt thì chỉ có thể đấu tay đôi với Barcelona. Nhưng chúng ta đều biết Arsenal không phải là một đội bóng dựng xe buýt, triết lý bóng đá của Arsene Wenger cũng sẽ không cho phép hắn dựng xe buýt. Chắc chắn trận đấu tiếp theo sẽ là một trận đấu nhiều bàn thắng như trận đấu này. Hãy cùng chờ xem. Khi Barcelona gỡ lại một bàn ở những phút cuối, Arsene Wenger bên ngoài sân có chút không hài lòng. Hắn cho rằng đó là do các cầu thủ trên sân đã lơ là, nên mới tạo cơ hội cho đối thủ. Lý Vũ Phi ở tuyến trên cũng rất cạn lời với tình huống này. Phải nói rằng, Arsenal chính là không chịu được khen ngợi mà. Lợi thế dẫn trước 6-2 4 bàn tốt đẹp không muốn, lại cứ phải để 6-3 cho đối thủ tự tin phải không? Ai? Đến Nou Camp rồi lại phải liều mạng thôi. Lý Vũ Phi biết rõ, trận lượt về trên sân nhà của Barcelona chắc chắn sẽ là một trận đấu nhiều bàn thắng. Barcelona khi bị dẫn trước 3 bàn, chắc chắn sẽ dồn lên tấn công. Arsenal muốn không bị lật kèo, thì phải đấu tay đôi với họ. Bởi vì Arsenal không thể phòng ngự được, Arsenal không phải Inter Milan, không phải Chelsea, không có hàng phòng ngự vững chắc như đá. Đối mặt với Barcelona của giờ giảm tim, chỉ có tấn công mới là lựa chọn khả thi duy nhất của Arsenal. Sau khi giao bóng lại, trọng tài chính nhanh chóng thổi còi kết thúc trận đấu. Arsenal trên sân nhà thắng Barcelona 6-3, giành chiến thắng ở lượt đi. Lợi thế dẫn trước 3 bàn cũng được coi là chiếm ưu thế khá rõ ràng trong hai lượt trận. Lý Vũ Phi khi cùng người xe, Fàbrega và những người khác đi vòng quanh sân cảm ơn người hâm mộ đến cổ vũ, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt chói chang phía sau. Lý Vũ Phi lập tức quay đầu lại nhìn, đập vào mắt hắn là một người đàn ông thấp bé chưa đầy 1m70 đang nhìn chằm chằm vào mình, hai mắt bùng lên ý chiến đấu rõ rệt. Messi. Lý Vũ Phi lẩm bẩm, nhìn siêu sao Argentina đang nhìn thẳng vào mình không xa, đột nhiên dâng lên một cảm giác hoang đường. Kiếp trước hắn khi nào nghĩ Messi có thể nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Ngay cả kiếp này, Lý Vũ Phi trước trận đấu này cũng chưa bao giờ gặp Messi ngoài đời. Bởi vì hắn thậm chí còn chưa từng xem trực tiếp trận đấu của Barcelona, đương nhiên không thể có chuyện gặp Messi trước trận đấu này. Nói cách khác, ấn tượng của Lý Vũ Phi về Messi phần lớn hoàn toàn đến từ ký ức kiếp trước. Điều này trực tiếp tạo ra một cảm giác chia cắt rất mạnh. Messi trước mắt, người coi mình là đối thủ cạnh tranh, và Messi, siêu sao trong ký ức kiếp trước của Lý Vũ Phi, trông có vẻ là một người, nhưng lại không cho Lý Vũ Phi cảm giác là một người. He he, nghĩ nhiều làm gì? Kiếp này đánh bại hắn mới là chính đạo. Tâm niệm thông suốt, Lý Vũ Phi không tránh né ánh mắt của Messi, mà trực tiếp lên đón. Chương 231, bình luận viên Đông Đại không tuân thủ quy tắc, thái độ của Lý Vũ Phi. Chương 231, bình luận viên Đông Đại không tuân thủ quy tắc, thái độ của Lý Vũ Phi. Ống kính truyền hình trực tiếp tại hiện trường ngay lập tức chú ý đến cảnh này, nhiếp ảnh gia hưng phấn lập tức điều chỉnh ống kính. Phải biết, đây chính là hình ảnh Lý Vũ Phi và Messi hai siêu sao cùng khung hình, hơn nữa còn là cùng khung hình sau trận đấu, giá trị tin tức này thật sự quá lớn. Không ít đài truyền hình chưa kết thúc truyền hình trực tiếp cũng lần lượt truyền hình hình ảnh này. Trong đó, đài truyền hình Trang Nhi của Đông Đại nhìn thấy sai lầm này, đoàn tuyên không khỏi khoa trương nói, "Chư vị, Lý Vũ Phi và Messi, wow." Ánh mắt đối diện của hai siêu sao, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Trong ánh mắt của hai bên đều lộ ra chiến ý hừng hực. Hiển nhiên trận đối đầu này vẫn chưa thể khiến hai bên hài lòng, trận quyết chiến tiếp theo ở Nou Camp mới là trận chiến sinh tử thực sự quyết định ai có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, Lý Vũ Phi hiện tại đã chiếm thượng phong trong trận chiến sinh tử này, dẫn trước 3 bàn, điều này trong lĩnh vực bóng đá đã là một khoảng cách rất lớn rồi. Barcelona muốn lội ngược dòng ở Nou Camp, vậy thì phải mong chờ kỳ tích xảy ra. Người hâm mộ đang xem trực tiếp ở Đông Đại nhìn thấy hình ảnh Lý Vũ Phi và Messi đối mặt nhau, cũng đều hưng phấn. Cơ mờ nở, Phi Thần và Messi đối mặt nhau, sự ăn ý giữa hai vị vua, thật sự khiến ta hưng phấn tột độ. Không có gì để nói, người hâm mộ trung lập cho biết trận đấu này thực sự khiến ta xem rất sảng khoái. 6-3, hai bên tổng cộng ghi được 9 bàn, thật sự quá khoa trương. Người hâm mộ mới, không phải nói bóng đá ghi một bàn rất khó sao? Tại sao trận đấu này trực tiếp ghi gần 10 bàn? Không biết còn tưởng đây là đang chơi bóng rổ, đây mới là mị lực của bóng đá, tấn công như nước chảy mây trôi là vương đạo. Một số đội bóng chỉ biết dựng xe buýt nên học hỏi, không khí bóng đá chính là bị lối chơi thực dụng tối nát này làm ô uế tầng trên. Ta nghi ngờ người đang nói xấu đại ngạc, nhưng ta không có chứng cứ. Cười thầy, cười rồi, không biết bản chất của bóng đá chuyên nghiệp chính là theo đuổi chiến thắng. Chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì có quan trọng không? Chỉ cần hợp với quy tắc và đạo nghĩa bóng đá, không phải là được sao? Ta nói thật, hai câu lạc bộ này năm nay không có một đội nào giành được Champions League, muốn giành cúp phải dựa vào phòng ngự. Với hàng phòng ngự của Arsenal và Barcelona như vậy, nếu có thể giành cúp ta sẽ trực tiếp ăn xịt. Tầng trên, ta đã chụp màn hình rồi, nếu ngươi muốn lừa ăn lừa uống, đến lúc đó đừng có không nhận. Lý Vũ Phi cuối cùng vẫn không giao lưu gì với Messi, mà sau vài giây đối mặt thì quay đầu bỏ đi. Cả hai đều kiêu ngạo. Tính cách của Lý Vũ Phi đã định trước hắn không thể chủ động tìm người khác. Messi thì vẫn chưa hoàn toàn phục, hắn vẫn chưa đặt Lý Vũ Phi, người đột nhiên xuất hiện, ngang tầm với mình. Điều này cần thời gian để Messi dần dần thích nghi. Là mờ vờ tờ toàn trận đấu này, Lý Vũ Phi đã nhận cuộc phỏng vấn chính thức của Champions League sau trận. Phở ý, hôm nay các ngươi đã giành chiến thắng lớn, điều này có nghĩa là Arsenal của các ngươi đã lọt vào top 4 Champions League rồi sao? Đối mặt với sự khiêu khích thường ngày của phóng viên, Lý Vũ Phi không mắc bẫy mà nói rất thận trọng, không thể phủ nhận, dẫn trước 3 bàn quả thật là một lợi thế khá lớn, nhưng xét đến sự thống trị mà Barcelona đã thể hiện ở Nou Camp trong quá khứ, ta không cho rằng đây là một tỷ số an toàn, chúng ta vẫn có 50 khả năng bị Barcelona loại. Bây giờ, điều chúng ta cần làm là chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo, với thực lực của Barcelona, hoàn toàn có thể thắng chúng ta 3 bàn, thậm chí nhiều hơn ở Nou Camp. Thấy Lý Vũ Phi không mắc bẫy, phóng viên lập tức thay đổi cách hỏi lại, Phở Y, vậy ngươi nghĩ Arsenal có bao nhiêu phần trăm cơ hội lọt vào top 400 Champions League? Đối mặt với vấn đề này, Lý Vũ Phi vẫn khá tự tin, thẳng thắn nói, mặc dù ta muốn nói 50 cơ hội, nhưng rõ ràng lợi thế dẫn trước 3 bàn ở lượt đi khiến ta không thể nói dối trái lương tâm. Nhìn lại lịch sử Champions League, những ví dụ về việc bị lật kèo sau khi dẫn trước 3 bàn ở lượt đi là quá ít từ góc độ này, ta cho rằng khả năng Arsenal tiến vào đã vượt quá 90 chỉ còn là vấn đề thời gian để đạt 100. Nếu không phải vì đối thủ lần này của chúng ta là Barcelona hùng mạnh, ta thậm chí sẽ trực tiếp khẳng định Arsenal sẽ vào top 4 Champions League. Ừm, đúng vị rồi, đây mới là Lý Vũ Phi quen thuộc. Phở Y, trận đấu này ngươi đã ghi 3 bàn và đóng góp 1 kiến tạo, chơi tốt hơn Messi với 1 bàn và 2 kiến tạo, ngươi có điều gì muốn nói về điều này không? Lionel Messi là một đối thủ rất mạnh, ta mong muốn được tiếp tục cạnh tranh với hắn trong tương lai. Vừa nhắc đến Messi, lời lẽ của phóng viên lập tức đẩy mũi thuốc súng, trực tiếp châm ngòi, Phở Y, nhiều người bên ngoài cho rằng ngươi xuất sắc hơn Lionel, và trận đấu này ngươi cũng đã chứng minh điều đó, bất kể là số liệu cá nhân hay thắng thua của đội, ngươi đều thắng, điều này có nghĩa là ngươi đã vượt qua hắn rồi sao? Đối với vấn đề này, Lý Vũ Phi hơi suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, hiện tại, vinh dự của Lionel vượt xa ta, cho nên ta tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, đó là trong tương lai ta nhất định sẽ vượt qua hắn, trở thành người số một xứng đáng của bóng đá, đây là giấc mơ của ta, cũng là tham vọng của ta, ta sẽ cố gắng hết sức vì điều đó. Khi Lý Vũ Phi kết thúc cuộc phỏng vấn với phóng viên chính thức của Champions League, hắn đi thẳng vào đường hầm cầu thủ, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói rất quen thuộc. Lý Vũ Phi, có thể nhận lời phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình chúng ta không? Giọng quê hương quen thuộc mà xa lạ, khiến Lý Vũ Phi không tìm được quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt chính là người Đông Đại đeo bảng đài truyền hình Trang Nhi trước ngực. Trong hai người này, có một người Lý Vũ Phi quen biết, đó chính là Hà Vĩ, người được mệnh danh là nhà thơ bóng đá. Người còn lại Lý Vũ Phi không quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết là một bình luận viên tương tự như Hà Vĩ. Đối với việc nhân viên đài truyền hình Trang Nhi đột nhiên tấn công không tuân thủ đạo đức, nhân viên tại hiện trường lập tức tiến lên chặn lại. Phải biết, Lý Vũ Phi là bảo bối của câu lạc bộ bọn họ, đồng thời còn là thái tử gia, nhân viên Arsenal tại hiện trường nào dám chậm trễ. Hơn nữa hai bình luận viên của đài truyền hình Trang Nhi không tuân thủ quy tắc, không báo cáo với bọn họ mà trực tiếp rời khỏi khu vực truyền thông chạy đến bên cạnh đường hầm cầu thủ, nói khó nghe một chút, vạn nhất là sát thủ có ý đồ bất lợi cho Lý Vũ Phi thì sao? Nơi này dù sao cũng là London, là Emirates sở tại địa ủng, không phải Đông Đại, bảng hiệu của đài truyền hình Trang Nhi ở đây không có tác dụng. Hai vị tiên sinh, xin hãy rời khỏi đây, đừng gây ra hiểu lầm không cần thiết, nếu thật sự muốn phỏng vấn độc quyền cầu thủ, xin hãy làm theo quy trình đăng ký, cảm ơn. Lý Vũ Phi không vì đối phương là người mình quen biết ở kiếp trước mà dành bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào, chỉ đơn thuần dừng lại vẫy tay chào Hà Vĩ và Hoàng Kiến Tượng, sau đó không quay đầu lại đi thẳng vào đường hầm cầu thủ. Ai ra ta đi? Cái Lý Vũ Phi này thật là kiêu ngạo, chúng ta đã cầu đến tận mắt rồi mà vẫn không để ý, thật là quá ngạo mạn. Hoàng Kiến Tượng nhìn thấy phản ứng của Lý Vũ Phi không khỏi có chút bất mãn. Dù sao với tư cách là bình luận viên của đài truyền hình Trang Nhi, hắn ở trong nước chưa bao giờ gặp phải chuyện không nể mặt như vậy. Bây giờ lần đầu tiên gặp phải, quả thật có chút không nuốt trôi được cục tức này. Hà Vĩ thì cười khổ, đứng bên cạnh an ủi, ta vừa mới nói đừng đột ngột tìm người ta, người ta Lý Vũ Phi dù sao cũng không phải người đông đại, sẽ không vì nhìn thấy bảng hiệu trước ngực chúng ta mà coi trọng đâu. Bây giờ thật là xấu hổ. May mà truyền hình trực tiếp tại hiện trường đã kết thúc rồi, nếu không cảnh tượng xấu hổ này của chúng ta sẽ bị người hâm mộ cả nước nhìn thấy, đến lúc đó thì thật sự là mất mặt lớn rồi. Hà Vi thật ra ngay từ đầu đã không khuyên Hoàng Kiến Tường làm như vậy, nhưng không chịu nổi lão hoàng cứ muốn làm như vậy, hắn thật sự không có cách nào. Bây giờ bị nhân viên tại hiện trường cảnh cáo một trận, thật sự là mất mặt đến tận nước ngoài rồi. Hoàng Kiến Tường nghe vậy lại không cho là đúng, thư lệnh nói, "Sì, có gì mà không được. Ta thấy chính là vì Lý Vũ Phi người này quá kiêu ngạo, mới đã được mấy ngày đã không biết mình là ai rồi, thật sự tưởng hắn là Messi Ronaldo à? Người ta không phải Messi Ronaldo, nhưng người ta còn mạnh hơn Messi Ronaldo, ảnh hưởng lớn hơn." Hà Vĩ thầm đáp trong lòng, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh. "Thôi được rồi, chúng ta vẫn nên tìm ban lãnh đạo Arsenal thử giao tiếp một chút đi, xem rốt cuộc có được không. Nếu được thì lúc đó chúng ta lại đến đây là được rồi." Hà Vĩ không rõ thái độ của Lý Vũ Phi đối với bọn họ ra sao, mặc dù vừa rồi có chào hỏi bọn họ, nhưng hắn không cho rằng đó là vì Lý Vũ Phi thân thiện với bọn họ, mà là vì duy trì hình ảnh của bản thân. Chẳng qua chỉ là vây tay một cái, lại không tốn sức, còn có thể duy trì hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, quả là một công đôi việc. Hà Vĩ thực tế hơn Hoàng Kiến Tường rất nhiều, cũng suy nghĩ nhiều hơn, hiện tại hắn cũng không thể nắm bắt được thái độ của Lý Vũ Phi rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, dù sao lần phỏng vấn độc quyền này cũng là lãnh đạo cấp trên gợi ý, chứ không phải mệnh lệnh, Hà Vĩ cũng không ép buộc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, đối mặt với hàng trăm phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới tại hiện trường, Wenger rất bình tĩnh, điều chỉnh lại micro trước mặt, gật đầu với các phóng viên tại hiện trường, ra hiệu có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Rất nhanh, một đám phóng viên giơ tay lên, muốn Wenger trả lời câu hỏi của họ. Cẩn thận phân biệt các bảng hiệu trên ngực các phóng viên, Wenger trước tiên chỉ định một vài phóng viên của Fleur đặt câu hỏi. Dù sao trên sân Champions League, Fleur cũng miễn cưỡng coi là người nhà, nói chung vấn đề sẽ không quá gay gắt. Đặc biệt là khi thắng trận, càng như vậy. Again, trận đấu này Arsenal đã giành chiến thắng lớn, điều này có nghĩa là Arsenal hiện tại là đội mạnh nhất trên trái đất sao? Đối mặt với câu hỏi rất nhàm chán này, Wenger khẽ mỉm cười, thể hiện phong thái lịch lãm. Chiến thắng trận đấu này không thể nói Arsenal là đội mạnh nhất trái đất, đối thủ cũng rất mạnh. Arsenal sở dĩ có thể giành được tỷ số tốt trong trận đấu này, chỉ là vì đây là sân nhà của Arsenal, nếu ở Dukem, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn khác. Again, mùa giải này các đội tờ giờ mi ở League tham dự Champions League đều lọt vào tứ kết Champions League, điều này có càng chứng minh tờ giờ mi ở League là giải đấu số 1 thế giới không? Về điều này, Wenger cười ha hả nói, ta chỉ có thể nói tờ giờ mi ở League là giải đấu khó khăn nhất trên thế giới này, còn về việc có phải là giải đấu số 1 hay không, điều này thì tùy người tùy ý, ta nói không tính, người hâm mộ nói mới tính. Again, lượt về đến Nukem để tham gia trận chiến sinh tử của vòng loại trực tiếp này, ngươi có chuẩn bị gì không? Chúng ta có rất nhiều chuẩn bị, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói. Khi Wenger trả lời xong các câu hỏi của phóng viên vợ lịch sở chít, rất nhanh đã đón nhận sự bao vây của các phóng viên truyền thông thể thao các nước khác. Trong đó, truyền thông thể thao Tây Ban Nha là điên cuồng nhất. Một phóng viên đeo bảng hiệu Ấn Độ The Sportivo trước ngực, sau khi được Wenger chỉ định, không chút do dự, thẳng thắn nói, "Again, Barcelona ở Nou Camp là bất khả chiến bại, Arsenal dự kiến sẽ thua bao nhiêu bàn?" Đối mặt với cách hỏi cực kỳ bất lịch sự của phóng viên này, các phóng viên khác tại hiện trường cũng đều nhíu mày. Mặc dù đa số các phóng viên truyền thông đều không phải là người tốt, nhưng họ cũng sẽ không nói thẳng những lời trong lòng như vậy. Đối mặt với phóng viên cả tạ lộn nhì ạ tiêu ngạo, Wenger không hề tức giận, mà khoe miệng nít lên, hòa nhã nói, yêu cầu không cao, chỉ cần thua trong vòng 2 bàn là được, có thể thua Barcelona 2 bàn ở sân nhà Nou Camp như vậy đã là kết quả rất tốt rồi, tiên sinh thấy sao? Lời này vừa ra, các phóng viên truyền thông tại hiện trường đều bật cười. Chương 232, Guardiola, Phở Ý là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dư chấn sau trận đấu. Chương 232, Guardiola, Phở Ý là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dư chấn sau trận đấu thua Barcelona 2 bàn ở Nou Camp là đủ. Vậy chẳng phải gián tiếp nói Arsenal sẽ cuối cùng giành quyền đi tiếp sao? Phóng viên của Ấn Độ The Sportivo nghe Wenger nói những lời tưởng chừng lịch sự nhưng thực chất lại ẩn chứa mũi nhọn, không khỏi đỏ mặt. Hắn muốn phản bác nhưng lực bất tòng tâm, ai bảo Barcelona thua 3 bàn ở Emirates sợ tạ đi ủng chứ? Mặc dù có thể ghi 3 bàn trên sân khách của đối phương tuyệt đối là một màn trình diễn rất tốt, nhưng không chịu nổi ngươi đã để lọt 6 bàn. 36, cách Barcelona thắng Real Madrid 6-2 trong trận El Clasico chỉ còn một bàn mà thôi. Nói một câu đánh bại hoàn toàn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, phóng viên của Ấn Độ The Sportivo chỉ có thể điên cuồng nguyền rủa Arsenal trong lòng. Người Pháp chết tiệt, đội bóng London chết tiệt, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đúng lúc này, phóng viên của đài truyền hình Trang Nhi được Wenger chỉ định, nhưng hắn không hỏi về trận đấu này, mà nói: "Thưa ông Arsene, chúng ta muốn phỏng vấn độc quyền Lý Vũ Phi, tức là Fleur Adam, không biết có khả thi không?" Wenger nghe câu hỏi này hơi sững sờ, sau khi xác nhận lại nhiều lần với người phiên dịch bên cạnh về những gì phóng viên đài truyền hình Trang Nhi nói, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Vấn đề này các ngươi không nên hỏi ta. Ta không có quyền quyết định cầu thủ có chấp nhận phỏng vấn độc quyền hay không, điều này phải xem ý muốn của Fleur, ta chỉ là một huấn luyện viên, cảm ơn." Không nhận được câu trả lời khẳng định từ Wenger, người đặt câu hỏi không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông khác tại hiện trường không để ý đến câu hỏi đột ngột này, mà tiếp tục truy hỏi về chủ đề liên quan đến trận đấu này. Ví dụ như những câu hỏi gây chiến như Fleur và Messi ai chơi tốt hơn, Fleur ghi 3 bàn, có phải đại diện cho việc mạnh hơn Messi? Wenger vẫn giữ thái độ khiêm tốn như mọi khi, hắn không thích hành động vay mượn trước trận đấu. Trận đấu giữa Arsenal và Barcelona vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện đều khó nói. Vì vậy, Weber chỉ ca ngợi cả hai người, không cố ý nói về chủ đề ai mạnh hơn. Ở buổi họp báo bên kia, Guardiola lại phải chịu sự bao vây của truyền thông tờ Research. Phải biết, đây là lần đầu tiên một đội bóng tờ The Mi ở League trực tiếp đánh bại Barcelona trong mấy mùa giải gần đây. Truyền thông tờ Research 4 đã kìm nén một hơi chờ đợi để xả ra, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này? Mọi câu hỏi hóc búa đều được đưa ra. May mắn thay, Guardiola rất giỏi trong việc đối phó với những câu hỏi khó của phóng viên, xuyên suốt quá trình không hề tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với Arsenal, vừa tuyên bố sự tự tin và quyết tâm của Barcelona trong việc giành chiến thắng trên sân nhà. Cuối cùng, khi được hỏi về việc Lý Vũ Phi ghi ba bàn, Guardiola cười khổ, không thể không thừa nhận, không thể phủ nhận, những lời ta nói trước trận đấu về Fleury đã trở thành một trò cười hoàn toàn. Ta đã tự mãn tuyên bố ra bên ngoài rằng chúng ta đã tìm ra cách để hạn chế Fleury, nhưng sự thật là Fleury đã đánh bại chúng ta như khi đối mặt với các đội khác. Barcelona cũng như các đội khác, trước mặt Fleury không có gì khác biệt, đều là những đối thủ bị hắn dễ dàng đưa bóng vào lưới mà thôi. Ta ban đầu nghĩ với sức mạnh phòng ngự của Barcelona có thể hạn chế Fleury phát huy. Bây giờ ta thấy ta đã sai. Dơ Zát, Dichoe và Alves tuy rất xuất sắc, họ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Nhưng trước mặt Fleury thì họ cũng giống như những cầu thủ bình thường, bất lực. Trận đấu hôm nay ta tận mắt chứng kiến Fleury đã tàn phá hàng phòng ngự của chúng ta một cách tàn nhẫn. Kể từ khi ta tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng này, ta chưa bao giờ gặp phải tình huống Barcelona bị đánh thảm hại như vậy. Sức mạnh của Fleury chỉ khi đích thân trải nghiệm mới có thể cảm nhận được, chỉ thông qua băng ghi hình và video, hoàn toàn không thể cảm nhận được sức uy hiếp của hắn trên sân cỏ. Khi được hỏi về chủ đề Fleury và Messi ai mạnh hơn lần này, Guardiola không vô nào chọn Messi, mà sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra câu trả lời như vậy. Hai người họ hoàn toàn khác nhau, Lionel giống như một tiền đạo cánh sắc bén vô cùng, có thể xé toạc hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào. Fleury thì là một sát thủ vòng cấm không chút thương xót, hắn có thể dễ dàng đưa bóng vào lưới đối thủ bằng nhiều cách khác nhau, bất kể ai đối mặt với Fleury cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lần lượt phá lưới đội nhà. Họ đều là những người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, đều có thể đóng vai trò cứu vãn tình thế, quyết định trận đấu trong một trận đấu. Theo ta thấy, cả hai người họ đều là những người xuất sắc nhất thế giới. Kết quả trận Arsenal 6-3 Barcelona nhanh chóng lan truyền khắp thế giới thông qua các phương tiện truyền thông tại hiện trường. Một số người hâm mộ chưa xem trực tiếp trận đấu kinh điển này, sau khi biết tin Arsenal đại thắng Barcelona, đều vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng mọi người, do ảnh hưởng của Barcelona giành 6 danh hiệu 2 năm trước, đa số người hâm mộ vẫn tiềm thức cho rằng Barcelona là câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất thế giới hiện nay, Arsenal so với Barcelona vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ khi họ biết Arsenal đã thắng Barcelona 3 bàn trên sân nhà, họ mới đột nhiên nhận ra, hóa ra Arsenal đã mạnh đến vậy sao? Tình huống thực tế này và sự khác biệt lớn trong nhận thức tiềm thức đã khiến nhiều người hâm mộ quay lại xem trận đấu này, hoặc duyệt qua thành tích của Arsenal trong mùa giải này. Khi họ xem lại trận đấu này và duyệt qua thành tích bất bại của Arsenal tại tờ The Mi ở League trong mùa giải này, đương nhiên chỉ có thể cảm thán không thôi. Đặc biệt là sự kinh ngạc đối với Lý Vũ Phi, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này, càng đang diễn ra ở khắp các khu vực trên thế giới. Theo anh, Arsenal thắng Barcelona 6-3 ở lượt đi, chiếm ưu thế hoàn toàn theo Telegraph, trận đấu nhiều bàn thắng, Arsenal 6-3 Barcelona, hai đội tổng cộng ghi 9 bàn, một trận đấu lịch sử Daily Mail, Arsenal dễ dàng đánh bại Barcelona trên sân nhà, thờ ý ạ đàm lập hat-trick, Lionel Messi ghi một bàn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã có kết luận sở Sky Sports, trận đấu kinh điển, The Mi ở League số 1 vs La Liga số 1, giải đấu số 1 thế giới không thể tranh cãi mà Ấn Độ Deportivo. Tứ kết Champions League lượt đi Barcelona tiếp nối thua Arsenal, trở lại Nou Camp cần dốc sức chiến đấu AS, Barcelona gặp Atletico, La Liga số 1 bị The Mi ở League số 1 đánh bại, ai có thể tiếp nối vinh quang La Liga? Chỉ có Real Madrid Sport Weekly, cầu thủ Hoa kiểu trẻ Lý Vũ Phi dẫn dắt Arsenal thắng Barcelona 6-3, chủ nhân hai quả bóng vàng. Siêu sao Argentina Messi tiếp nối tại Emi dị sở tại đi ủng cổ hệ hệ dặn, niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc. Thờ ý lập hat-trick đánh bại đội bóng vũ trụ, sự ưu việt của dòng máu Hàn Quốc Thesun, Emma Watson xuất hiện tại phòng VIP Emi dị sở tại đi ủng, cùng Taylor Swift xem trận đấu, thờ ý nghi ngờ bắt cá hai tay, Hermione ẩn và tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ cùng hầu hạ. Tin tức sau trận đấu Arsenal 6-3 Barcelona gần như đã càn quét các bảng xếp hạng tìm kiếm hàng đầu ở tất cả các quốc gia và khu vực trên thế giới. Ngay cả Mỹ, quốc gia thờ ơ với bóng đá tiểu Anh, cũng nhận được sự chú ý lớn từ người Mỹ vì Lý Vũ Phi, một người Mỹ, và Taylor, một ngôi sao hàng đầu bản địa, đã tham gia vào trận đấu này. Mặc dù đa số họ không quan tâm đến bản thân trận đấu, mà là hai siêu sao Lý Vũ Phi và Taylor. Chương 233, Lý Vũ Phi, ngày thi đấu, tuyệt đối đừng làm gì. Chương 233, Lý Vũ Phi, ngày thi đấu, tuyệt đối đừng làm gì. Đương nhiên, truyền thông Bắc Mỹ quan tâm nhất vẫn là mối quan hệ giữa Lý Vũ Phi và Emma Watson. Dù sao Taylor cũng đã mời Emma đến xem trận đấu trực tiếp, mặc dù công chúng đều biết London là sân nhà của Emma Watson, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi tin đồn ra đời. Người hâm mộ của Emma Watson sau khi biết tin đồn tình cảm của thần tượng mình với Lý Vũ Phi đều vô cùng hưng phấn. Trong lòng họ, danh tiếng và ảnh hưởng của Hermione ẩn tuyệt đối phải trên Taylor, cô gái quê mùa này. Cái gì mà nữ hoàng doanh số thời đại mới, cái gì mà máy in tiền trong làng nhạc họ mới không quan tâm. Emma Watson, người đã bước chân vào làng giải trí vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nền tảng người hâm mộ của cô trong làng giải trí vẫn rất vững chắc.
ít nhất thì em mạ hoạt sờn hiện tại vẫn chưa trở nên không ra người không ra ma, bộ dạng xấu xí như một kẻ nghiện ma túy như sau này. Vừa mới đóng xong vai hở mỉ ẩn trong series Harry Potter nhan sắc vẫn còn đỉnh cao. Đối với sự hưng phấn của người hâm mộ Emma Watson, người hâm mộ Taylor đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu thua. Đối với ông anh rể này, họ vẫn rất hài lòng, sẽ không cho phép những con vịt khác xen vào tình cảm của Lý Vũ Phi và Taylor. Còn về bản thân Lý Vũ Phi, hiện tại đang phải chịu sự quấy rối của nhân vật chính trong tin đồn. Ban đầu Lý Vũ Phi không định gặp gỡ Emma Watson, người phụ nữ điên rồ có vấn đề thần kinh này, nhưng không chịu nổi cô ta quá trơ trẽn, cứ bám giết lấy Taylor. Cuối cùng bất đắc dĩ Taylor đành phải giới thiệu cô ta cho Lý Vũ Phi biết. Này, Phở Y, đã sớm nghe Taylor nhắc đi nhắc lại về ngươi trước mặt ta rồi, ngươi không biết mỗi lần Taylor nhắc đến ngươi, biểu cảm trên mặt dịu dàng đến mức nào đâu, nhìn mà ghen tị chết đi được. Emma Watson làm bộ khoa trương, tiến lên hai bước trực tiếp ôm Lý Vũ Phi như người quen. Đối với hành động tự nhiên này của Emma Watson, Lý Vũ Phi mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn nhịn nhục ôm cô gái nữ quyền cực đoan này một cái. Ngay khi Lý Vũ Phi rút tay ra khỏi người đối phương, Emma Watson cố ý dùng hai bầu ngực của mình cọ vào Lý Vũ Phi, trên mặt còn hiện lên vẻ quyến rũ. Nếu là người bình thường, đối mặt với sự trêu chọc của Hermione, nữ thần tuổi thơ của thế hệ 9X, không ít, tuyệt đối sẽ không nhịn được. Trong đầu chắc chắn sẽ hiện lên những hình ảnh không đứng đắn. Nhưng Lý Vũ Phi nghĩ đến cảnh Emma Watson tương lai hút thuốc phiện biến mình thành người xấu xí, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt già trước tuổi đó, Lý Vũ Phi liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Taylor nhìn Emma Watson tự nhiên thân mật với nam nhân của mình, biểu cảm cũng có chút không tự nhiên. Mặc dù nàng chưa từng nghĩ Emma Watson sẽ cướp người yêu của mình, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Lý Vũ Phi dùng khóe mắt liếc thấy biểu cảm của nữ nhân mình không đúng, vội vàng tiến lên hai bước ôm nàng vào lòng. Cái ôm này khác với cái ôm xã giao qua loa vừa rồi, Lý Vũ Phi ôm Taylor vào lòng rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ thai nàng, khiến nàng khẽ rên. "Phở ỷ thân yêu của ta, đừng để mồ hôi của ngươi dính vào người ta, cảm ơn." Lý Vũ Phi thì tỏ ra vẻ vô tội, chậm rãi nói, "Honey, ta đã tắm rửa sạch sẽ sau trận đấu, bây giờ trên người rất sạch sẽ, không tin ta cởi quần áo ra cho ngươi kiểm tra nhé." Vừa nói, Lý Vũ Phi thậm chí còn làm động tác cởi quần áo giả. Hành động này trực tiếp khiến Taylor sợ hãi. "Đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ta tin rồi được chưa? Còn có người ngoài đấy, đừng làm loạn." Taylor vội vàng giữ chặt tay Lý Vũ Phi đang vén quần áo lên, sau đó tựa đầu nhỏ vào cổ hắn, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm có này. Nói đi cũng phải nói lại, chiều cao của Taylor quả thật quá cao, việc chim nhỏ nép vào người như phụ nữ bình thường đối với nàng là không thực tế. Không phải Taylor không muốn làm như vậy, mà là chiều cao của nàng đã hạn chế nàng không thể làm như vậy. Một cô gái cao 180cm làm sao có thể chim nhỏ nép vào người trước một chàng trai cao chưa đến 185cm. Cặp đôi Lý Vũ Phi và Taylor thì lại ấm áp rất thoải mái. Còn về Emma Watson, người bị phớt lờ ở một bên, thì lại nở một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng để không bị quá xấu hổ, Emma chủ động nói, "Wow, Taylor, Phở Y, hai người yêu nhau quá mức rồi, ta còn nghi ngờ ta bị hai người dụ ra làm độc thân cầu giết, thật sự quá đáng đối với Emma Watson, người phụ nữ này còn hải vương hơn cả Taylor ở kiếp trước, nàng thay đàn ông như thay quần áo vậy, không có gì khác biệt. Hiện tại nàng đang trong thời gian trống rỗng, cho nên nói mình là độc thân cầu thì xét về mặt nghiêm túc cũng không có vấn đề gì." Taylor nghe Emma Watson nói xong, đảo mắt một cái, không vui nói, "Emma, chính ngươi không muốn tìm một nam nhân tử tế để nói chuyện, ngày nào cũng chơi bời, nếu không ngươi cũng có thể tìm được một tri kỷ như ta. Dù sao không ai có thể từ chối hờ mị ẩn, đúng không? Vậy nam nhân của ngươi sẽ từ chối ta sao?" Emma Watson đáp lại trong lòng, bề ngoài thì cười ha hả, "Taylor, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, những kia số nam nhân ta căn bản không thèm nhìn tới, cho dù là những kẻ ta đã hẹn họ, cũng chỉ là ta miễn cưỡng ở bên bọn họ để trải nghiệm mùi vị tình yêu mà thôi, bây giờ ta cũng trải nghiệm đủ rồi, chỉ muốn tìm một bạn đời có thể bầu bạn với ta cả đời, điều này thật sự quá khó rồi." Khi Emma Watson nói những lời này, đôi mắt nàng không chấp nhìn chằm chằm Lý Vũ Phi, rõ ràng bạn đời cả đời trong miệng nàng chính là loại nam giới như Lý Vũ Phi. Ngay cả là một người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan, Emma Watson cũng không phải là không thèm đàn ông. Giống như đa số phụ nữ, nàng cũng háo sắc, cũng thèm những người đàn ông đẹp trai, phong độ. Mặc dù miệng nói phụ nữ không cần dựa dẫm vào đàn ông, phụ nữ không được trang điểm để chiều theo sở thích của đàn ông, đây là một sự phân biệt giới tính và những lời lẽ rất nữ chủ. Nhưng khi đến lượt mình, Emma Watson vẫn là thương thật. Không phải sao? Bây giờ nhìn thấy Lý Vũ Phi, một siêu rẻ quý, liền muốn có được hắn. Vì điều này, ngay cả việc đào góc tường bạn bè của mình, nàng cũng không tiếc. Nghe Taylor và Emma, hai nữ hải vương nổi tiếng ở kiếp trước, thảo luận về chủ đề cần tìm một người đàn ông tốt làm bạn đời. Thân xác của Lý Vũ Phi không khỏi có chút kỳ quái. Cảnh tượng đầy sự chia rẽ này, khiến hắn nhất thời có chút ngây người. Taylor và Emma và Sơn lại nói chuyện về chủ đề bạn đời cả đời một lúc, cho đến khi Lý Vũ Phi chủ động lên tiếng cắt ngang, lúc đó mới dừng lại. Sau khi lén lút ra hiệu bằng mắt cho Taylor, Lý Vũ Phi và Taylor tìm cơ hội chào tạm biệt Emma Watson, sau đó trực tiếp lẹn về nhà. Mặc dù không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Vũ Phi nhanh như vậy, nhưng Emma Watson cũng biết đạo lý hảo sự đa ma, chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt, dù sao cũng có chút xa lạ, có một số lời cũng không tiện nói. Emma Watson vẫn cần thời gian và thủ đoạn để chinh phục người đàn ông này, vì vậy sau khi xin được thông tin liên lạc của Lý Vũ Phi, cô liền cùng trợ lý của mình về nhà. "Phở Y, ta thể, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nam nhân của ta. Ta có đủ kiên nhẫn để từ từ săn lùng con ngựa hoang này của ngươi." Nhìn bầu trời luôn luôn dần chuyển sang âm u, Emma Watson thầm hạ quyết tâm trong lòng. Còn về Lý Vũ Phi, Sau khi về nhà, hắn nói vài câu về Emma Watson với Taylor, khuyên Taylor tốt nhất nên giảm bớt qua lại với cô ta, sau đó rất nhanh đi vào vấn đề chính. Mặc dù hôm nay vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng tinh lực của Lý Vũ Phi vẫn rất dồi dào. Có lẽ hắn không thể ra sân đá thêm một trận đấu nữa, nhưng việc vận động đôi trên giường thì vẫn không thành vấn đề. Ừm ưng. A, một tràng âm thanh có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên truyền ra từ biệt thự của Lý Vũ Phi ở London, khiến những chú chim bay trong sân cũng không khỏi phát xuân theo vài tiếng. Đêm nay, định trước là một đêm đẹp đẽ và mãnh liệt. Chỗ này lược bỏ 10 bản chữ. Trưa ngày hôm sau, Lý Vũ Phi mới miễn cưỡng mở mắt, rút cánh tay đang đè dưới người tay lơ ra, cử động tứ chi tê dại, Lý Vũ Phi mới từ từ bước xuống giường. Tối hôm qua, Lý Vũ Phi và Taylor chơi đến 3 rưỡi sáng, ban đầu Lý Vũ Phi rất tự tin vào bản thân, sau đó hắn phát hiện mình vẫn đánh giá quá cao bản thân. Dù sao cũng là một trận đấu cường độ cao 90 phút, thể lực của Lý Vũ Phi vẫn bị ảnh hưởng khá lớn. Mỗi lần muốn ngủ, luôn bị Taylor dùng thủ đoạn đặc biệt đánh thức lần nữa. Lên xuống đỉnh núi vài lần, tiêu hao hết tất cả mới được Taylor buông tha, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, Lý Vũ Phi bất lực lắc đầu. Lần này coi như là trường hợp đặc biệt, thể lực của hắn vẫn chưa tăng đến mức biến thái, so với những quái vật tầm cỡ như Trương Vạn của NBA, hắn tự thấy mình thua kém. Lần tới nhất định phải đòi lại công bằng, không thể làm việc vào ngày kết thúc trận đấu nữa, không chịu đổi đâu. Lý Vũ Phi thề rằng trước khi thể lực của hắn tăng lên 90, tuyệt đối sẽ không còn đấu sức với Taylor trên giường vào ngày thi đấu nữa. Một cô gái Mỹ cao 180cm, thật sự không phải loại nhỏ bé yếu ớt một cái là đủ. Nếu là đàn ông mà không kiên cường một chút, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thua cuộc dưới tay phụ nữ. Nhìn lướt qua tin tức trên điện thoại, Lý Vũ Phi tìm thấy vài bình luận mình thấy ưng ý và tiện tay nhân thích. Đương nhiên, cái like này là dùng tài khoản phụ, Lý Vũ Phi chưa ngu đến mức dùng tài khoản chính để like. Vụ uống nước tắm của lão một năm nhắc nhở hắn rằng với tư cách là người của công chúng, khi lướt mạng nhất định phải cẩn thận. Nếu không, không cẩn thận sẽ trở thành trò cười trong miệng cư dân mạng. Ngay khi Lý Vũ Phi đang chăm chú thưởng thức những tin tức mà các phương tiện truyền thông ca ngợi màn trình diễn của hắn ngày hôm qua, điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn lướt qua tên, thấy là người quản lý éo lần của mình, Lý Vũ Phi nhấn nghe tiện miệng hỏi, "Éo lần, tìm ta có chuyện gì không?" Chương 234, đến Nuke Em, sự khác thường của tiểu pháp chương 234, đến Nuke Em, sự khác thường của tiểu pháp Phở Y, đài truyền hình Trang Nhi của Đông Đại muốn phỏng vấn độc với ngươi, ý ngươi thế nào? Nói thật, nếu không phải éo lần nhắc đến chuyện này, Lý Vũ Phi suýt chút nữa quên mất. Suy nghĩ một lát, Lý Vũ Phi trả lời, "Được, nhưng phải đợi sau khi mùa giải này kết thúc, ta hiện tại không có thời gian." Lý Vũ Phi cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Trang Nhi, dù sao với tư cách là đài truyền hình chính thức của Đông Đại, lượng khán giả ở Đông Đại vượt xa các phương tiện truyền thông khác. Lý Vũ Phi muốn tăng cường ảnh hưởng và danh tiếng ở Đông Đại, quả thật cần sự giúp đỡ của đài truyền hình Trang Nhi. Đây là sự kết nối hai chiều, hắn không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, Lý Vũ Phi sẽ không chấp nhận phỏng vấn độc quyền vào lúc này, sự chú ý của hắn hiện đang tập trung vào trận đấu lượt về Champions League tại Nukem. Hắn rất rõ ràng, trận đấu này sẽ không dễ dàng như một số người nghĩ. Arsenal quả thật đã dẫn trước Barcelona 6-3 trên sân nhà. Nhưng Barca trên sân Champions League luôn là sân nhà rộng, sân khách sâu. Màn trình diễn trên sân nhà và sân khách có thể nói là một trời một vực. Khoảng cách 3 bàn đối với Barcelona trên sân nhà mà nói, không phải là một vực sâu không thể vượt qua. Hơn nữa trọng tài rất có thể sẽ phát huy tác dụng vào thời điểm quan trọng, chi phối diễn biến trận đấu, Lý Vũ Phi càng phải chuẩn bị đầy đủ hơn. Trong tình huống này, hắn đâu có tâm trí đâu mà nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình Trang Nhi. Được, ta biết rồi, vậy ta sẽ trả lời như vậy. Kéo lần không nói nhiều, truyền lời của Lý Vũ Phi cho đài truyền hình Trang Nhi. Hà Vĩ và Hoàng Kiến Tưởng, những người vẫn còn ở London, sau khi biết tin Lý Vũ Phi chấp nhận phỏng vấn độc quyền, không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Ít nhất yêu cầu của các lãnh đạo đã được đáp ứng. Những việc còn lại thì không liên quan gì đến họ nữa. Ngày 10 tháng 4, vòng 32 giờ mi ở Leeds bắt đầu, Arsenal hành quân đến sân khách đối đầu bờ lạnh buồn. Đội bóng từng bị Arsenal đánh bại 9-0 ở đầu mùa giải này. Trong trận đấu này đối mặt với đội hình bán chính thức, bán dự bị của Arsenal, trực tiếp bị đánh choáng váng. Phút 18 của trận đấu, đại gia Diaby, người cuối cùng cũng bình phục chấn thương, ghi bàn từ đường kiến tạo của Hazard, Arsenal dẫn trước 1-0. Phút 21 của trận đấu, Griezmann kiến tạo để Mbappé đánh đầu ghi bàn, Arsenal 2-0 mở lại ổn, nối rộng tỷ số. Phút 52 của trận đấu, Kempe kiến tạo để Taylor Fletcher ghi bàn rút ngắn tỷ số, Arsenal 2-1 mở lại ổn, hồi hộp trở lại. Phút 78 của trận đấu, Van Cott kiến tạo để Suárez ghi bàn, Arsenal 3-1 lại nối rộng khoảng cách tỷ số lên 2 bàn. Phút 89 của trận đấu, Hazard cắt vào trong rồi sút xa ghi bàn, Arsenal 4-1 bỡ lẹt bùn, hồi hộp của trận đấu hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, Arsenal với phần lớn cầu thủ chính được nghỉ ngơi, vẫn giành chiến thắng 4-1 trước bỡ lẹt bùn, thể hiện sự thống trị. Trong cùng bóng đấu, Manchester United trên sân nhà Old Trafford đã đánh bại Fulham 2-0, tiếp tục giữ khoảng cách 17 điểm với Arsenal. Hiện tại còn 7 trận đấu nữa là kết thúc giải. Arsenal chỉ cần thắng 2 trong 7 trận đấu này là có thể giành chức vô địch tờ giờ mi ở League sớm 5 vòng. Và các đối thủ tiếp theo của Arsenal trong 7 trận đấu còn lại ở giải đấu lần lượt là Liverpool, Tottenham Hotspur, Bournemouth Wanderers, Manchester United, Stoke City, Aston Villa và Fulham. Tưởng chừng đã chắc chắn, nhưng Lý Vũ Phi với ký ức kiếp trước lại rất rõ ràng, trong dòng thời gian ban đầu, Arsenal chỉ thắng được 1 trận trong 7 trận đấu này. Và chiến thắng duy nhất đó là trận thắng Manchester United 1-0 trên sân nhà.
Đúng vậy. Arsenal trong 7 trận đấu cuối cùng của giải đấu, trận thắng duy nhất lại là đánh bại Manchester United. Tuy nhiên, điều này không phải vì Arsenal thể hiện xuất sắc, mà là vì Manchester United lúc đó đã sớm giành chức vô địch tờ giờ Mi ở League. Nói trắng ra là trận đấu với Arsenal, đối với Manchester United đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói cách khác, bỏ qua trận đấu này, Arsenal lại không thắng được trận nào trong 7 trận cuối cùng. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là không thắng được trận nào, Arsenal trong 6 trận đấu còn lại, lại có thành tích 3 hòa 3 thua, chỉ giành được 3 điểm. 3 điểm à? Ngay cả với lợi thế dẫn trước hiện tại của Arsenal, cũng có thể bị Manchester United lật kèo. Chỉ cần Manchester United có thể giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp với Arsenal, là có cơ hội lật kèo cực hạn. Dù sao Arsenal muốn hoàn toàn khóa chặt chức vô địch vẫn cần 5 điểm, Manchester United chỉ cần đảm bảo thắng tất cả 7 trận đấu còn lại, giành đủ 21 điểm. Sau đó Arsenal chỉ giành được 3 điểm, cuối cùng Manchester United sẽ nhờ lợi thế 1 điểm để giành chức vô địch tờ giờ Mi ở League. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi đột nhiên cảm thấy đồng đội của mình thật sự không đáng tin cậy. Dù sao có thể đạt được thành tích mà ngay cả đội trụ hạng cũng không làm được trong những trận đấu cuối cùng, thật sự không ai có thể sánh bằng. Ban đầu Lý Vũ Phi đã chuẩn bị từ bỏ hoàn toàn giải đấu, nhưng hắn quyết định vẫn nên giành chắc 2 trận thắng, sau đó mới dồn toàn bộ sự chú ý vào Champions League. Thậm chí ngay cả trận tái đấu với Manchester United, đối với Lý Vũ Phi cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì Arsenal chỉ cần thắng 2 trong 6 trận đấu còn lại là có thể giành chức vô địch. Đã vậy, Lý Mô hắn có bệnh trong đầu mới đi liều mạng với Manchester United trong một trận đấu vô nghĩa. Đối với Lý Vũ Phi, người thích tính toán kỹ lưỡng mọi việc, hắn sẽ không vì cái gọi là ân oán đội bóng mà đá một trận đấu không quan tâm đến cục diện lớn. Hành động bốc đồng, nhiệt huyết dâng trào rồi làm ngay, Lý Vũ Phi không làm được. Nói khó nghe một chút, giả sử Lý Vũ Phi là một cầu thủ của Real Madrid hoặc Barcelona. Nếu biết trận El Clasico sắp tới là một trận đấu không giúp ích gì cho chức vô địch, thì Lý Vũ Phi sẽ trực tiếp xin chấn thương hang thông minh tự động nghỉ bệnh công đá. Hoặc là lên sân sau đó cũng không cố gắng, tùy tiện lướt qua. Ngay cả khi hành động này sẽ bị người hâm mộ hai bên chỉ trích, Lý Vũ Phi cũng sẽ không thay đổi gì. Trong lòng hắn, cái gọi là ân oán đội bóng chỉ là một trò cười. Lại không phải là Đông Đại và Ba Khấu có thù hận lịch sử huyết hải thâm thù, chuyện bé tí tẹo đã nâng lên tầm kẻ thù không đội trời chung theo hắn thấy thì khá buồn cười. Những cái gọi là kẻ thù không đội trời chung, ân oán, xung đột trong bóng đá, bản chất chính là thủ đoạn của tầng lớp thống trị cấp trên để chuyển hướng cảm xúc tiêu cực của người dân bình thường. Những người hâm mộ của các câu lạc bộ này chút bỏ năng lượng vào bóng đá, thì không còn sức để tạo ra sự xung kích đối với tầng lớp thống trị nữa. Đây cũng là lý do tại sao nhiều quan chức cấp cao của chính phủ các nước đều tuyên truyền về kẻ thù không đội trời chung ân oán. Như trận đấu bóng đá giữa Brazil và Argentina, thậm chí có thể khiến tổng thống của hai nước này đích thân xuống sân chế giễu, tấn công. Điều này trong mắt Lý Vũ Phi thật sự là một bi kịch. Một nguyên thủ quốc gia đường đường lại dành nhiều năng lượng như vậy cho một môn thể thao, điều này có thể nói lên rằng hai quốc gia này không có hy vọng sao? Hay nói cách khác, những thao tác có vẻ phi lý này vốn dĩ là thủ đoạn của những chính trị gian này để chuyển hướng sự chú ý của quần chúng. Mục đích cuối cùng vẫn là chuyển hướng mâu thuẫn mà hắn nghĩ. Có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng dù sao đi nữa, Lý Vũ Phi cũng sẽ không để lý trí của mình bị nhấn chìm. Hắn có thể dùng mọi thủ đoạn để kích động cảm xúc của người hâm mộ, khiến người hâm mộ và fan hâm mộ phải chi tiền cho hắn, kiếm lợi từ họ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để mình xa vào đó. Nếu không hắn cũng sẽ trở thành một trò cười. Là một người xuyên không mà còn trở thành trò cười, vậy thì chi bằng đường xuyên không, chết quách cho xong. Trước tiên hãy hạ Barcelona, sau đó giành 2 trận ở giải đấu, rồi có thể giao giải đấu cho Griezmann, Suarez và những người khác. Nhìn vào tờ lịch treo tường, trận tái đấu với Barcelona chỉ còn vài ngày nữa, Lý Vũ Phi hít một hơi thật sâu, kiên định kế hoạch của mình. Ngày 13 tháng 4, chỉ một tuần sau trận đấu đầu tiên với Barcelona, Arsenal sẽ đối đầu với chủ nhà Barcelona tại Nou Camp. Kết quả cuối cùng của trận đấu này cũng sẽ quyết định ai sẽ lọt vào bán kết Champions League mùa giải này. Một ngày trước trận đấu, tức ngày 12 tháng 4, toàn đội Arsenal đã đến Catalonia, Tây Ban Nha, chuẩn bị cho trận tái đấu với Barcelona. Vào 6 giờ tối cùng ngày, khi hạ cánh xuống sân bay lớn thứ 2 Tây Ban Nha sân bay Barcelona El Prat, toàn đội Arsenal đã tiến hành kiểm tra sân trước tại Nou Camp. Nhìn sân vận động trước mắt, nơi được coi là có sức chứa khán giả lớn nhất châu Âu, Lý Vũ Phi thở ra một hơi, dường như đã nhìn thấy trước cảnh tượng hoành tráng ở đây vào ngày mai. CESCC, đây là đội bóng mẹ của ngươi sao? Nhìn Pha Zega đang trầm ngâm ở bên cạnh, Lý Vũ Phi cố ý hỏi. Ừm. Đúng vậy, thế nào, rất tráng lệ đúng không? Pha Zega nghe Lý Vũ Phi hỏi, cười ha hả, trên mặt lộ vẻ tự hào. Lý Vũ Phi biết người đàn ông trước mắt này vẫn còn vương vấn Barcelona, mặc dù hiện tại Arsenal đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Barcelona, nhưng hắn vẫn không hề né tránh tình yêu của mình dành cho Barcelona. Quả thật không tệ, nhưng ngày mai nơi đây sẽ trở thành nơi than khóc của gần 10 vạn người, chỉ nghĩ thôi ta đã không tìm được thương hại bọn họ. Nghe những lời này, Pha Zega theo bản năng muốn phản bác, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, hắn không thể phản bác. Bất kể là từ lập trường bản thân hay tình hình thực tế, Pha Zega đều không thể cho rằng lời Lý Vũ Phi nói có vấn đề. Ha, đúng vậy, mặc dù ta yêu người hâm mộ ở đây, nhưng không có cách nào, ai bảo bọn họ gặp Arsenal chúng ta chứ, chúng ta đành phải loại bỏ bọn họ thôi. Chương 235, người hâm mộ Barcelona của mẹ ơi, không khí trước trận đấu chương 235, người hâm mộ Barcelona của mẹ ơi, không khí trước trận đấu. Lý Vũ Phi thông qua phản ứng của Pha Zega, biết rằng người này vẫn còn vương vấn Barcelona. Tuy nhiên, hắn không ngạch trần, điều quan trọng nhất bây giờ là trận đấu ngày mai. Ít nhất Lý Vũ Phi rất rõ ràng Fàbrega sẽ không nương tay với Barcelona, vậy là đủ rồi. Còn về kế hoạch sự nghiệp tương lai của tiểu Pháp thì không liên quan gì đến hắn. Vẫn câu nói đó, muốn ở lại thì hoan nghênh, không muốn ở lại thì đi tốt không tiễn. Arsenal hiện tại không còn là đội bóng giàu có nhưng chỉ biết cào vé số, trắng tay suốt 6 năm như trước nữa. Là một đội bóng bất bại càn quét giờ mi ở lít mùa giải này, đại thắng giờ giảm team Barcelona 6-3 ở lượt đi. Nhất định sẽ trở thành bến đỗ mơ ước của nhiều cầu thủ. Hơn nữa, Arsenal hiện tại không thiếu tiền nhất, một đội bóng có tiền có thành tích, còn sợ không thể chiêu mộ được cầu thủ giỏi sao. Nghĩ thôi là biết không thể nào. Cho nên Fàbrega đối với tương lai của Arsenal cũng không còn quan trọng đến vậy. Đương nhiên, nếu tiểu Pháp chọn ở lại, Lý Vũ Phi cũng giơ cả hai tay tán thành. Dù sao Fàbrega hiện tại cũng là một trong năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, ngoại trừ mấy tên biến thái của Barcelona ra, cơ bản không ai có thể áp đảo hắn một cách ổn định. Thật sự muốn tìm người thay thế hắn, nhất thời cũng không có ai có thể thay thế một cách liền mạch. Cho nên Lý Vũ Phi vẫn thiên về việc giữ lại tiểu Pháp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là gì thì phải tùy thuộc vào lựa chọn của Fàbrega. Ngày 14 tháng 4, ngày thi đấu đã đến. Sau khi một lần nữa trải qua sự quấy rối ban đêm của người hâm mộ đội khách, toàn đội Arsenal thậm chí còn ngủ bù vào buổi trưa ngày thi đấu. Lý Vũ Phi đã có bài học từ lần đầu tiên, lần này chuẩn bị đầy đủ, khi ngủ đã đeo tai nghe cho ổn, không bị ảnh hưởng gì. Ngồi trên xe buýt của đội, cảm nhận tiếng ồn ào không ngớt bên ngoài cửa sổ xe, Lý Vũ Phi bước vào trạng thái nhập định. Lúc này, sâu thẳm trong lòng hắn rất bình tĩnh, như thể chỉ là một trận đấu bình thường. Hoàng hôn ở Barcelona đến đặc biệt dịu dàng, khi ánh tà dương rắt vàng lên đỉnh tháp xạ dạ đã Familia, bên ngoài sân Nou Camp đã tụ tập thành một biển màu sắc. Hơn 10 vạn người hâm mộ Barcelona đang đổ về từ khắp các ngóc ngách của thành phố, những chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và xanh lam tung bay trong gió đêm, giống như những con sóng không ngừng nghỉ của địa trung hải. Tiếng hô phỏ dạ bạ dạ, cố lên Barca, vang lên không ngừng, hòa cùng mùi xúc xích nướng và âm điệu đặc trưng của tiếng Tây Ban Nha, lên men trong gió xuân ấm áp. Người hâm mộ trung thành ở khán đài phía nam đang dựng một tỷ phổ khổng lồ, một nhóm người hâm mộ Barcelona cuồng nhiệt không ngừng nghỉ. Trên nền xanh đậm, bóng dáng Messi nâng quả bóng bay lên bầu trời sao, bên dưới viết bằng tiếng Catalonia la gloria es nostra, vinh quang thuộc về chúng ta. Những thanh niên trên giàn giáo hát eo cản beo bạ dạ tiếng hát xuyên qua hàng rào sắt, làm chim bồ câu đậu trên cột đèn giật mình bay đi. Khu vực người hâm mộ đội khách lại là một cảnh tượng khác. Những đốm đỏ lẻ tẻ điểm xuyết trong biển xanh, như những hòn đảo trôi dạt. 23 người hâm mộ trung thành của Arsenal giơ biểu ngữ ỉn vịn sạch lẹt nở vờ đi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu mặc áo đấu của bờ cảm thập niên 90, đang dùng giọng khàn khàn dẫn mọi người hát vang họ sập phẩm. Trên ba lô của họ có gắn huy hiệu kỷ niệm sân Hitzi, lấp lánh dưới ánh đèn sân Nou Camp. Máy quay ở khu vực truyền thông đã được đặt sẵn, cả rổ mèo lỉnh của BBC Sport đang chỉnh lại cổ áo trước ống kính. Đây là Nou Camp, trận lượt về tứ kết Champions League sắp bắt đầu. Arsenal đến làm khách với lợi thế lớn 6-3 ở lượt đi, nhưng ai cũng biết, đội bóng của Guardiola sẽ không chịu thua dễ dàng. Bởi vì họ là giờ giảm team 3K hùng mạnh. Phía sau cô, phóng viên của Marca đang dùng ống kính tệ lễ để bắt chọn động tĩnh ở khu vực VIP, bóng dáng đỏ trắng của Taylor Swift vừa ngồi xuống khu vực gia đình cầu thủ. Lần này đến Nou Camp xem trận đấu, Taylor đã tránh được sự quấy rầy của Emma Watson, chọn một mình đến hiện trường để ủng hộ người yêu của mình. Vẫn là chiếc áo đấu sân nhà Arsenal quen thuộc in số 13, Taylor cảm nhận ánh mắt từ bốn phía đổ về, vẻ mặt thản nhiên. Dù sao, việc thiên hậu nhạc pop Mỹ xuất hiện trên sân Champions League 4 đã là tin tức giật gân. Dù cho trước đó mọi người đều biết Taylor rất có khả năng sẽ xuất hiện ở Nou Camp, nhưng chuyện này vẫn sẽ lên trắng nhất. Không có cách nào, ai bảo nàng là Taylor sợ biết chứ. Nếu không phải vì trận đấu này có hai siêu sao Messi và Lý Vũ Phi đối đầu, thì lưu lượng truy cập của một mình Taylor có thể đã bằng cả trận đấu rồi. Cô sợ biết, cần thêm một ly nước có ga không? Người phục vụ riêng của phòng VIP khẽ hỏi. Taylor lắc đầu, ánh mắt rơi vào khu vực khởi động bên sân. Các cầu thủ Arsenal đang chạy nước rút, chiếc áo số 13 của Lý Vũ Phi đặc biệt nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Mái tóc đen của hắn bị một chút mồ hôi dính vào trán, nhưng dáng vẻ phong độ của thiếu niên vẫn khiến người khác không kìm được liếc nhìn. Ngay cả những người hâm mộ trung thành của Barcelona, khi nhìn thấy Lý Vũ Phi, siêu thiên tài nổi tiếng khắp nơi trong mấy tháng gần đây, cũng không kìm được mà đánh giá vài lần. Huống chi cái máy ghi bàn này tuần trước vừa lập hat-trick vào lưới đội bóng chủ nhà của họ. 6-3, tỷ số chói mắt này trong mắt người hâm mộ Barcelona hiện tại đang chói lóa nhắc nhở họ, cái tên phở ị ạ đạm này không phải là loại người danh tiếng hao huyền như trước đây. Hắn thật sự sẽ đánh Barcelona. Những người hâm mộ ban đầu chỉ coi hắn như một cờ Cristiano Ronaldo khác, sau thất bại đau đớn ở trận đấu trước, đã hoàn toàn nhận ra sức mạnh và sự đáng sợ của Lý Vũ Phi. Có lẽ là do thói quen, cũng có thể là do sợ hãi, không ít người hâm mộ Barcelona bên sân đều lên tiếng khiêu khích Lý Vũ Phi. Này, thằng nhóc, trận đấu này chuẩn bị đánh bại chưa? Trận đấu trước chỉ là một sự cố, hôm nay chúng ta nhất định sẽ cho ngươi thấy thế nào là đội bóng vũ trụ. Nghe thấy những lời khiêu khích đã vang lên vô số lần trong mùa giải này, Lý Vũ Phi chỉ khẽ ngẩng đầu, làm một cử chỉ 6-3. Hành động này lập tức khiến những người hâm mộ Barcelona buông lời khiêu khích chửi tới. Chết tiệt, tên khốn kiếp, chẳng qua là may mắn thắng một trận thôi mà, có gì mà đắc ý, không biết còn tưởng ngươi đã giành quyền đi tiếp rồi chứ thằng nhóc, trận đấu này các ngươi nhất định sẽ bị lật kèo, ta thề với Chúa. Lionel sẽ đánh bại ngươi, thằng con lai khốn nạn. Đối với những lời lẽ thô tục này, Lý Vũ Phi thống nhất dùng cử chỉ 6-3 để đáp trả. Tập trung vào việc bất kể các ngươi nói gì, ta chỉ là một 6-3 không phục thì cắn ta. Hành động cực kỳ vô lại này của Lý Vũ Phi đã khiến người hâm mộ Barcelona tại hiện trường tức giận đến mức tổn thương gan. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, tiếng la ó của người hâm mộ Barcelona đã vang vọng khắp bầu trời. "Fei, ngươi cũng quá đáng ghét rồi." Fàbrega đang khởi động bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, không kìm được nói. Hắn sẽ không cố ý khiêu khích người hâm mộ Barcelona, dù sao đây cũng là đội bóng mẹ của hắn, tiểu pháp luôn coi người hâm mộ Barcelona là một nửa người nhà. Bây giờ thấy Lý Vũ Phi kiêu ngạo như vậy, theo bản năng liền quên đủ. Kết quả không ngờ tiểu pháp vừa nói xong, người hâm mộ Barcelona liền tát cho hắn một cái tát trời giáng. "CESCC, đồ phản bội, ngươi đã phản bội Barcelona, phản bội La Masia. Sau trận đấu này ngươi sẽ khóc lóc về nhà tìm mẹ như mấy mùa giải trước, ta thề. CESCC, Arsenal sẽ không bao giờ là đối thủ của Barcelona, không bao giờ." Nghe thấy người hâm mộ Barcelona lại chủ động tấn công hắn, trên mặt Fàbrega hiện lên một tia ngượng ngùng. "Thấy chưa, CESCC, những người hâm mộ này chỉ là miệng thối, khách khí với bọn họ làm gì, cứ ném tỷ số thẳng vào mặt bọn họ là được rồi." Lý Vũ Phi cười trêu chọc Fàbrega, khiến đối phương bất lực lắc đầu. "Được rồi, Fei, có lẽ ngươi nói đúng." Fàbrega tuy sẽ không kiêu ngạo như Lý Vũ Phi, nhưng cũng không còn nói tốt cho người hâm mộ Barcelona nữa. Vì những người này không biết điều, hắn cũng lười làm người tốt. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên bùng nổ tiếng reo hò, hóa ra là các cầu thủ Barcelona đã xếp hàng ra sân. Messi mặc áo tập đi đầu, tiếng giày va vào cỏ vang lên lạo xạo. Người hâm mộ Nou Camp bắt đầu vỗ tay theo nhịp, như sóng biển vỗ vào đá, trầm lắng mà trong trẻo. Taylor nhận thấy Lý Vũ Phi dừng động tác giãn cơ, từ xa nhìn về phía Messi. Bỏ qua sân cỏ. Hai siêu sao bóng đá chưa bao giờ có giao điểm công khai, nhưng hat-trick của Lý Vũ Phi ở lượt đi đã khiến trận đấu này vượt xa một cuộc đối đầu đơn thuần giữa các đội bóng. So với việc Barcelona và Arsenal ai sẽ giành quyền đi tiếp, nhiều người lại quan tâm hơn đến Lý Vũ Phi và Messi ai mạnh hơn. Tuy nhiên, việc xuất hiện tình huống này cũng rất bình thường. Dù sao so với đội bóng tập thể, nhiều người vẫn thích đặt sự chú ý vào cá nhân cầu thủ. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cầu thủ đôi khi còn hấp dẫn hơn cả cuộc đối đầu giữa các đội bóng. "Taylor, có phiền chụp một tấm ảnh không?" Một người đàn ông trung niên gần phòng VIP đưa điện thoại ra, ống tay áo lộ ra huy hiệu đội Barca, thể hiện thân phận kép của hắn. "Ha ha, ta là fan của ngươi, ngươi biết đó, lớp sở tỏ gì thật sự rất hay, ta đặc biệt thích." Người đàn ông trung niên dường như nhận ra thân phận người hâm mộ Barcelona của mình đã bị Taylor phát hiện, cười ha hả bổ sung một câu. "Cảm ơn." Taylor nghe vậy mỉm cười lịch sự quay người, khoảnh khắc ống kính dừng lại, trong ảnh xuất hiện thêm một cô gái. "Đây là con gái ta, con bé cũng là fan trung thành của ngươi." Lời người đàn ông trung niên vừa dứt, cô gái trẻ vừa lọt vào ống kính liền hưng phấn nhảy nhót trước mặt Taylor. "Ôi trời ơi, Taylor, không ngờ có ngày ta lại được ở gần ngươi như vậy, thật sự cảm ơn Chúa, cho ta được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình." Nói xong lời này, cô gái với vẻ mặt rụt rè, nhỏ nhẹ nói, "Taylor, ta là người hâm mộ Barcelona, hy vọng ngươi đừng giận." Taylor nghe vậy mỉm cười lắc đầu, an ủi cô gái, "Thân yêu, ta rất vui vì ngươi thích ta, bóng đá và âm nhạc khác nhau, ngươi thích bài hát của ta không có nghĩa là ngươi phải thích đội bóng của người yêu ta, chuyện nào ra chuyện đó, hai thứ không thể lẫn lộn." "Thật sao? Tốt quá, Taylor, ta biết ngươi là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này." Cảnh Taylor thân thiện giao lưu với người hâm mộ Barcelona trên khán đài trong phòng VIP, thông qua ống kính truyền hình trực tiếp nhanh chóng lan truyền khắp mọi nhà. Trên sân cỏ, Lý Vũ Phi dẫn dắt các cầu thủ Arsenal và các cầu thủ Barcelona do Messi dẫn dắt sẽ có một trận chiến sinh tử. Trên khán đài, người yêu của Lý Vũ Phi, Taylor Swift, lại thân thiện giao lưu với người hâm mộ Barcelona. Cảnh tượng tương phản cực kỳ này đã khiến nhiều phóng viên không khỏi cảm thán, bóng đá rốt cuộc không phải cuộc sống, nó chỉ có thể đại diện cho sân cỏ.